Chương 1230 mắc mớ gì tới ta, chương 1230 mắc mớ gì tới ta, Vương Thượng lại bàn giao vài câu, liền quay người rời đi. Hắn còn cần tiếp tục bế quan, trùng kích tâm hợp cảnh giới. Chỉ cần đạt tới tâm hợp cảnh giới, hắn chính là Đông Huyền giới vị thứ hai bản thánh. Tại Vương Thượng sau khi rời đi, Cổ Trần lập tức mang theo Trần Lạc rời đi nơi đây. Vương Thiên Bá nhìn xem Cổ Trần cùng Trần Lạc bóng lưng, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hắn tuy là người thô kệch, nhưng cũng biết Cổ Trần suy nghĩ trong lòng. Bất quá hắn không quan tâm, hắn muốn là bá vương tiên tộc càng thêm cường thịnh, mà không phải cha con chi tình. Cha, ngươi không sợ Thúy Hoa Tạ lần nữa rời đi à? Nàng đã cầm tới đồ vật muốn. Vương Vạn Quốc đi đến Vương Thiên Bá bên cạnh, ngữ khí bình tĩnh nói. Vương Thiên Bá sững sờ, trên mặt thần sắc lại lần nữa nghiêm túc, không có bất kỳ cái gì trả lời, liền quay người rời đi. Nhìn thấy Vương Thiên Bá thái độ này, Vương Vạn Quốc bất đắc dĩ nhún vai. Tùy tiện đi. Cổ Trần đem Trần Lạc đưa đến một chỗ vắng vẻ trong biệt viện, căn này biệt viện rời xa bá vương tiên tộc trụ sở, tựa như nàng tư nhân lãnh địa. Sau đó, tính toán gì? Trần Lạc ngồi vào trên băng ghế đá, nhìn về phía Cổ Trần dò hỏi. Hắn đến bá vương tiên tộc là vì bảo Cổ Trần không việc gì. Ai ngờ Cổ Trần không chỉ có thành công thu được bá vương tiên đạo, còn đạt tới 10 giáp thân hòa độ. Kể từ đó, Cổ Trần sẽ thành bá vương tiên tộc bánh trái thơm ngon, có vương thượng vị lao tổ này bảo bọc, cho dù Vương Thiên Bá cũng không dám đối với Cổ Trần như thế nào. Cổ Trần lắc đầu, còn chưa làm dự tính hay lắm, bất quá tu luyện không có khả năng ngừng. Trần Lạc nghe xong không nhịn được cười một tiếng, xem ra Cổ Trần chính mình cũng không nghĩ tới, có thể đạt tới 10 giáp thân hòa độ. Kết quả này đã lớn đại siêu ra Cổ Trần đoán trước. Ta vốn định dẫn ngươi đi cổ đồ tiên tộc, bất quá ngươi bây giờ có lao tổ bảo bọc, tại bá vương tiên tộc tu luyện thích hợp hơn. Trần Lạc ngón tay điểm nhẹ bàn đá, tiếng cười hơi có chút xấu hổ. Bản lãnh của hắn, cái nào hơn được vương thượng vị bá vương này tiên tộc lao tổ. Có vương thượng bảo bọc, Cổ Trần tất nhiên đột nhiên tăng mạnh, nói không chính xác không bao lâu, liền có thể đạt tới 10 quan bạch kim tiên đế. Cổ Trần không bước lên mày liễu, trầm mặc một lát sau hỏi, cổ đồ tiên tộc bên kia, đối với ngươi đã hoàn hảo. Nếu là cổ đồ tiên tộc không có được, có thể tới nơi này. Nàng bây giờ địa vị, so trước đó tăng lên quá nhiều. So với không người chiếu ứng cổ đồ tiên tộc, rõ ràng là bá vương tiên tộc càng thêm có thể bảo chứng Trần Lạc an toàn. Trần Lạc khoát tay nói, cái kia không cần, cổ đồ tiên tộc vẫn được, rất chiếu cố ta. Mà lại ta đáp ứng cổ đồ tiên tộc không ít chuyện, còn cần đi thực hiện. Cổ Trần nghe xong nhẹ gật đầu, đi, chờ ngươi khi nào chuẩn bị đánh tới vạn cổ ta bụi, liền cho ta biết một tiếng. Ta muốn bá vương tiên tộc sẽ vui lòng giúp chuyện này. Không nói trước Trần Lạc yêu nghiệt thiên phú, liền ánh sáng cổ Trần bây giờ địa vị, bá vương tiên tộc cũng phải giúp một cái Trần Lạc. Trần Lạc đối với cái này chỉ là cười một tiếng, cũng không để ở trong lòng. Bây giờ nói việc này còn quá sớm, vạn cổ tạ bụi tạ tôn, nào có dễ đối phó như vậy. Đồng nhiên, không trung xẹt qua mấy bóng người. Hai người đồng thời ngẩng đầu, nhìn thấy chậm rãi rơi xuống thân ảnh, không khỏi sầm mặt lại. Mấy bóng người này, chính là Cổ Tranh bọn người. Những này người Cổ gia, thế mà đi theo nơi đây, có ý tứ gì? Cổ Tranh rơi xuống sau, lập tức đi lên trước, cười híp mắt nhìn về phía Cổ Trần, Thúy Hoa à, trong cơ thể ngươi có thể chạy xuôi ta Cổ gia huyết mạch. Bây giờ Cổ gia tại tứ đại thế gia bên trong thế yếu, ngươi như ra tay rút một thành. Ta Cổ gia không đợi Cổ Tranh nói xong, Cổ Trần trực tiếp lạnh giọng đánh gãy, mắc mớ gì tới ta? Lan. Một tiếng này, làm cho Cổ Tranh bọn người cứ thế tại nguyên chỗ. Vương Thúy Hoa, mẫu thân ngươi chính là ta người Cổ gia. Đây là sự thật không thể chối cãi. Ngươi như vậy tuyệt tình, chẳng lẽ lương tâm sẽ không đau nhức a? Một vị Cổ gia trưởng lão chỉ vào Cổ Trần nghiêm nghị quát, muốn đối với Cổ Trần tạo áp lực. Cổ Trần ngước mắt nhìn về phía Cổ Tranh bọn người, trong mắt sát ý phun trào, người Cổ gia. Các ngươi Cổ gia, có thể từng đem mẹ ta coi như qua người nhà. Đừng để ta lại nói lần thứ ba, Lan. Gặp Cổ Trần quyết tuyệt như vậy, Cổ Tranh bọn người tức đến xanh mét cả mặt mày. Vốn cho rằng Cổ Trần thu hoạch được 10 giáp thân hòa độ, Cổ gia có thể mượn Cổ Trần nhất phi trùng thiên, triệt để nghiền ép mặt khác tam đại thế gia. Có thể cái này như thế nào cho phải? Như vậy một khối thịt lớn, chẳng lẽ chỉ có thể nhìn không thành? Cổ Tranh nhanh chóng suy nghĩ, đột nhiên nghĩ đến cái gì, tiếp lấy cười âm hiểm một tiếng đạo, Vương Thúy Hoa, mẹ ngươi người nhà, còn tại Cổ gia. Ngươi cũng không muốn bọn hắn, bởi vì ngươi chịu khổ gặp nạn đi. Cổ Trần nghe nói như thế, trên mặt biểu lộ không có một tia ba động, các ngươi tưởng tượng lúc trước khống chế mẹ ta một dạng khống chế ta, hay là đừng có nằm động. Ta không có mẹ ta như vậy thiệt lương, các ngươi nếu dám ra tay với bọn họ, Cổ gia liền từ tứ đại thế gia bên trong xóa tên đi. Ngươi, Cổ Tranh tức đến xanh mét cả mặt mày, không nghĩ tới Cổ Trần lại tâm ác như vậy. Bất quá nhất làm cho hắn khó chịu, là Cổ Trần thật là có bản sự này. Cổ Trần mẹ chỉ là Vương Thiên Bá thiết thất, bá vương tiên tộc sao có thể vì một cái thiết thất diệt Cổ gia. Khả Cổ Trần không giống với, Cổ Trần đã là lao tổ nhận định người. Thật làm cho bá vương tiên tộc tại Cổ gia cùng Cổ Trần ở giữa làm ra lựa chọn, đồ đần đều biết sẽ chọn Cổ Trần. Ngay tại Cổ Tranh không biết nên như thế nào cầm xuống Cổ Trần thời khắc, vị kia vừa rồi mở miệng trưởng lão Cổ Xương mở miệng lần nữa. Mặc kệ cậu của ngươi bọn hắn chết sống đúng không? Vậy mẹ ngươi một phần, ngươi dám mặc kệ a? Cổ Tranh nghe được Cổ Xương lời này, lập tức trong lòng khẽ giật mình. Ngớ ngẩn. Bọn hắn tới đây là muốn tại Cổ Trần trên thân kiếm chắc chỗ tốt, không phải cùng Cổ Trần quyết liệt a? Ngươi Cổ Tranh vừa muốn mở miệng giáo huấn Cổ Xương, một thanh bảo kiếm màu vàng đã giết tới Cổ Xương trước mắt. Chính là Cổ Trần xuất thủ. Cổ Xương thấy thế, lập tức quát lớn một tiếng, chỉ là một quan bạch kim tiên đế, lại vọng tưởng giết ta. Buồn cười đến cực điểm. Nói xong, Cổ Xương lập tức lấy ra bảo đao, ngăn trở Tàn Nguyệt kiếm thế công. Hắn thân là bảy quan bạch kim tiên đế, sao lại sợ Cổ Trần một cái một quan bạch kim tiên đế? Coi như Cổ Trần có được Tam Văn Thánh khí, cũng không phải hắn chi địch. Cổ Trần lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước cổ xương, trên người tán phát ra sát ý, tựa như ngưng tụ thành trận trận huyết quang, không ngừng nhào về phía cổ xương. Nhưng nàng tu vi xoa cổ xương quá nhiều, cho dù toàn lực xuất thủ, cũng khó giết chết cổ xương. Lúc này, một bàn tay khoác lên cổ Trần trên cổ tay. Cổ Trần hơi sững sờ, dư quang liếc về đã ở bên cạnh Trần Lạc. Trần Lạc một bàn tay dựng lấy cổ Trần cổ tay, một bàn tay nắm ở cổ Trần eo nhỏ nhắn, ngay sau đó tiên luân phóng thích, năm quan bạch kim tiên đế khí tức triệt để bộc phát. Thật sự là năm quan bạch kim tiên đế. Nhìn thấy Trần Lạc tiên luân, cổ xương bọn người đầu tiên là kinh hô một tiếng. Nhưng năm quan bạch kim tiên đế, hay là xoa cổ xương hai cái tiểu cảnh giới. Hai người liên thủ thì như thế nào, còn có thể giết hắn không thành. Nhưng khi Trần Lạc tiên đạo chi lực tràn vào Tàn Nguyệt kiếm hậu, bàng bạc kiếm khí trong nháy mắt đánh tan cổ xương phòng ngự, lấy cực nhanh tốc độ tuôn hướng cổ xương thân thể. Cổ xương thấy thế quá sợ hãi, lập tức hướng cổ tranh ném đi cầu cứu ánh mắt. Cổ tranh không chút do dự xuất thủ, 10 quan bạch kim tiên đế khí tức bộc phát, chuẩn bị cứu cổ xương. Không đợi hắn phóng ra bước đầu tiên, ba bộ khôi lỗi đột nhiên rơi xuống, đem hắn thế công đều ngăn lại. Ba bộ 9 cái bạch kim tiên đế khôi lỗi, nhìn thấy ba bộ khôi lỗi, cổ tranh kinh hô một tiếng, sau đó cuống quýt nhìn về phía cổ xương. Đã thấy cổ xương bị kiếm khí nuốt hết, trong khoảnh khắc hóa thành huyết vụ. Chương 1231 ngươi rất mạnh, chỉ tiếp gặp ta. Chương 1231 ngươi rất mạnh, chỉ tiếp gặp ta. Cổ xương. Cổ tranh gặp cổ xương bị giết, tức đến xanh mét cả mặt mày, vội vàng vận dụng toàn lực, đem ba bộ khôi lỗi đánh lui. Thân là 10 quan bạch kim tiên đế, ba bộ 9 cái bạch kim tiên đế khôi lỗi hàng ngàn được hắn. Nhưng tránh thoát ba bộ khôi lỗi sau, hắn cũng không có lựa chọn đối với Trần Lạc cùng cổ Trần động thủ. Hai người này đều là bá vương tiên tộc coi trọng đối với tiểu bối, đối với hai người này động thủ không thể nghi ngờ là chôn vùi cổ gia tương lai. Trần Lạc chú ý tới cổ tranh không dám động thủ, băng lãnh mở miệng nói, còn dám phạm tiện, chính là cùng hắn một cái hạ chẳng. Cổ tranh gắt gao siết chặt nắm đấm, trong lòng vô cùng phẫn nộ, cũng không dám phản bác. Phản kích? Nói đùa cái gì? Hắn cũng không muốn cổ gia hủy ở trong tay của hắn. Chúng ta đi. Cổ tranh phiền muộn quát, mang theo những người khác vội vàng rời đi. Gặp cổ tranh bọn người chật vật rời đi, Trần Lạc cười nhạt một tiếng. Có thân phận chính là không giống với, ngay cả một vị 10 quan bạch kim tiên đế cũng không dám tùy tiện ra tay. Lúc này, bên hai lại vang lên cổ Trần thanh âm. Ngươi muốn ôm tới khi nào? Nghe được thanh âm này, Trần Lạc hơi sững sờ, giới cười bung ra cổ Trần eo nhỏ nhắn. Đa tạ. Cổ Trần thở nhẹ một hơi sau, tiếp tục mở miệng đạo. Nếu không có Trần Lạc tương trợ, nàng cái nào bắt được cổ xương vị này 7 quan bạch kim tiên đế? Trần Lạc khoát tay áo, cảm ơn cái gì, quan hệ của chúng ta, sao phải nói tạ? Cổ Trần nghe nói như thế, môi đỏ có chút giơ lên, mang theo một chút nghiền ngẫm nói, a. Vậy chúng ta là quan hệ thế nào? Ân. Trần Lạc kinh ngạc nhìn xem Cổ Trần, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Cổ Trần bộ dáng này. Toàn này cao lạnh băng sơn, thế mà cũng sẽ tán tỉnh. Vậy dĩ nhiên là Trần Lạc cương cần hồi đáp, một bóng người đột nhiên rơi xuống. Bởi vì đạo thân ảnh này xuất hiện, Cổ Trần sắc mặt lần nữa trở nên băng lãnh. Trần Lạc buồn bực nhíu mày, loại thời điểm này ai lại tới hỏng chuyện tốt. Nhưng khi hai người nhìn thấy người tới bộ dáng sau, đồng thời lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Người tới đúng là Bá Nam Nam, vị này bá thị thiên kiêu, tại sao tới đây? Bá Nam Nam nhanh chân đi đến hai người trước mặt, nàng căn bản không để ý Cổ Trần, mà là nhìn chằm chằm Trần Lạc. Vị nữ nhân này dạng này nhìn chằm chằm, Trần Lạc trong lòng càng thêm nghi hoặc, không hiểu nữ nhân này muốn làm gì. Năm quan bạch kim tiên đế, còn có thể dễ dàng như thế giết chết một vị 7 quan bạch kim tiên đế, trước đó ngược lại là khinh thường ngươi. Thừa dịp ngươi bây giờ có thời gian, đến cùng ta luận bàn một phen. Nói, Bá Nam Nam liền phóng xuất ra tiên luân, theo tiên luân không ngừng vận chuyển, lực lượng mãnh liệt rót vào nó thể nội. Trần Lạc gặp Bá Nam Nam tới, đúng là muốn cùng hắn một trận chiến, không nói vuốt ve cái trán. Nữ nhân này hết lần này tới lần khác lúc này tới, thật là xấu hắn hào hứng. Không được, ta còn muốn cùng cổ Trần nói chuyện cũ, không rảnh cùng ngươi tranh. Trần Lạc lắc đầu. Hắn mới lười nhắc cùng Bá Nam Nam một trận chiến này lại không có bất cứ ý nghĩa gì. Gặp Trần Lạc không ứng chiến, Bá Nam Nam không nói hai lời, nâng quyền đánh phía Trần Lạc, muốn bức Trần Lạc xuất thủ. Trần Lạc thấy thế, nhanh chóng đưa tay tiếp được Bá Nam Nam thế công, ngươi cứ như vậy muốn đánh. Bá Nam Nam hừ lạnh hồi đáp, toàn bộ Đông Huyền giới, có thể tại trên nhục thân đánh với ta một trận cùng thế hệ, cơ hội không tìm ra được. Thật vất vả tìm tới ngươi tên này, ngươi mơ tưởng cự tuyệt. Vừa dứt lời, Bá Nam Nam lập tức đem tiên đạo chi lực toàn bộ tụ tập tại quyền ở giữa, lực lượng bá đạo từ quyền trung hung hung hãn giết ra. Trần Lạc đối với cái này cảm thấy 10 phần im lặng, cái này Bá Nam Nam đúng là cái chiến cuồng, muốn cự tuyệt cùng một trận chiến, rõ ràng là chuyện không thể nào. Chờ chút, luận bàn có thể, nhưng ta không trắng cùng người khác luận bàn. Trần Lạc cắn răng hô, không theo Bá Nam Nam trên thân thu chút chỗ tốt, sao có thể đánh vô ích. Bá Nam Nam nghe xong hơi sững sờ, sau đó thu hồi nắm đấm, nghiêm trang hỏi, ngươi muốn cái gì? Đối với Trần Lạc yêu cầu, nàng không có ý kiến. Chỉ cần có thể cùng Trần Lạc luận bàn nhục thân, nàng nguyện ý trả giá đắt. Trần Lạc nhíu mày, đầu tiên là nhìn một chút Bá Nam Nam, sau đó nhìn về phía Cổ Trần, lại phát hiện Cổ Trần sớm đã đi đến một bên, ngồi vào trên băng ghế đá, một bộ xem trò vui tư thái. Khụ khụ. Trần Lạc ho nhẹ một tiếng, nói tiếp, ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi, chúng ta tới đổ chiến. Ai như thua, liền đáp ứng đối phương một cái đầu. Không đợi Trần Lạc nói xong, Bá Nam Nam quát to một tiếng có thể, liền trực tiếp động thủ. Soạt. Nữ nhân điên này. Trần Lạc không khỏi phá mắng một tiếng, vội vàng huy quyền ngăn cản. Hai người tại mấy tức thời gian bên trong, liền đối với quyền mấy trăm lần, bán ra quyền phong như gió bao đánh út về phía bốn phương tám hướng, thổi lên trận trận bụi đất. Cổ Trần nhìn qua hai người chiến đấu, mày liêu có chút bốc lên. nàng tại Bá Vương tiên tộc chờ đợi không ít thời gian, biết Bá Nam Nam nhục thân gần như vô địch cùng cảnh giới, cho dù là một chút đỉnh tiêm Bạch Kim Tiên Đế nhục thân, đều không thể cùng so sánh. Có thể trận chiến này, đúng là Trần Lạc chiếm thượng phong. Gia hỏa này, lúc nào tu thành như vậy khoa trường nhục thân? Gia hỏa này, càng ngày càng không hợp thói thường. Cổ Trần thở nhẹ một hơi, trong đôi mắt hiện lên một vòng ngoài ý liệu nhu tình. Tại Tiên Hà tứ giới lúc, nàng liền biết Trần Lạc không tầm thường, nhưng không nghĩ tới Trần Lạc như vậy không tầm thường. Thiên phú như thế, chắc hẳn tại toàn bộ Đông Huyền giới đều không có mấy người có thể so sánh. Có thể tìm tới nam nhân như vậy, thật đúng là cuộc đời của nàng may mà. Có lẽ, nàng cùng tiên tổ thân hòa độ có thể đạt tới 10 giáp, liền có Trần Lạc một phần công lao. Oeng! Đột nhiên một tiếng vang thật lớn, Bá Nam Nam bị quyền phong đẩy lui mấy chục bước. Nàng đội vàng ngẩng đầu nhìn về phía Trần Lạc, lại phát hiện Trần Lạc lại vững vàng đứng tại chỗ, không có xê dịch một bước. Nhìn thấy một màn này, Bá Nam Nam bất đắc dĩ thở dài một hơi, không nghĩ tới, cái này Đông Huyền giới lại còn có tu sĩ cùng thế hệ, nhục thân có thể tại trên ta. Ta thua. Trần Lạc cười nhún vai, nhục thể của ngươi cũng rất mạnh, phóng nhãn Đông Huyền giới không có mấy người có thể cùng ngươi địch nổi. Chỉ là đáng tiếc, ngươi gặp ta. Lời nói này, làm cho Bá Nam Nam cùng Cổ Trần cùng nhau căng cái khinh khỉnh. Thích Trang bước một phen, nhìn em ngươi có thể. Có chơi có chịu, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Bá Nam Nam thu hồi tiên luân, ngữ khí lãnh đạm đạo. Nếu đáp ứng đồ ước, nàng tất nhiên sẽ tuân thủ. Đương nhiên, nếu như Trần Lạc đạo yêu cầu quá phận, nàng tuyệt không có khả năng đi làm. Trần Lạc mỉm cười, ánh mắt chuyển hướng Cổ Trần, ngữ khí ôn nhu nói, cũng không phải việc khó gì. Ta sẽ không thường đợi tại Bá Vương tiên tộc, liền làm phiền ngươi giúp ta chiếu cố một chút Thúy Hoa. Ân. Hai nữ nhân đồng thời sửng sở, không nghĩ tới Trần Lạc sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Bá Nam Nam khẽ cắn môi đỏ, trước nhìn một chút Trần Lạc, vừa nhìn về phía Cổ Trần. Không biết vì cái gì, trong lòng đột nhiên không hiểu khó chịu. Đột nhiên xuất hiện thức ăn cho chó, ăn đến vội vàng không kịp chuẩn bị. Chương 1232 thư viện khởi hành. Chương 1232 thư viện khởi hành. Cái này Bá Nam Nam một mặt im lặng, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, "Được chưa, ta đáp ứng ngươi." Bất quá lấy nàng bây giờ địa vị, hẳn là không người dám động nàng. Có lao tổ bà bọc, Bá Vương tiên tộc bên trong ai dám đối với Cổ Trần bất lợi? Cho dù là hai thị cao tầng, đều được đối với Cổ Trần tất cung tất kính. Trần Lạc cười lắc đầu, ta nói, tự nhiên không phải tại trong tộc. Tại Bá Vương tiên tộc bên trong, đương nhiên sẽ không có người dám đối với Cổ Trần xuất thủ. Nhưng tại Bá Vương tiên tộc bên ngoài, liền không nói được rồi. Nhất là Trương gia cùng Cổ gia, hai đại thế gian này khẳng định sẽ còn đánh Cổ Trần chủ ý. Bá Nam Nam tuy là bảy quan bạch kim thiên đế, nhưng kỳ thật lực tiên, coi như đối đầu tứ đại thế gia gia chủ, đều có lực đánh một trận. Nhân vật như vậy, thay hắn che chở Cổ Trần, tự nhiên là chuyện tốt. Bất quá mấu chốt nhất một chút, hay là Bá Nam Nam phẩm tính. Bá Nam Nam rõ ràng là cái đoán thể võ sĩ, loại này si mê nhục thân người tu luyện, bình thường đều rất đơn thuần. Chuyện đã đáp ứng, xác suất lớn sẽ thực hiện. Nghe được Trần Lạc lời này, Bá Nam Nam như có điều suy nghĩ gật đầu, trong nội tâm nàng cũng rõ ràng Cổ Trần bây giờ tầm quan trọng, coi như Trần Lạc không ra điều kiện này, nàng thân là Bá Vương người tiên tộc, cũng sẽ che chở Cổ Trần. Đi, ta đáp ứng ngươi. Nhưng chờ ta nhục thân sau khi đột phá, ngươi còn phải lại cùng ta một trận chiến. Bá Nam Nam vừa nói vừa giơ lên nắm đấm, tráng kiện cơ bắp bạo khởi gần xanh, bắn ra thuần túy nhục thân lực lượng. Trần Lạc lúng túng gật đầu, cầm cô gái này võ sĩ không có cách nào. Chắc không được Đông Huyền giới thể tu thiếu, luyện thể luyện được quá nhiều, đối với đầu óc không quá hữu hảo. Đông Huyền giới, thư viện. Thiên Dương Thánh Đế ngồi tại trước bàn, chấp bút ở trên giấy huy sái. Tại hắn phía trước, hai bóng người đứng thẳng ở trước, một người trong đó chính là trước đó cùng Trần Lạc giao thủ qua Lã Hàn. Đen tử giới sự tình, nghe nói a. Thiên Dương Thánh Đế một bên vùng vẫy trong tay bút lông, vừa lên tiếng nói, ngữ khí rất là bình tĩnh. Lã Hàn lúc này cắn chặt răng, mặt mũi tràn đầy không thể tin, cái kia Trần Lạc, làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy, có được thực lực như vậy? Khẳng định là Vạn Tinh Thánh Đế lưu cho hắn chí bảo, mới khiến cho hắn có thể cùng Cựu Quan Bạch Kim Tiên Đế khôi lỗi chống lại. Lúc trước hắn cùng Trần Lạc lúc giao thủ, Trần Lạc mặc dù nhiều thủ đoạn, nhưng không tới uy hiếp tính mạng hắn tình trạng. Nếu không có đồ bạn cổ xuất hiện, hắn khi đó nhất định có thể đem Trần Lạc mang về thư viện. Thiên Dương Thánh Đế nghe nói như thế, lạnh nhạt cười một tiếng, dừng lại trong tay bút. Mặc kệ cái này Trần Lạc, có phải là hay không dùng Vạn Tinh chí bảo mới có được phần này chiến lực. Ngươi bây giờ đã không phải là đối thủ của hắn. Nói, Thiên Dương Thánh Đế ngước mắt nhìn về phía Lã Hàn, ánh mắt rất là thất vọng. Nếu là khi đó Lã Hàn năng đem Trần Lạc mang về, sao lại cho Trần Lạc tiếp tục trưởng thành cơ hội? Bây giờ Trần Lạc đã gia nhập Cổ Đồ tiên tộc, lại cùng Bá Vương tiên tộc quan hệ không ít. Cái này hai đại tiên tộc, cho dù hắn có được bán thánh tu vi, đều vô cùng kiêng kỵ, chớ nói chi là thế lực khác. Xin mời sư tôn yên tâm, ta bây giờ đã đạt tới 6 quan Bạch Kim Tiên Đế, nhất định có thể đem Trần Lạc bắt trở lại. Lã Hàn cắn răng ôm quyền nói, đã để Thiên Dương Thánh Đế thất vọng một lần, lần này tuyệt không thể lại thất thủ. Không đợi Thiên Dương Thánh Đế mở miệng, một bên nam tử nghiền ngẫm cười nói, "Lã Hàn sư đệ, lần trước ngươi ném đi sư tôn ban cho chín lệnh thực cốt tháp, lần này lại muốn ném kiện nào chí bảo? Có lẽ còn muốn đem mệnh góp đi vào." Lã Hàn tức giận nhìn về phía bên cạnh nam tử, lại giận mà không dám nói gì. Chỉ vì vị nam tử này là hắn nhị sư minh, cũng chính là Thiên Dương Thánh Đế vị thứ hai đệ tử thân truyền, Phương Xích Hưng. Phương này đỏ hưng, đã bước vào 10 quan Bạch Kim Tiên Đế, lại kém một bước liền có thể bước vào Ngụy Thánh cảnh giới. Thiên Dương Thánh Đế đem ánh mắt từ Lã Hàn trên thân chuyển qua Phương Xích Hưng trên thân, "Đỏ hưng, ngươi đi đi." Chỉ có thể thành công, không cho phép thất bại. Phương Xích Hưng khỏe miệng khẽ nhếch, mười phần tự tin nói, xin mời sư tôn yên tâm, ta định đem Trần Lạc cầm xuống, sẽ không giống cái nào đó phế vật một dạng, để sư tôn thất vọng. bị Phương Sích Hưng dạng này trào phúng, Lã Hàn khi đến sắc mặt đỏ lên, nắm chặt nắm đấm thậm chí bóp ra máu đến. "Lã Hàn, có chuyện ngươi đi làm đi." Thiên Dương Thánh Đế nói tiếp. Lã Hàn nghe nói như thế, kích động nhìn về phía Thiên Dương Thánh Đế, "Xin mời sư tôn phân phó." Đệ tử lần này tất nhiên không để cho sư tôn thất vọng. Thiên Dương Thánh Đế cười cười, lập tức mở miệng nói, "Ngươi mang ngươi đại sư huynh đi Vạn Cổ Kiếm Mộ, đi tìm Diệp Lăng Xuân cùng Diệp Anh. Hai người bọn họ chết sống không trọng yếu, trọng yếu là Diệp Lăng Xuân trên người thành kiếm kia cùng cấm địa mật thượng. Vạn Cổ Kiếm Mộ, nó tông chủ là một vị đã hoàn thành thân hợp nguy thánh, ta cùng đại sư huynh sợ là khó giết đi vào." Lã Hàn không khỏi lên tiếng kinh hô. Vạn Cổ Kiếm Mộ mặc dù không bằng thư viện cùng hai đại tiên tộc, nhưng thực lực vẫn như cũ không thể khinh thường. Đại sư huynh đế thần là đột phá tới nguy thánh, nhưng đối mặt đã hoàn thành thân hợp đã lâu Vạn Cổ Kiếm Mộ tông chủ, có thể thắng a? Thiên Dương Thánh Đế hờ hững hồi đáp, ngươi đi làm liền có thể làm được hay không, là đại sư huynh của ngươi sự tình. Lã Hàn thấy thế liên tục gật đầu, nếu Thiên Dương Thánh Đế nói như vậy, hắn chỉ có thể kiên trì đáp ứng. Hy vọng đại sư huynh ra sức điểm, có thể giải quyết rơi Vạn Cổ Kiếm Mộ tông chủ. Sư tôn, thánh nhân chiến trường tòa kia truyền thừa tháp, chúng ta phải ai đi? Phương Sích Hưng lúc này mở miệng hỏi. Thánh nhân truyền thừa, ai không tâm động? Nếu là có thể đem thánh nhân truyền thừa nắm bắt tới tay, kém nhất cũng có thể thành tựu bản thánh cảnh giới. Thiên Dương Thánh Đế trầm mặc một lát, lập tức mở miệng hồi đáp, Thường Tiêu đã truyền về tin tức, chỉ có Vạn Tuế phía dưới cũng có được thánh phẩm tiên đạo Bạch Kim Tiên Đế mới có thể tiến vào bên trong. Nghe được tiến tháp điều kiện, Phương Sích Hưng sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn có thánh phẩm tiên đạo, cũng là Bạch Kim Tiên Đế, hay là mạnh nhất 10 quan Bạch Kim Tiên Đế, nhưng hắn đã vượt qua 10.000 tuổi, không phù hợp tiến tháp yêu cầu. Xem ra truyền thừa này tháp không có duyên với hắn. Ngược lại là một bên Lã Hàn mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, hắn hoàn toàn phù hợp điều kiện này a. Nếu là hắn thu hoạch được thánh nhân truyền thừa, chẳng phải là ngày sau có cơ hội thành thánh? Sư tôn yên tâm, đệ tử định toàn lực cấp đoạt thánh nhân truyền thừa. Lã Hàn đội vàng xin đi rất giặc. Thiên Dương Thánh Đế lại lạnh lùng lườm Lã Hàn một chút, rất là khinh thường nói, đâu huyền giới các đại thế lực đỉnh tiêm đều sẽ phái đứng đầu nhất đệ tử tiến vào truyền thừa tháp bên trong. Ngươi ngay cả một cái nho nhỏ trần lạc đều không thể ứng phó, như thế nào cấp đoạt thánh nhân truyền thừa? Truyền thừa này, Thường Tiêu sẽ lấy, ngươi không cần tham gia náo nhiệt. Lã Hàn nghe được lời nói này, buồn bực cúi đầu xuống. Thường Tiêu chính là Thiên Dương Thánh Đế vị thứ 3 đệ tử thân truyền, hay là 5 vị đệ tử thân truyền bên trong, có được nhiều nhất thánh phẩm tiên đạo một vị. Mà lại Thường Tiêu đã bước vào cựu quan Bạch Kim Tiên Đế, đoạt được thánh nhân truyền thừa cơ hội, sát thực so với hắn lớn. Thiên Dương Thánh Đế khoát tay áo, ra hiệu hai người lui ra. Hai vị đệ tử sau khi rời đi, hắn meo lại hai con người, trong miệng lẩm bẩm một tiếng, có lẽ một bên khác những tên kia cũng sẽ tiến vào truyền thừa tháp. Cái này thánh nhân truyền thừa, không tốt cầm. Chương 1233 Cổ Dương hai nhà chương 1233 Cổ Dương hai nhà Trần Lạc tại Bá Vương Tiên tộc bồi cổ Trần mấy ngày, liền cáo từ Vương thị, mượn dùng truyền tống thánh trận trở lại Cổ Đồ Tiên tộc khu vực phụ cận. Nơi này ngược lại là cách Cổ Đồ Tiên tộc không xa. Trần Lạc đảo qua bốn phía sau, nhẹ giọng thì thào một câu. Thô sơ giản lược tính ra, về Cổ Đồ Tiên tộc đại khái một ngày tà hữu. Đang lúc Trần Lạc giơ chân lên, cả người đột nhiên dừng lại. "Chờ ta, chờ lâu lắm rồi đi." Trần Lạc meo lại hai con người, ánh mắt đảo qua mênh mông bầu trời đêm. Thoại âm rơi xuống, hai bóng người đột nhiên xuất hiện, một trước một sau đem Trần Lạc vây quanh. Hai người này, đúng là gia chủ Cổ gia Cổ Tranh, cùng Trương gia gia chủ Trương Phó. Nhìn thấy hai người này, Trần Lạc hơi sững sờ. Hắn nghĩ tới Cổ gia hoặc Trương gia sẽ đối với hắn xuất thủ, nhưng không nghĩ tới hai vị này gia chủ cùng nhau tới. Hai tên này không phải đối thủ cạnh tranh a? Không nghĩ tới a, hai người các ngươi thế mà liên thủ. Trần Lạc nhịn không được hiếu kỳ mở miệng nói, thực sự muốn biết Cổ Tranh cùng Trương Phó liên thủ nguyên nhân. Cổ Tranh nhìn xem Trần Lạc, lạnh lùng nói ra, cái này còn phải may mắn mà có ngươi, nếu không phải ngươi, hai người chúng ta sao có thể liên thủ? Trương Phó tiến lên mấy bước, nhìn qua Trần Lạc cười tủm tỉm nói, ta nghe ngươi cùng Vương Thúy Hoa còn chưa thành thân, chỉ cần ngươi chết, Phỉ Vũ liền còn có cơ hội. Bây giờ Cổ Trần đã là Bá Vương Tiên tộc lão tổ coi trọng nhất hậu bối. Nếu là Trương Phỉ Vũ có thể lấy được Cổ Trần, Trương gia nhất định có thể một bước lên mây. Bất quá muốn cưới Cổ Trần, nhất định phải trước hết giết Trần Lạc. Cổ Tranh cười nhạo nói, cùng hắn nói nhiều như vậy làm gì, giết hắn, đối với chúng ta hai nhà đều có chỗ tốt. Vừa mới dứt lời, Cổ Tranh liền phóng xuất ra tiên luân, 10 quan Bạch Kim Tiên Đế khí tức bộc phát, như vỡ đê giống như nhào về phía Trần Lạc. Trương Phó nhẹ gật đầu, lập tức cũng phóng thích tiên luân. Hai vị 10 quan Bạch Kim Tiên Đế, một trước một sau chắn tuyệt Trần Lạc đường lui, không cho Trần Lạc bất luận cái gì cơ hội chạy trốn. Trần Lạc đảo qua hai người, trên mặt cũng không bối rối, mà là lạnh nhạt tự nhiên đạo, nơi này cách Cổ Đồ Tiên tộc rất gần, các ngươi liền không sợ Cổ Đồ Tiên tộc cường giả chạy tới? Cổ Tranh cùng Trương Phó nghe nói như thế, đồng thời cười ra tiếng, biểu lộ không thèm để ý chút nào. Nơi đây mặc dù cách Cổ Đồ Tiên tộc gần, có thể coi là ngụy thánh chạy đến, cũng phải nửa ngày. Ngươi, chống hơn phân nửa ngày a? Cổ Tranh nhếch môi, nhìn qua Trần Lạc mặt mũi tràn đầy âm hiểm cười. Hắn tiếp lấy giơ cánh tay lên, duỗi ra ngón tay nhắm ngay Trần Lạc. Theo tiên luân bên trong tiên đạo chi lực bắt đầu hội tụ, một đạo xích quang trong chớp mắt từ đầu ngón tay bắn ra, thẳng bức Trần Lạc chỗ. Một bên khác Trương Phó vung đao tiến lên, ngăn chặn Trần Lạc đường lui, không cho Trần Lạc chạy trốn cơ hội. Nửa ngày Trần Lạc khinh lẩm bẩm một tiếng, gặp xích quang giết tới trước mắt, đưa tay chính là một quyền. Hung hãn nhục thân lực lượng rót ra quyền trường, đem xích quang khoảnh khắc xé nát. Chậc chậc chậc, cực kỳ biến thái nhục thân lực lượng. Cổ Tranh nhìn thấy Trần Lạc một quyền này bộc phát ra uy lực, cảm thấy đến một chút kinh ngạc. Một cái năm quan Bạch Kim Tiên Đế nhục thân, có thể ngăn cản hắn vị này 10 quan Bạch Kim Tiên Đế một kích, sắp thực làm cho người sợ hãi thán phục. bất quá nhục thân mạnh hơn, cảnh giới chênh lệch cũng khó có thể đền bù. Huống chi giữa song phương, kém trọn vẹn 5 cái tiểu cảnh giới. Bụt. Tại xích quang tiêu tán trong nháy mắt, Cổ Tranh rút ra một thanh nhị văn thanh kiếm, hung hãn chém về phía Trần Lạc. Hắn cũng không tin, Trần Lạc nhục thân còn có thể gánh vác được hắn một kiếm này. Trần Lạc đảo qua Cổ Tranh một chút, một thanh vung ra ba bộ khôi lỗi. Nhìn thấy ba bộ khôi lỗi này, Cổ Tranh lập tức hướng Trương Phó quát, "Trương Phó, động thủ!" Khi biết Trần Lạc có ba bộ Cửu Quan Bạch Kim Tiên Đế khôi lỗi sau, Cổ Tranh mới tìm Trương Phó hợp tác, chỉ vì bảo đảm đem Trần Lạc giết chết, không cho Trần Lộ cơ hội chạy trốn. Nếu để cho Bá Vương tiên tộc cùng Cổ Đồ tiên tộc biết bọn hắn chặn giết Trần Lạc, kết quả của bọn hắn tuyệt đối sẽ không tốt đi nơi nào. Cho nên, không thể để cho Trần Lạc còn sống rời đi. Thật sự là ba bộ Cửu Quan Bạch Kim Tiên Đế khôi lỗi. Tiểu tử này, thủ đoạn thật đúng là nhiều. Trương Phó nhìn thấy ba bộ khôi lỗi, đầu tiên là kinh ngạc một tiếng, lập tức rút đao chém về phía ba bộ khôi lỗi. Lúc trước hắn còn không tin, Trần Lạc một tên tiểu bối có thể có được ba bộ đỉnh tiêm khôi lỗi. Dạng này khôi lỗi, ngay cả hắn vị này Trương gia gia chủ cũng khó khăn tìm, Trần Lạc dựa vào cái gì có ba bộ a? Cổ Tranh gặp Trương Phó ngăn chặn ba bộ khôi lỗi, lập tức ra tốc thẳng hướng Trần Lạc, sau lưng tiên luân cực tốc vận chuyển, không ngừng tuôn ra tiên đạo chi lực rót vào bảo kiếm bên trong. Theo kiếm khí triệt để bộc phát, tựa như dòng lũ giống như nhào về phía Trần Lạc thân thể. Trần Lạc thấy vậy cũng không lui lại, mà là lật bàn tay một cái, huyền âm kiếm rơi vào lòng bàn tay, tiếp lấy một kiếm vung ra, bắn ra kiếm khí ngăn trở Cổ Tranh một kiếm này. Ân, thật bén nhọn kiếm khí. Tiểu tử này kiếm đạo tạo nghệ, lại cũng như vậy khoa trương. Cổ Tranh phát giác được Trần Lạc một kiếm này sau, khiếp sợ trừng to mắt. Vốn cho rằng Trần Lạc lợi hại, dựa vào là chỉ là nhục thân thôi. Nào ngờ tới Trần Lạc kiếm đạo tạo nghệ, cũng như vậy đến khoa trương, không chút nào ở dưới hắn. Cổ Tranh, ngươi còn lo lắng cái gì? Tranh thủ thời gian cầm xuống tiểu tử này, vạn nhất Cổ Đồ tiên tộc người chạy tới, chúng ta đều được xong đời. Trương Phó la lên, đem Cổ Tranh từ trong lúc khiếp sợ lôi trở lại. Cổ Tranh lập tức giận tái mặt, trong mắt phóng xuất ra trận trận sát ý, sau đó huy kiếm thẳng hướng Trần Lạc, một kiếm này uy lực càng sâu mấy phần. Cổ pháp 13 kiếm, chém. Cảnh giới viên mãn nhị văn thánh thuật. Vung ra kiếm này Cổ Tranh, lại biến hóa ra vô số tàn ảnh. Tại tàn ảnh mê hoặc bên dưới, làm cho Trần Lạc không cách nào phân rõ hư thực. Trần Lạc thấy thế nhanh chóng lùi về phía sau, trước cùng Cổ Tranh kéo dài khoảng cách. Hắn mặc dù nhục thân cường hãn, nhưng cũng không dám đón đỡ Cổ Tranh một kiếm này. Cảnh giới viên mãn nhị văn thánh thuật, cái này không phải nhục thân có thể gánh vác được. Trốn, trốn được a? Cổ Tranh gặp Trần Lạc triệt thoái phía sau, coi là Trần Lạc muốn chạy trốn, lập tức ra tốc truy kích. Ta lúc nào muốn chạy trốn? Trần Lạc đột nhiên dừng bước, trong tay huyền âm kiếm phóng xuất ra vô số lá xanh, cuối cùng hóa thành thần phượng phát ra réo vang. Đạo tác cảnh giới nhị văn thánh phẩm kiếm pháp. Cổ Tranh nhìn thấy thanh diệp thần phượng, lập tức lên tiếng kinh hô. Hắn một cái mười quan bạch kim tiên đế, mới miễn cưỡng đem nhị văn thánh thuật luyện tới cảnh giới viên mãn, cách đạo tác cảnh giới còn có không ít khoảng cách. Trần Lạc còn trẻ như vậy, vẫn chỉ là năm quan bạch kim tiên đế, là như thế nào làm được? Cái này võ học tạo nghệ, không khỏi quá mức yêu nghiệt. Khi hắn kiếm trong tay, đánh trúng thanh diệp thần phượng lúc, trên mặt biểu lộ càng thêm khó coi. Kiếm khí càng không có cách nào trong thời gian ngắn đánh tan thanh diệp thần phượng, cái này mang ý nghĩa trước mắt Trần Lạc lại có chống lại 10 quan bạch kim tiên đế tư cách. Một bên khác Trương Phó cũng chú ý tới Trần Lạc thi triển kiếm pháp, trong miệng đồng dạng sợ hai thán phục không chỉ. Nhưng hắn ngược lại không lo lắng Cổ Tranh thất bại, dù sao giữa hai người chênh lệch cảnh giới quá lớn. Bất quá Trần Lạc biểu hiện ra thực lực đã xa xa ngoài ý muốn, không nhanh chóng đem Trần Lạc giải quyết hết, tâm khó có thể bình an a. Càn Nguyên Kim Bát, ra. Chỉ gặp Trương Phó một tiếng quát nhẹ, một cái kim bát đột nhiên rơi xuống, đem ba bộ khôi lỗi che đậy nhập trong đó. Cái này Càn Nguyên Kim Bát tuy vô pháp cầm xuống ba bộ khôi lỗi, có thể ngăn chặn ba bộ khôi lỗi một lát, còn có thể làm đến. Dùng kim bát vây khốn ba bộ khôi lỗi sau, Trương Phó không chút do dự vùng đao chém về phía Trần Lạc, đao nhanh như gió. Chương 1234 đột nhiên xuất hiện nam nhân, chương 1234 đột nhiên xuất hiện nam nhân kim pháp cùng đao. Trương Phó nhất bộ vọt tới Trần Lạc sau lưng, nhắm ngay Trần Lạc phía sau lưng đánh ra một đạo nhị văn thánh thuật, uy lực đồng dạng không thấp. Làm được tốt. Trương Phó. Cổ Tranh gặp Trương Phó lúc này xuất thủ, mừng rỡ hét lớn một tiếng. Thế công của hắn bị Trần Lạc ngăn lại, Trần Lạc sát thực lợi hại. Nhưng hắn không tin, Trần Lạc năng đồng thời ngăn trở Trương Phó thế công. Hai vị mười quan bạch kim tiên đế, còn bắt không được Trần Lạc một tên tiểu bối. Chém. Trương Phó trong tay bảo đao bộc phát ra trận trận kim quang, lại hóa thành một cái màu vàng hùng sư, nào về phía Trần Lạc phía sau lưng. Một đao này uy lực, không kém chút nào Cổ Tranh một kiếm. Phiền phức. Trần Lạc tự nhiên chú ý tới Trương Phó một đao này, cũng rõ ràng mình liệu có thể đón lấy Trương Phó một đao này. Hắn một cái năm quan bạch kim tiên đế, có thể ngăn cản Cổ Tranh vị này mười quan bạch kim tiên đế toàn lực một kiếm, đã làm cho người không thể tưởng tượng. Lại phân ra lực lượng ngăn cản Trương Phó, hắn xác thực làm không được. Bất quá, tiêu hao 5000 điểm tài phú, đã triệu hoán 5 cỗ tiên hóa phân thân tại Trương Phó giết tới trong nháy mắt, Trần Lạc không chút do dự thả ra phân thân. 5 cỗ phân thân hung hãn giết ra, đồng thời thi triển ra thanh diệp thần phượng kiếm pháp. 5 cái thanh diệp thần phượng từ 5 chuôi huyền âm trong kiếm dương cánh bay ra, bộc phát ra khí tức kinh người. Cái gì? Trương Phó thấy thế quá sợ hãi, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Đây là 5 cỗ phân thân. Phân thân sao có thực lực như thế? Bành! Một tiếng vang thật lớn, Trương Phó bị thanh diệp thần phượng đánh bay mấy ngàn thước, thân hình rất là chật vật. Đáng chết! Tiểu tử này thủ đoạn, sao nhiều như vậy? Cổ Tranh nhìn thấy Trương Phó chật vật thân ảnh, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đầu tiên là ba bộ khôi lỗi, lại là 5 cỗ phân thân. Tiểu tử này, thủ đoạn nhiều đến có chút không hợp thói thường. Bất quá đã đến trình độ như vậy, vô luận Trần Lạc có thủ đoạn gì, đều được đem Trần Lạc cầm xuống. Không cầm xuống Trần Lạc, Cổ gia cùng Trương gia đều được xong đời.
Vâng.
Cổ Tranh nghĩ tới đây, khí tức trong người triệt để bộc phát. Chỉ gặp hắn lật bàn tay một cái, một khối tử ấn đột nhiên rơi đến trước người. Tử ấn có khắc một viên đầu rồng, tản ra cực kỳ kinh người uy áp. Tam văn thánh khí. Trần Lạc nhìn thấy cái này tử ấn, trên mặt rốt cục lộ ra một vòng ngưng trọng. Viên này tử ấn uy lực, chỉ sợ sẽ không so Trương gia Hắc Nguyệt Phi đao thấp. Tử Long Phiên Thiên ấn. Cổ Tranh một tiếng quát nhẹ, đem thiên đạo chi lực triệt để rót vào Tử Long Phiên Thiên ấn bên trong. Tử Long Phiên Thiên ấn bộc phát ra chói mắt hào quang màu tím. Ngay sau đó một đầu màu tím trường long từ Tử Long Phiên Thiên ấn bên trong xông ra. Màu tím trường long dài đến ngàn mét, trên không trung xoay tròn quanh quẩn một chỗ, đồng phát ra khiếp người lòng khiếu âm thanh. Ha 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 ha. Tốt Cổ Tranh, ngươi rốt cục cam lòng dùng ngươi cổ gia chí bảo. Đang bị phân thân vây công chư phó, nhìn thấy Cổ Tranh sử xuất Tử Long Phiên Thiên ấn, cười đến không ngậm miệng được. Cái này Tử Long Phiên Thiên ấn chính là cổ gia chí bảo, tại Tam Văn Thánh Khí bên trong đều tính đỉnh tiêm tồn tại. Cổ Tranh một vị 10 quan bạch kim tiên đế, lại có Tam Văn Thánh Khí tương trợ, cái này còn bắt không được Trần Lạc. Nói đùa cái gì? Nếu là Hắc Nguyệt Phi đao không bị Trần Lạc cướp đi, giết Trần Lạc hẳn là hắn mới đối. Đi. Cổ Tranh không để ý Trương Phó, liền để Trương Phó ngăn đón Khôi Lỗi cùng phân thân. Đại hắn giết Trần Lạc, Khôi Lỗi cùng phân thân tự nhiên vô dụng. Tại Cổ Tranh một tiếng mệnh lệnh dưới, màu tím trường long gào thét một tiếng, hung hãn phóng tới Trần Lạc. Một kích này, nhìn ngươi như thế nào cản? Cổ Tranh lạnh lẽo cười một tiếng, trong mắt đều là tự tin. Cái này còn bắt không được Trần Lạc. Thật coi hắn mười quan bạch kim tiên đế cảnh giới, là giả. Trần Lạc nhìn qua giết tới trước mắt màu tím trường long, trong miệng thở nhẹ một hơi, cầm trong tay huyền âm kiếm bước ra một bước. Tiêu hao 100.000 điểm tài phú, tu vi tăng lên đến 6 quan bạch kim tiên đế, 10 quan bạch kim tiên đế vận dụng Tam Văn Thánh Khí, khủng bố như vậy công kích, xác thực không phải hắn 5 quan bạch kim tiên đế lúc có thể ngăn cản. Bất quá đạt tới 6 quan bạch kim tiên đế sau, hẳn là có thể chống đỡ được. Thanh Diệp Thần Phượng kiếm pháp, Trần Lạc một kiếm giết ra, 6 quan bạch kim tiên đế lực lượng toàn bộ rót vào trong kiếm. Thanh Diệp Thần Phượng bay nhảy hải cánh, hung hãn trùng kích tại màu tím trường long bên trên. Một phượng một rồng ở giữa không trung va chạm, bắn ra dư uy, tựa như trận trận sóng biển. Tiểu tử ngươi, đột phá. Cổ Tranh phát giác được Trần Lạc khí tức đạt tới 6 quan bạch kim tiên đế, khiếp sợ trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Lâm Tràng đột phá, thật hay giả? Bất quá ở đây nhức đầu nhất cũng không phải là Cổ Tranh, mà là cùng năm cô phân thân giao phong trường phó. Tại Trần Lạc đạt tới 6 quan bạch kim tiên đế sau, năm cô phân thân cũng đạt tới 6 quan bạch kim tiên đế. Không có Tam Văn Thánh Khí trường phó, không phải năm cô phân thân đối thủ, mà lại ba bộ khôi lỗi kia cũng sắp từ trong kim bát thoát thân. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, trường phó sắp đối mặt năm cô phân thân cùng ba bộ khôi lỗi vây công. Soạn. Trương Phó cắn răng nhìn về phía Cổ Tranh, gấp đến độ hô lớn, "Cổ Tranh, tranh thủ thời gian giết tiểu tử kia, ta muốn không chịu nổi." Cổ Tranh nghe được Trương Phó cái này âm thanh gào thét, sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn cũng nghĩ sớm đi cầm xuống Trần Lạc, nhưng cái này Trần Lạc cũng quá khoa trương. Cho dù là Bá Vương tiên tộc mấy vị kia đứng đầu nhất tiểu bối, đều không có Trần Lạc như vậy khoa trương đi. Hô. Cổ Tranh hai con ngươi ngưng tụ, chuẩn bị đem toàn thân chi lực rót vào Tử Long Phiên Thiên ấn bên trong. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể dốc hết toàn lực, tất sát Trần Lạc. Chết cho ta. Cổ Tranh nghiêm nghị gào thét, không trung Tử Long Phiên Thiên ấn trực tiếp rớt xuống, đánh tới hướng Trần Lạc đầu. Trần Lạc nhìn thấy một màn này, nhịn không được cười ra tiếng. Con tưởng rằng Cổ Tranh có cái gì át chủ bài, nguyên lai chỉ là cầm Tam Văn Thánh Khí nện a. Đã như vậy, trận chiến này không sai biệt lắm nên kết thúc. Đi. Trần Lạc một tiếng quát nhẹ, thân thể nhất chuyển, lật tay vung ra một thanh hắc đao. Hắc đao này chính là Hắc Nguyệt Phi đao. Hắc Nguyệt Phi đao siêu một tiếng rít ra, cường thế đụng vào Tử Long Phiên Thiên ấn bên trên. Kinh khủng lực trùng kích, đem Tử Long Phiên Thiên ấn toàn bộ đập bay, tiếp lấy bắn về phía Cổ Tranh lồng ngực. Không tốt. Cổ Tranh gặp Tử Long Phiên Thiên ấn bị Hắc Nguyệt Phi đao đánh bay, nhịn không được kinh hô một tiếng. Đối mặt cực tốc giết tới trước mắt Hắc Nguyệt Phi đao, hắn vội vàng giơ kiếm ngăn cản. Nhưng hắn kiếm trong tay, đâu có thể nào chống đỡ được Hắc Nguyệt Phi đao. Vẹn vẹn trong chớp mắt, Hắc Nguyệt Phi đao xuyên qua Cổ Tranh lồng ngực, đen kịt đao khí tuôn ra vết thương, dần dần bao khỏa Cổ Tranh thân thể. Chết. Trần Lạc lại là lạnh nhạt một tiếng, Hắc Nguyệt Phi đao nhắm ngay Cổ Tranh thân thể không ngừng xuyên thẳng qua. Dù sao cũng là 10 quan bạch kim tiên đế, vì để phòng vạn nhất, nhiều bổ Cổ Tranh vài đao, không cho Cổ Tranh trước khi chết phản công cơ hội. Trương Cổ Tranh sợ hãi ngẩng đầu, nhìn về phía Trương Phó vị trí, đã thấy Trương Phó bị phân thân đánh cho liên tục bại lui, nào có cứu hắn dư lực. Trương Phó cũng nhìn thấy Cổ Tranh lúc này thảm trạng, hắn không có chút gì do dự, co cẳng xoay người chạy. Hắn cũng không muốn chết ở chỗ này. Trốn được a? Trần Lạc lạnh lùng một tiếng, chỉ huy năm cỗ tiên hóa phân thân đồng thời sử xuất Hắc Nguyệt Phi đao. Năm chuôi Hắc Nguyệt Phi đao cùng nhau giết ra, lấy cực nhanh tốc độ truy kích Trương Phó. Trương Phó cảm nhận được Hắc Nguyệt Phi đao cách mình càng ngày gần, sắc mặt càng thêm bối rối. Cái này nếu như bị đuổi kịp, khẳng định cùng Cổ Tranh một cái hạ trạng, hắn cũng không muốn chết a. Đột nhiên, một người xuất hiện tại Trương Phó phía trước, không đợi Trương Phó làm rõ ràng tình huống, người này một trường đẩy ra, mãnh liệt trường phong sát qua Trương Phó quanh thân, đánh trúng hậu phương năm chôi Hắc Nguyệt Phi đao. Năm chôi Hắc Nguyệt Phi đao lại bị một trường này toàn bộ ngăn lại. Trần Lạc thấy thế nheo lại hai con ngươi, sắc mặt không gì sánh được nghiêm trọng. Bất thình lình nam nhân, cũng là 10 quan bạch kim tiên đế, nhưng người này thực lực, muốn xa so với Cổ Tranh cùng Trương Phó khủng bố. Người này là ai? Chương 1235 Phương Xích Hưng thực lực kinh khủng. Chương 1235 Phương Xích Hưng thực lực kinh khủng. Ân Trương Phó cả người cứ thế tại nguyên chỗ, sợ hãi mà nhìn xem đột nhiên xuất hiện nam tử. Người này ai vậy? Hắn không biết ta. bất quá hắn biết nam tử xuất thủ giúp hắn giải quyết Trần Lạc truy kích, đây cũng chính là nói người này là bằng hữu a. Đa tạ đạo hữu tương trợ, đạo hữu ân cứu mạng, ta Trương Phó ngày sau định dũng tuyển tương báo. Trương Phó sau khi lấy lại tinh thần, vội vàng co cẳng chạy trốn. Lưu tại nơi này thực sự quá nguy hiểm, hay là mau chóng rời đi nơi đây, giữ được tính mạng cần gấp nhất. Cũng không có các loại Trương Phó chạy ra hai bước, một cái đại thủ đột nhiên đè lại Trương Phó mặt. Người xuất thủ chính là mới xuất hiện nam tử. Trương Phó xuyên thấu qua khe hở, trông thấy mặt nam tử bên trên treo tức dáng tươi cười, trong lòng lập tức hoảng đến một tớt. Hắn vội vàng phản kháng, lại bị một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố ép tới toàn thân không cách nào động đậy. Trần Lạc gặp Trương Phó tại trong tay nam tử không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống, không khỏi nhíu mày. Trương Phó tốt xấu là có được ba đầu thánh phẩm tiên đạo 10 quan bạch kim tiên đế, phần này thực lực phóng nhãn toàn bộ Đông Huyền giới, tuyệt đối có một chỗ cắm rủi. Có thể đem Trương Phó nghiền ép đến không có lực phản kháng chút nào, chỉ có thể nói rõ nam tử này thánh phẩm tiên đạo số lượng chỉ ít 5 cái. Người này khẳng định là cái nào đó siêu cấp thế lực cường giả. Sẽ là cái nào? Thư viện a. Người Trương Phó cảm nhận được tay của nam tử trưởng đang không ngừng phát lực, trong mắt dần dần xuất hiện vẻ hoảng sợ. Hắn không rõ, nam tử này vì sao cứu hắn sau, còn muốn giết hắn? Có ý tứ gì a? Coi hắn là đồ chơi a? Nam tử đối với Trương Phó cười cười, sau đó bàn tay một cái phát lực, đem Trương Phó đầu bóp nát. Hô, thật là một cái phế vật. Nam tử lắc lắc bàn tay, cười híp mắt nhìn về phía Trần Lạc, dáng tươi cười làm cho người nhìn không thấu. Trần Lạc híp mắt nhìn qua nam tử, trên mặt biểu lộ càng thêm nghiêm trọng. Nam tử này tuyệt đối không thể nào là bằng hữu, chỉ có thể là địch nhân. Nam tử nhìn thấy Trần Lạc nghi ngờ trên mặt, lập tức mở miệng nói, tự giới thiệu mình một chút, tại Hạ thư viện Phương Sích Hưng, Thiên Dương Thánh Đế, là của ta sư phụ, thư viện đệ tử. Trần Lạc biết Phương Sích Hưng lai lịch sau, biểu lộ trở nên nghiêm túc dị thường. Hắn sao lại không biết, Phương Sích Hưng tới đây mục đích, nhất định là vì đem hắn bắt hồi thư viện. Chậc chậc chậc, có thể chém 10 quan bạch kim tiên đế, thực lực của ngươi so trong tình báo càng mạnh. Bất quá hôm nay, kết cục của ngươi vẫn như cũ không thể thay đổi. Phương Sích Hưng nói xong, bàn tay nhẹ nhàng một nắm, một cây trường kích rơi vào lòng bàn tay. Trường kích này rõ ràng là Tam Văn Thánh Khí. Đến, bắt đầu ngươi phản kháng vô vị đi. Phương Sích Hưng vung thương chỉ hướng Trần Lạc, mặt mũi tràn đầy viết cao ngạo, phản phất Trần Lạc đã là vật trong bàn tay. Trần Lạc nhìn qua Phương Sích Hưng, trong miệng thổ lộ một hơi. Trước mắt cái này Phương Sích Hưng đã nửa chân đạp đến nhập ngụy thánh cảnh giới, muốn chiến thắng tên này thật đúng là không dễ dàng. Phiền toái nhất chính là trên người hắn điểm tài phú chỉ còn lại có 45,000 điểm. Này một ít điểm tài phú, sợ là không cách nào cải biến chiến cuộc. Bất quá nhận thua là không thể nào nhận thua, như thế nào đi nữa cũng muốn thử một lần. Làm sao có thể thúc thủ chịu chói? Với anh, Trần Lạc hai con ngươi mãnh liệt trợn, một bước đạp về Phương Sích Hưng, trong tay huyền âm kiếm hung hãn giết ra. Phương Sích Hưng nhìn xem giết tới Trần Lạc, kinh thường khép cười một tiếng, sau đó tùy ý vung ra trường kích. Trong trường kích bắn ra kinh người khí lãng, sắp xếp sông đảo hải giống như tuôn hướng Trần Lạc. Nhìn thấy cố khí lãng này, Trần Lạc trên mặt biểu lộ trong nháy mắt nghiêm trọng, đội vàng giơ kiếm ngăn cản. Khi khí lãng trùng kích tại thân kiếm, Trần Lạc chỉ cảm thấy hai tay như gặp phải bổ thiên nhất kích, hai tay ngăn không được run rẩy, thật lâu không có khả năng bình phục. Thật là khủng khiếp lực đạo. Trần Lạc trừng to mắt, cưỡng ép ổn định thân thể, không để cho thân thể bị khí lãng đánh bay. Cú may nhục thân đủ cường hành, không có bị khí lãng xé nát. Nếu là không có bộ nhục thân này, sợ là đã bị một kích này chém thành mảnh vỡ. Nha, không sai nhục thân. Có thể ở cảnh giới này, đem nhị văn thánh phẩm đoán thể pháp luyện tới cảnh giới viên mãn, đúng là một thiên tài. Phương Sích Hưng nhìn qua Trần Lạc, một mặt nghiền ngẫm. Hiển nhiên, bộ này cảnh giới viên mãn đoán thể pháp cũng không có cách nào uy hiếp được hắn. Yếu, quá yếu. Trần Lạc lạnh lùng nhìn chằm chằm Phương Sích Hưng, hai tay nắm chặt chuôi kiếm. Cùng lúc đó, hệ thống giới diện đã mở ra, Phương Sích Hưng lại có 6 đầu thánh phẩm tiên đạo. Chắc không được tên này có thể tùy tiện chém giết chư phó, thực lực này, Đông Huyền giới ngụy thánh phía dưới, có bao nhiêu người có thể địch. Đang lúc Trần Lạc chuẩn bị đánh nát Phương Sích Hưng tiên đạo lúc, Phương Sích Hưng lần nữa vung ra trường kích, một kích này uy lực so vừa rồi một kích càng sâu. Tiêu hao 40,000 điểm tài phú, đã phá toái thánh phẩm thần kích tiên đạo, đã hấp thu thần kích tiên đạo chi lực gần. Phương Sích Hưng cảm nhận được chính mình tiên luân phá toái, không khỏi nhíu mày. Hắn là nghe Lã Hàn nói qua, Trần Lạc có đánh nát tiên luân bí pháp, nhưng không nghĩ tới, Trần Lạc bí pháp này có thể như vậy thần không biết quỷ không hay. Tiểu tử này là làm sao làm được? Khi nào thi pháp? Nát ta một đạo tiên luân, vậy ta liền đưa ngươi tiên luân toàn bộ đánh nát. Phương Sích Hưng giận tái mặt, bá đạo đạp về Trần Lạc, trong tay trường kích sát phạt ngoan lệ. Nát một đạo tiên luân thì như thế nào, tại tuyệt đối trên lệnh trước mặt, Trần Lạc dựa vào cái gì thắng hắn? Lá xanh thần phượng kiếm pháp. Trần Lạc vung Sích Hưng đánh tới, đội vàng thi triển mạnh nhất một kiếm, lá xanh thần phượng từ huyền âm trong kiếm cường thế giết ra. Phương Sích Hưng đối với cái này cười lạnh, tiện tay một đạo nhị văn thánh thuật, lại nhẹ nhõm đánh tan lá xanh thần phượng. Thật mạnh. Trần Lạc kinh ngạc nhìn xem phá toái lá xanh thần phượng, sắc mặt càng thêm khó coi. Phương này Sích Hưng thực lực, hoàn toàn không phải trước đó những đối thủ kia có thể so sánh. Không hổ là Thiên Dương Thánh Đế đệ tử thân truyền, sát thực khó đối phó. Bành! Một tiếng vang thật lớn, Trần Lạc bị Phương Sích Hưng một kích đánh bay, cả người bay rất ra ngoài mấy ngàn thước. Không đợi Trần Lạc ổn định thân thể, Phương Sích Hưng lần nữa giết tới trước mắt, tốc độ cực nhanh. Một kích này, nhanh đến Trần Lạc không cách nào phản ứng, trực tiếp bị đánh bay vài mét, đụng nát một mảnh lại một mảnh phủ thạch bầy. Phương Sích Hưng nhìn qua vô cùng chật vật Trần Lạc, dần dần đã mất đi hứng thú. Không gì hơn cái này a. Tốt, nên kết thúc. Lưu ngươi một hơi là đủ. Phương Sích Hưng vừa nói, bên cạnh giơ lên trong tay trường kích. Chỉ gặp sau người nó, xuất hiện từng cây màu đỏ trường kích, tại dưới bầu trời đêm khẽ run. Theo hắn vung xuống trường kích, vô số trường kích cùng nhau thẳng hướng Trần Lạc, trong khoảnh khắc nuốt hết Trần Lạc thân thể. Phương Sích Hưng gặp Trần Lạc bị trường kích bao trùm, khóe miệng cười lạnh, bất quá cũng như vậy. Vừa dứt lời, Trần Lạc vị trí đột nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Vô số trường kích bị nguồn lực lượng này đánh bay, tiếp lấy hóa thành điểm sáng, biến mất tại bầu trời đen kịt bên dưới. Một màn này, nhất thời làm Phương Sích Hưng chau mày. Hắn kiêng kỵ cũng không phải là Trần Lạc, mà là Trần Lạc trước người tàn ảnh. Tàn ảnh này là Cổ Đồ tiên tộc tộc trưởng, Đồ Mệnh. Chương 1236 quét ngang vạn cổ kiếm trùng. Chương 1236 quét ngang vạn cổ kiếm trùng. Khụ khụ. Trần Lạc che ngực, ho nhẹ ra một ngụm máu tươi. Không thể không thừa nhận, Phương Sích Hưng thực lực vô cùng cường đại. Thực lực này, so đen tử giới chủ còn phải mạnh hơn không ít. Hắn hiện tại muốn chiến phe thắng Đỏ Hưng, không thể nghi ngờ là si tầm vọng tưởng. Cho dù đem bản thứ hai tiên luân rời ra ngoài, phần thắng cũng không đến ba thành. Huống chi Phương Sích Hưng định còn có át chủ bài không dùng, vạn nhất phóng xuất ra bản thứ hai tiên luân sau, Phương Sích Hưng vẫn sống lấy rời đi, tin tức này chắc chắn bị Thiên Dương Thánh Đế biết được. Đến lúc đó, hắn chắc chắn trở thành toàn bộ Đông Huyền giới chú ý đối tượng. Mà đạo này Đồ Mệnh tàn ảnh, chính là đen tử giới bên trong, Đồ Khinh Sam cho hắn tấm lệnh bài kia. Đạo này tàn ảnh tuy chỉ có Đồ Mệnh ba thành chiến lực, nhưng phần này chiến lực cũng không phải đỉnh tiêm Bạch Kim Tiên Đế có thể địch. Dù cho tàn ảnh không cách nào cầm xuống Phương Sích Hưng, cũng đầy đủ ngăn chặn Phương Sích Hưng không ít thời gian. Chắc hẳn Cổ Đồ tiên tộc cường giả đã ở trên đường đuổi tới, chống đến Cổ Đồ tiên tộc cường giả đuổi tới, Phương Sích Hưng liền lấy hắn không có cách nào. Ngụy Thánh tàn ảnh Phương Sích Hưng gắt gao nhìn chằm chằm Đồ Mệnh tàn ảnh, sắc mặt không gì sánh được khó coi. Lúc đầu cầm xuống Trần Lạc là sự tình mười phần chắc chín. Ai ngờ Trần Lạc chuyển ra một đạo Ngụy Thánh tàn ảnh. Hắn mặc dù không sợ Đồ Mệnh tàn ảnh, nhưng có trong khoảng thời gian ngắn đem Đồ Mệnh tàn ảnh giải quyết hết. Nơi đây lại cách Cổ Đồ tiên tộc không xa, các loại Cổ Đồ tiên tộc cường giả chạy tới nơi này, cầm xuống Trần Lạc gần như vô vọng. Nghĩ tới đây, Phương Sích Hưng tức giận đến cái trán bạo khởi gân xanh, mặt mũi tràn đầy biết không cam lòng. Cổ Đồ tiên tộc đối với Trần Lạc coi trọng, đã viễn siêu dự liệu của hắn. Cái này Ngụy Thánh tàn ảnh, liền xem như Cổ Đồ tiên tộc đỉnh tiêm đệ tử, đều chưa hẳn có thể có được. Phương Sích Hưng, Đồ Mệnh tàn ảnh chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt khóa chặt Phương Sích Hưng sau, trong miệng thì thào một tiếng. Vị này thư viện viện trưởng thứ hai thân truyền, hắn sao lại không biết? Muốn mang đi Trần Lạc, không có cửa đâu. Thứ, lần này nên thà cho ngươi một mạng. Phương Sích Hưng nheo lại hai con ngươi, thân thể từng bước lui lại. Một đạo Ngụy Thánh tàn ảnh, có thể lưu không được hắn. Nhưng nếu Cổ Đồ tiên tộc cường giả đã tìm đến, liền có khả năng đem hắn lưu lại. Nếu đã không có cách nào mang đi Trần Lạc, vậy liền thả Trần Lạc lần này. Hắn cũng không tin Cổ Đồ tiên tộc có thể thủ Trần Lạc cả một đời. Siêu. Phương Sích Hưng thân thể cấp tốc lên không, tiếp lấy biến mất tại bầu trời đen nhánh bên dưới. Trần Lạc vương đỏ hưng rời đi, không khỏi thở dài một hơi. Bất quá vì để phòng Phương Sích Hưng trở về, hiện tại còn không thể thu hồi Đồ Mệnh tàn ảnh, để Đồ Mệnh tàn ảnh lại thủ một đoạn thời gian đi. Đa tạ tiền bối xuất thủ. Trần Lạc vọng hướng Đồ Mệnh tàn ảnh, cảm kích ôm một quyền. Đồ Khinh Sam đem chất chứa Đồ Mệnh tàn ảnh lệnh bài cho hắn, hiển nhiên là được Đồ Mệnh đồng ý, không phải vậy chân quý như thế bảo mệnh át chủ bài, sao lại tùy ý giao cho một cái mới vừa vào Cổ Đồ tiên tộc người. Đồ Mệnh đối với hắn coi trọng, cũng nằm ngoài dự đoán của hắn. Đồ Mệnh tàn ảnh khoát tay áo, không sao, ngươi là ta Cổ Đồ tiên tộc đệ tử, tộc ta hộ ngươi là việc nằm trong phận sự. Ngươi trước chữa thương đi, ở ta nơi này đạo tàn ảnh tiêu tan trước, bọn hắn hẳn là có thể đến nơi đây. Trần Lạc nhẹ gật đầu, bất quá tại chữa thương trước được đem nhẫn chữa vật lấy ra. Tới tay, Trần Lạc một tay lấy hai viên nhẫn chữa vật cầm vào tay, nhìn xem cổ tranh nhẫn chữa vật dáng tươi cười không chỉ. Thử Long Tiên Tiên ấn a, Tam Văn Thánh Khí, cái này không kiếm lời tê. Thu hoạch được 140.000 điểm tài phú dễ chịu. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Trần Lạc cười đến không ngậm miệng được. Một bên Đồ Mệnh tàn ảnh nhìn thấy Trần Lạc bộ này dáng tươi cười, không khỏi nhíu mày, tiểu tử này bảo vật trên người đều là như thế tới. Đại khái sau nửa canh giờ, một bóng người dẫn đầu đuổi tới nơi đây. Trần Lạc ngước mắt nhìn lại, người tới chính là Cổ Đồ tiên tộc tộc lão, Đồ Nguyệt Dạng. Vị tộc lão này cũng là lĩnh ngộ khí hợp vị thánh. Tộc trưởng, Trần Lạc tiểu hữu liền giao cho ta đi. Đồ Nguyệt Dạng nhìn về phía Đồ Mệnh tàn ảnh, mở miệng nói ra. Đồ Mệnh tàn ảnh nhẹ gật đầu, vậy liền phiền phức giả lão. Nói xong, Đồ Mệnh tàn ảnh liền chậm rãi tán đi, cuối cùng biến mất tại nguyên chỗ. Trần Lạc tiểu hữu, chúng ta trở về đi. Đồ Nguyệt Dạng mở miệng cười nói, ngữ khí mười phần hòa ái. Trần Lạc nhẹ gật đầu, đội vàng đuổi theo Đồ Nguyệt Dạng. Có Đồ Nguyệt Dạng che chở, Phương Sích Hưng khẳng định không còn dám đến. Không nghĩ tới thư viện sẽ phái ra Phương Sích Hưng tới đối phó người, phương này Đỏ Hưng thực lực, tại Đông Huyền giới Bạch Kim Tiên Đế bên trong, tuyệt đối có thể xếp vào năm vị trí đầu. Đồ Nguyệt Dạng một bên đi đường, vừa lên tiếng nói, có được 6 đầu thánh phẩm tiên đạo tiên tiêu, vốn là Đông Huyền giới đứng đầu nhất một nhóm. Phương Sích Hưng lại có Đông Huyền giới duy nhất bán thánh chỉ đạo, hắn thực lực tự nhiên so tuyệt đại bộ phận cùng cảnh giới tu sĩ cường hãn. Trần Lạc năng không bị Phương Sích Hưng miểu sát, đã là một kiện mười phần khoa trương sự tình. Lần sau, nhất định là hắn chết trong tay ta. Trần Lạc meo lại hai con ngươi, ngữ khí lạnh lẽo đạo: lần này bại vào Phương Sích Hưng trong tay, lần sau nhất định phải đem mặt mũi đòi lại. 6 đầu thánh phẩm tiên đạo thì như thế nào, hắn thánh phẩm tiên đạo số lượng chừng 12 đầu. Đồ Nguyệt Dạ gặp Trần Lạc như vậy tự tin, chỉ là cười cười, không có đối với cái này chất vấn. Trần Lạc cương nhập Cổ Đồ tiên tộc lúc mới 2 quan Bạch Kim Tiên Đế, bây giờ đã đạt tới 6 quan Bạch Kim Tiên Đế, lại cho Trần Lạc thời gian mấy năm, chẳng phải là có thể tới 10 quan Bạch Kim Tiên Đế. Cùng cảnh giới tình huống dưới, Trần Lạc chân không nhất định sẽ thua bởi Phương Sích Hưng. đúng rồi, ngươi không có ở đây những ngày này, thư viện đánh tới vạn cổ kiếm trùng. Đồ Nguyệt Dạ rồi nói tiếp, ngữ khí trở nên không gì sánh được nghiêm trọng. Vạn cổ kiếm trùng. Trần Lạc nghe xong kinh ngạc mở to hai mắt, thư viện viện trưởng xuất thủ. Vạn cổ kiếm trùng tốt xấu là 40,000 cổ, có ngụy thánh tọa trấn. Thiên Dương Thánh Đế không xuất thủ, có thể là vạn cổ kiếm trùng đối thủ. Đồ Nguyệt Dạ lại lắc đầu, thư viện viện trưởng không có xuất thủ là hắn thân truyền đại đệ tử, Đế Thần. Đế Thần hoàn thành khí hợp, đã bước vào ngụy thánh cảnh giới. Tuy là vừa bước vào ngụy thánh cảnh giới, Đế Thần lại lực áp vạn cổ kiếm trùng tông chủ, quét ngang toàn bộ vạn cổ kiếm trùng. T. Trần Lạc nghe xong, không khỏi hít sâu một hơi. Mới vừa vào ngụy thánh, quét ngang 10,000 cổ, phần này chiến lực quả thực kinh người. Nghĩ tới đây, Trần Lạc giận tái mặt. Đế Thần đi vạn cổ kiếm trùng, nhất định là vì Diệp Lăng Xuân cùng Diệp Anh. Diệp Lăng Xuân cùng Diệp Anh, bắt thành đã bị Đế Thần bắt về. Phiền phức. Trần Lạc thở ra một hơi. Thiên Dương Thánh Đế là Đông Huyền giới duy nhất bản thánh, hắn như đối với vạn cổ kiếm trùng xuất thủ, chắc chắn gây nên một đám thế lực đỉnh tiêm sợ hãi, khiến cho chúng thế lực đoàn kết lại. Cho nên vị này bản thánh không dám tùy tiện xuất thủ. Ai có thể ngờ tới, đệ tử Đế Thần có thể quét ngang vạn cổ kiếm trùng, đem Diệp Lăng Xuân cùng Diệp Anh mang đi. Đế Thần xuất thủ, còn lại thế lực liền không thật nhiều nói, chỉ có thể nói vạn cổ kiếm trùng vô dụng, ngay cả cái mới vừa vào Ngụy Thánh hậu bối đều ngăn không được. Việc này a, thật là khiến người đau đầu. Chương 1237 bảy dòng tin tức chương 1237 bảy dòng tin tức trong thư viện, Thiên Dương Thánh Đế ngồi tại trên giường, lạnh lùng nhìn về trên đất nữ nhân. Nữ nhân này chính là Diệp Anh. Có ý tứ, không gian của ngươi tiên đạo có thể nhìn trộm đến trong cấm địa. Thiên Dương Thánh Đế nghiền ngẫm mà nhìn xem Diệp Anh, không nghĩ tới Diệp Anh lại phát hiện hắn tại trong cấm địa bí mật. Viện trưởng, trong cấm địa những xương khúc kia là thư viện đệ tử a? Diệp Anh cắn môi một cái, mở miệng chất vấn. Đã bị bắt lại, nàng biết rõ chính mình đã mất khả năng chạy trốn. Trước mắt vị này chính là Đông Huyền giới duy nhất bản thánh. Đông Huyền trong giới, ai có thể chạy ra Thiên Dương Thánh Đế lòng bàn tay? Thiên Dương Thánh Đế nghe được vấn đề này, chỉ là cười lạnh, không hề cố kỳ đạo, là Diệp Anh mỗi ngày Dương Thánh Đế trả lời dứt khoát như vậy, sắc mặt càng thêm khó coi. Xem ra Thiên Dương Thánh Đế liền không có đem thư viện đệ tử khi người một nhà, mà là xem như chăn nuôi lợn đi. Đương nhiên, Diệp Anh cũng không biết Thiên Dương Thánh Đế mục đích, chỉ biết Thiên Dương Thánh Đế mục đích không tinh khiết. Chiếc chìa khóa kia, ngươi cho Trần Lạc. Thiên Dương Thánh Đế tiếp tục mở miệng đạo, thanh âm cực kỳ lãnh đạm. Diệp Anh không có trả lời, Thiên Dương Thánh Đế hỏi cái này vấn đề lúc, rõ ràng là đã biết đáp án. Thiên Dương Thánh Đế gặp Diệp Anh không trả lời, lạnh lùng cười một tiếng, muốn mượn cấm địa sự tình, khiến cho ta thân bại danh liệt, ngươi nha đầu này ngược lại làm mưu kế hay. Bất quá ngươi thật cảm thấy, Trần Lạc có bản lĩnh này. A, Thiên Dương Thánh Đế cười lạnh sau, lật tay móc ra một thanh màu bạch kim bảo kiếm. Thanh bảo kiếm này, đúng là hắn trước đó giao cho Diệp Lăng Xuân kiếm, kiếm này cùng Vạn Tinh Thánh Đế có quan hệ. Còn tốt thanh kiếm này không bị Trần Lạc lấy đi. Diệp Anh nhìn thấy thanh kiếm này, nội tâm nao nao. Nàng cũng không biết thanh kiếm này, nếu là biết, khẳng định sẽ đem nó giao cho Trần Lạc. Kiếm này khẳng định cực kỳ trọng yếu. Người tới, đưa nàng dẫn đi. Thiên Dương Thánh Đế tiếp lấy hướng ngoài phòng khẽ quát một tiếng. Lập tức có đệ tử tiến vào trong phòng, đem Diệp Anh áp đi. Tại Diệp Anh bị mang đi sau, Đế Thần nhanh chân đi vào trong phòng, trên mặt biểu lộ rất là băng lãnh. Trên đường, hắn tự nhiên nghe Diệp Anh nói qua trong cấm địa sự tình, nhưng chỉ bằng Diệp Anh dăm ba câu, hắn sao lại tin tưởng? Hắn có thể có được bây giờ hết thảy đều là Thiên Dương Thánh Đế cho. Một cái hoài nghi liền phản bội Thiên Dương Thánh Đế, không thể nghi ngờ là hành vi ngu xuẩn. Thiên Dương Thánh Đế nhìn Đế Thần một chút, trong lòng rõ ràng Đế Thần đã biết một chút, nhưng cũng không thèm để ý xích hương bên kia, thất bại. Cổ đồ tiên tộc đem Trần Lạc bảo hộ rất khá. Thiên Dương Thánh Đế khẽ thở dài một cái đạo, cổ đồ tiên tộc đối với Trần Lạc bảo hộ đã vượt qua dự liệu của hắn. Chắc hẳn trong đó không chừng có nguyên nhân khác. Đế Thần nhíu mày, sau đó âm thanh lạnh lùng nói, muốn ta xuất thủ a? Thiên Dương Thánh Đế lại lắc đầu, cổ đồ tiên tộc vị kia cũng không phải vạn cổ kiếm mộ tông chủ có thể so sánh. Cổ đồ tiên tộc nội tình càng là viễn siêu vạn cổ kiếm mộ, lấy thực lực của ngươi, giết không vào đi. Hai đại tiên tộc thực lực gần với thư viện, là bởi vì thư viện có hắn vị này bán thánh tọa chấn. Như so nội tình, thư viện căn bản không phải hai đại tiên tộc đối thủ. Đế Thần mặc dù có thể quét ngang vạn cổ kiếm mộ, nhưng muốn quét ngang cổ đồ tiên tộc, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Vậy làm sao làm? Đế Thần muốn bay, Thiên Dương Thánh Đế không để cho hắn làm, vậy liền không làm. Thiên Dương Thánh Đế trầm mặc một lát, lắc đầu nói, để Xích Hưng nhìn chằm chằm là được, cổ đồ tiên tộc bảo hộ không được hắn cả một đời. Ngươi đi một chuyến thánh nhân chiến trường, thường tiêu bên kia có một số việc cần ngươi hỗ trợ. Đế Thần nhẹ gật đầu, ôm quyền sau nhanh chân rời đi. Thiên Dương Thánh Đế ngồi tại trên giường, nhìn qua Đế Thần bóng lưng nheo lại hai con ngươi, sau một hồi lắc đầu, không được, vẫn chưa được. Xem ra vậy quá sơ tiên luân, chỉ có Trần Lạc năng tiếp nhận. Thôi, Xích Hưng nếu là mang không trở về Trần Lạc, các loại chuyển thừa tháp lúc tại động thủ không muộn. Thánh nhân trong chiến trường cũng không cần lại sợ hai đại tiên tộc nội tình. Tiêu hao 5000 điểm tài phú, đã chữa trị thương thế hô Trần Lạc thở nhẹ một hơi, từ từ mở mắt. Hắn lúc này đã trở lại cổ đồ tiên trong tộc, có cổ đồ tiên tộc che chở, liền xem như Thiên Dương Thánh Đế giết tới, cũng phải thất bại tan tác mà quay trở về. Trần Lạc. Ngoài phòng vang lên Đồ Phương Tiên thanh âm. Đồ Phương Tiên tiến vào trong phòng sau, đem một viên nhẫn chứa vật ném đến Trần Lạc trước mặt, đây là Hư Thần Cung đưa tới đồ vật, hẳn là Trương Viêm đáp ứng thủ lao. Trần Lạc tiếp nhận nhẫn chứa vật, sau đó từ đó lấy ra một kiện nội giáp. Nội giáp này chính là Trương Viêm đáp ứng Tam Văn Thánh khí, bất quá giáp này phẩm chất cũng không cao, cũng liền giá trị 50,000 điểm tài phú. Mặt khác năm kiện nhị văn thánh phẩm chí bảo tăng thêm, hết thảy 120.000 điểm tài phú. Tăng thêm trên người 140.000 điểm tài phú, hệ thống trên giới diện điểm tài phú đạt tới 260.000 điểm. Trần Lạc nhìn qua khoản tài phú này giá trị, nhịn không được giơ lên khóe miệng. Hắn bây giờ cách 10 quan Bạch Kim Tiên Đế càng ngày càng gần, chắc hẳn không bao lâu liền có thể đánh tới vạn cổ tạp bụi. Đúng rồi, còn có một phong thư. Hơn vạn cổ long đầm đưa tới. Đồ Phương Tiên tiếp lấy lại lấy ra một phong thư, đưa tới Trần Lạc trong tay. Trần Lạc xách mở tin, đảo qua một chút sau, hai mắt sáng lên. Vạn cổ long đàm mặc dù không có giúp hắn cầm tới thanh long bảy rồng, nhưng giúp hắn xác định bảy rồng ngay tại đỏ ông trong tay, mà lại đỏ ông ngay tại võ nguyên giới võ nguyên chiến trường. Võ nguyên chiến trường Trần Lạc nhìn thấy bốn chữ này, không khỏi nhướng mày. Rất quen thuộc địa phương, là cái kia điều khiển yêu thú chém giết giác đấu trường. Phương Thiên Minh, cái này võ nguyên chiến trường là phương nào thế lực? Trần Lạc nhìn về phía Đồ Phương Thiên vấn đạo. Hắn biết cổ đồ tiên tộc cũng tham dự võ nguyên chiến trường giao đấu, Đồ Phương Thiên hẳn phải biết võ nguyên chiến trường tình huống. Võ nguyên chiến trường, đó là võ nguyên tiên biết địa phương, một góc đấu trường. Bởi vì võ nguyên chiến trường ban thưởng không gì sánh được phong phú, các đại thế lực cũng sẽ tham dự giao đấu. Bất quá thiên tài khó nuôi, thế lực đỉnh tiêm phần lớn là bồi dưỡng yêu thú giao đấu, rất ít để trong tộc đệ tử hạ tràng. Đồ Phương Thiên mở miệng hồi đáp. Trần Lạc nhược có chút suy nghĩ gật đầu, đại khái rõ ràng võ nguyên chiến trường là một cái gì địa phương. Vì thanh long bảy rồng, phải đi võ nguyên chiến trường một chuyến. Vậy phiền phức Phương Thiên Minh, giúp ta chuẩn bị một chút truyền tống thánh trận, ta muốn đi một chuyến võ nguyên chiến trường. Trần Lạc mở miệng cười nói. Đồ Phương Thiên hơi sững sờ, kinh ngạc nhìn xem Trần Lạc. Trần Minh, ngươi lúc này mới vừa trở về, liền lại muốn đi. Huống chi thư viện cường địch nhìn chằm chằm, ngươi dạng này chạy loạn, rất nguy hiểm. Mặc dù Trần Lạc thực lực hôm nay đã không sợ ngụy thánh phía dưới tuyệt đại bộ phận tu sĩ, nhưng Đông Huyền giới bên trong hay là có không ít đỉnh tiêm bạch kim tiên đế, có được cực kỳ cường hãn chiến lực, có thể uy hiếp được Trần Lạc tính mệnh. Ngụy Thánh tàn ảnh cực kỳ tiêu hao tiên đạo chi lực, đồ mệnh không có khả năng lại cho Trần Lạc một đạo. Vạn nhất Trần Lạc gặp lại Phương Xích Hưng, ai cứu? Trần Lạc lại cười khoát tay, Phương Tiên huynh quá lo lắng, ta hiện tại đã không sợ Phương Xích Hưng, hắn nếu dám tới, ta tất giết hắn. Trước đó không địch quân Xích Hưng, là bởi vì điểm tài phú đã xài hết rồi. Trên người bây giờ 300.000 điểm tài phú, thì sợ gì Phương Xích Hưng? Dám đến, vậy liền đánh. Chương 1238 giết xuyên võ nguyên chiến trường. Chương 1238 giết xuyên võ nguyên chiến trường. Võ nguyên chiến trường. Tiểu tử này vừa trở về, tại sao lại muốn chạy loạn? Trong điện, Đồ Mệnh buồn bực luốt mi tâm, Trần Lạc tiểu tử này thật sự là không chịu ngồi yên a, muốn phái người che chở Trần Lạc. Đồ Nguyệt Dạ nhìn về phía Đồ Mệnh hỏi. Trần Lạc hiện tại đối với cổ đồ tiên tộc cực kỳ trọng yếu, cũng không thể để Trần Lạc xảy ra chuyện. Đồ Mệnh lắc đầu, không cần, bằng thực lực của hắn, trong tộc có thể bảo vệ người của hắn không nhiều. Hiện tại khẩn yếu nhất là truyền thừa tháp, ngươi trước chuẩn bị nhân mã, đến lúc đó trợ giúp truyền thừa tháp. Đồ Nguyệt Dạ như có điều suy nghĩ gật đầu, minh bạch Đồ Mệnh lời nói. Lấy Trần Lạc thực lực, chỉ cần không gặp được đứng đầu nhất đám kia ra hỏa, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Cũng liền Phương Xích Hưng như thế đỉnh tiêm 10 quan Bạch Kim Thiên Đế, mới có thể uy hiếp được Trần Lạc. Đúng rồi, yêu dạ tại võ nguyên chiến trường. Cùng yêu dạ đạo một tiếng, để nàng nhìn một chút. Đồ Mệnh suy nghĩ một lát sau mở miệng nói, "Đồ yêu dạ, đúng là hắn thân nữ nhi, cũng là cổ đồ tiên tộc yêu nghiệt nhất thiên kiêu một trong. Bằng đồ yêu dạ thực lực, chỉ cần không gặp được Ngụy Thánh, hẳn là không người có thể bắt Trần Lạc, trừ phi đến mấy vị Phương Xích Hưng một dạng nhân vật." Minh Bạch. Đồ Nguyệt Dạ nhẹ gật đầu, hay là đến có người nhìn chằm chằm Trần Lạc. Trần Lạc trẻ tuổi nóng tính, không nhìn không được a. Ngay tại hai vị Ngụy Thánh thương nghị lúc, một bóng người nhanh chân đi vào trong phòng, đạo thân ảnh này chính là trước đó Trần Lạc gặp qua Đồ Bạn Cổ. "Tộc trưởng, tộc lão." Đồ Bạn Cổ hướng phía hai người ôm quyền, nói tiếp, "Vạn Cổ Tà Bùi Tà Tôn đã thành công lĩnh ngộ thân hợp. Sát thị tộc giải cũng thuận lợi lĩnh ngộ khí hợp." Nghe được tin tức này, Đồ Mệnh cùng Đồ Nguyệt Dạ lập tức giận tái mặt. Trước đó Vạn Cổ Tà Bùi chỉ có Tà Tôn một vị Ngụy Thánh, vẫn chỉ là khí hợp cảnh giới. Chỉ cần Trần Lạc bước vào khí hợp cảnh giới, cầm xuống Vạn Cổ Tà Bùi cũng không phải là việc khó, đều không cần lao tổ xuất thủ. Nhưng hôm nay Tà Tôn lĩnh ngộ thân hợp, Sát thị tộc giải cũng bước vào Ngụy Thánh. Muốn diệt đi Vạn Cổ Tà Bùi độ khó, không thể nghi ngờ tăng lớn mấy lần. Cái này Vạn Cổ Tà Bùi yên lặng lâu như vậy, nguyên lai là nhẫn nhịn cái lớn. Việc này trước không cần nói cho Trần Lạc, để hắn hảo hảo tu luyện. Đồ Mệnh meo lại hai con người, ngữ khí đạm mạc nói, cũng may cổ đồ tiên tộc còn có lao tổ tọa trấn, cho dù Tà Tôn lĩnh ngộ thân hợp, cũng khó là lao tổ đối thủ. Chỉ bất quá lao tổ tại thánh nhân chiến trường phụ thường, bây giờ còn đang dưỡng thương. Nếu là không có thánh nhân chiến trường sự kiện kia, đã sớm có thể đánh tới Vạn Cổ Tà Bùi, đem Vạn Cổ Tà Bùi dương lạc. 260.000 điểm tài phú, có thể tăng lên đến 8 quan Bạch Kim Tiên Đế. Trần Lạc ngồi ở trên giường, chính tính toán trên người mình điểm tài phú. Bất quá bây giờ không đổi mà tăng cao tu vi, tích lũy một chút điểm tài phú, đến lúc đó mở đầu thứ 13 thánh phẩm tiên đạo. Trước tiên đem Thiên Địa Thần Nguyên Đoán Thể Pháp tăng lên chí đạo thì cảnh giới đi. Tiêu hao 2 vạn điểm tài phú, Thiên Địa Thần Nguyên Đoán Thể Pháp tăng lên chí đạo thì cảnh giới chân linh, tộc trưởng đồng ý. Ta dẫn ngươi đi võ nguyên chiến trường đi, ngoài cửa lại vang lên Đồ Phương Thiên thanh âm. Trần Lạc nghe xong lập tức đi ra cửa, phát hiện Đồ Phương Thiên bên người còn đứng lấy một vị tóc trắng song đuôi ngựa tiểu nữ hài, tướng mạo rất là đáng yêu. Ngươi đây muội muội. Trần Lạc nhìn từ trên xuống dưới tiểu nữ hài, không hiểu Đồ Phương Thiên mang cái tiểu nữ hài làm cái gì. Song đuôi ngựa tiểu nữ hài đối với Trần Lạc liếc mắt, một mặt im lặng. Đồ Phương Thiên lúng túng sờ lên đầu, đây là ta nhị đường tỷ, Đồ Nam Cửu. Nam Cửu Tả đối với võ nguyên chiến trường tương đối quen thuộc, tộc lão để Nam Cửu Tả cho chúng ta dẫn đường, có thể tiết kiệm không ít thời gian. Nhị đương tỷ, Trần Lạc kinh ngạc nhìn xem Đồ Nam Cửu, tiểu nha đầu này nhìn xem liền mười mấy tuổi, lại là Đồ Phương Thiên nhị đương tỷ. Đồ Phương Thiên đều mấy ngàn tuổi, Đồ Nam Cửu chẳng phải là so Đồ Phương Thiên niên kỷ còn lớn hơn. Sau khi lấy lại tinh thần, Trần Lạc lúng túng ho khan một cái, Nam Cửu tạ, ta muốn đi võ nguyên chiến trường tìm một cái gọi Xích Ông gia hỏa. Đồ Nam Cửu nghe được Xích Ông tên này, rất là khinh thường hừ một tiếng, ta biết gia hỏa này, một đầu xích dao. Cái này xích dao cũng không biết đi cái gì vận khí cất chó, huyết mạch chi lực lại so vạn cổ long đảm những tên kia còn khoa trương. Tại võ nguyên chiến trường Kim Võ Tràng, hắn thanh danh không nhỏ, rất dễ dàng liền có thể tìm tới. Trần Lạc nghe nói như thế, cười gật đầu. Dễ tìm là được, tên này trên người thanh long bảy rồng, hắn tất nắm bắt tới tay. Lên đường đi, chờ đến võ nguyên chiến trường, chúng ta còn có thể cùng yêu dạ tạ hội hợp. Đồ Phương Thiên mở miệng cười nói. Trần Lạc nhất cứ thế, một mặt kinh ngạc nhìn xem Đồ Phương Thiên. Gia hỏa này, làm sao nhiều như vậy tỷ tỷ? Mà lại những tỷ tỷ này, giống như đều rất đỉnh. Có Đồ Nam Cửu dẫn đường, ba người rất nhanh liền đến võ nguyên giới, chính hướng võ nguyên chiến trường tiến đến. Võ nguyên giới chính là Đông Huyền giới lớn nhất giới vực. Giới này chủ nhân chính là Võ Nguyên Tiên sẽ. Võ Nguyên Tiên biết thực lực, tại Đông Huyền giới gần với một đám thế lực đỉnh tiêm, tiên hội bên trong 10 quan bạch kim tiên đế số lượng, chừng 6 vị. Cái này Võ Nguyên giới tương đương với trên trăm cái cổ đồ giới, giới bên trong ngư long hỗn tạp, số lượng nhiều đạt chục tỷ. Chúng ta mặc dù đến từ cổ đồ tiên tộc, nhưng cũng không chịu nổi một đống người bây công. Đồ Nam Cửu vừa nói, bên cạnh lườm Trần Lạc nhếch mắt. Trần Lạc tại Đông Huyền giới náo loạn nhiều chuyện như vậy, khẳng định là cái đau đầu. Nếu là Trần Lạc tại Võ Nguyên giới làm lớn chuyện, nàng có thể không nguyện ý thay Trần Lạc thu thập phá sự. Mê mê hiểu, ta hiểu. Trần Lạc ca cười nói. Vị này nhị đường tỷ, giống như đối với mình cách nhìn, có chút hiểu lầm A Nam Cửu tả, yêu dạ tả đã đến rồi sao? Đồ Phương Thiên nhìn về phía Đồ Nam Cửu hỏi. Đồ yêu dạ chính là cổ đồ tiên tộc đệ nhất yêu nghiệt, lại đang Võ Nguyên chiến trường có cực cao chiến tích. Chỉ cần cùng Đồ yêu dạ hội hợp, Võ Nguyên trong giới ai dám ra tay với bọn họ? Thỏa thỏa đuổi a. Ta đã cùng yêu dạ tả nói, nàng rất nhanh liền tới. Đồ Nam Cửu nhún vai nói ra. Vừa dứt lời, một đạo hắc ảnh đột nhiên rơi xuống từ trên không, rơi vào trên bảo thuyền. Ba người lập tức nhìn lại, người tới chính là một đầu tóc ngắn màu trắng Đồ yêu dạ. Yêu dạ tạ. Nam Cửu lập tức tiến lên, cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Đồ yêu dạ. Đồ yêu dạ lạnh nhạt gật đầu, sau đó ánh mắt rơi vào Trần Lạc trên thân. Nàng phát giác được Trần Lạc tu vi sau, mày liêu không khỏi bốc lên. Sáu quan bạch kim tiên đế. Trần Lạc làm sao đến sáu quan bạch kim tiên đế? Tốc độ tu luyện này, khó tránh khỏi có chút quá khoa trương. Người tu luyện thế nào? Đồ yêu dạ không chút nào kiêng kỵ mà hỏi thăm. Giống Trần Lạc tốc độ tu luyện dạng này, nàng thực sự khó có thể tưởng tượng. Trần Lạc hơi sững sờ, cười xấu hổ đạo, chỉ là may mắn thôi, lấy được cơ duyên tương đối nhiều. Đồ yêu dạ vứt cho Trần Lạc nhất cái khinh khỉnh, trong lòng như thế nào không rõ Trần Lạc là tại qua mặt người. Khục. Đồ yêu dạ ho nhẹ một tiếng, nói tiếp, ngươi muốn tìm Xích Ông, bây giờ là Võ Nguyên Tiên sẽ một vị đại nhân vật đầu bài tay chân. Ngươi nếu chỉ là tìm hắn, ta hiện tại liền có thể mang ngươi tới. Nhưng nếu là ngươi muốn giết hắn nói đến đây, Đồ yêu dạ dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, chỉ có thể thông qua Võ Nguyên chiến trường, ngươi thông qua từng trận giao đấu, một đường giết tới trước mặt hắn. Nghe hiểu không? Chương 1239 tin tức của nàng. Chương 1239 tin tức của nàng. Nghe được Đồ yêu dạ lời nói này, Trần Lạc Nhược có chút suy nghĩ gật đầu. Chắc là Võ Nguyên Tiên sẽ mười phần coi trọng Xích Ông, đem nó bảo hộ rất khá. Nếu là trực tiếp tìm đi qua, đem Xích Ông giết chết, cướp đoạt Xích Ông trong tay Thanh Long Bảy Rồng. Võ Nguyên Tiên sẽ tất nhiên sẽ tìm bọn hắn đòi một câu trả lời hợp lý, thậm chí phong tỏa Võ Nguyên giới, không để cho bọn hắn rời đi. Nhưng dùng Võ Nguyên chiến trường phương thức, đem Xích Ông cầm xuống, Võ Nguyên Tiên sẽ liền không lời nào để nói. Dù sao cũng là Võ Nguyên Tiên sẽ tự mình quyết định quy củ, coi như khó chịu cũng phải kìm nén. Trần Lạc trầm tư một lát sau, mở miệng nói, ta cần trên người hắn một vật, nhưng ta không biết món đồ này đối với hắn tác dụng lớn không lớn. Thanh Long Vảy Rồng tác dụng, hắn chỉ biết có thể làm tiểu chu tức tăng lên phẩm giai. Về phần đối với những người khác có làm được cái gì, hắn nào biết được. Nếu như là Thanh Long Vảy Rồng làm cho Xích Ông có được hôm nay thực lực, Xích Ông sao có thể bán ra Thanh Long Vảy Rồng. Vậy chúng ta đi trước tìm hắn, hắn nếu là không bán, ngươi tại thông qua Võ Nguyên chiến trường tiêu diệt hắn. Ta không giúp được ngươi, ta đã tới Bạch Kim võ tràng, không cách nào lại đi Kim võ chiến trường. Đồ yêu dạ lạnh nhạt mở miệng nói, nếu là nàng có thể đi Kim võ tràng giải quyết Xích Ông, 10 chiêu trong vòng liền có thể cầm xuống Xích Ông. Nàng không có cách nào đi Kim võ tràng, cũng chỉ có thể dựa vào Trần Lạc chính mình. Về phần Đồ Phương Thiên cùng Đồ Nam Cửu, thực lực không bằng Xích Ông, căn bản giúp không được gì. Vậy được đi, ta trước tìm hắn nói chuyện. Trần Lạc nhún vai, trước hỏi qua Xích Ông lại nói, nếu là không được suy nghĩ thêm Võ Nguyên chiến trường. Đồ yêu dạ gặp Trần Lạc đồng ý, liền cho Đồ Phương Thiên sứ cái ánh mắt. Đồ Phương Thiên lập tức minh bạch ý tứ, khống chế lấy bảo thuyền tiến về Võ Nguyên tiến sẽ. Một lúc lâu sau, bảo thuyền liền dừng ở một tòa lớn như vậy trong thành trì. Thành trì bên trên viết Võ Nguyên Tiên sẽ bốn chữ, nhìn qua cực kỳ trắng quan. Võ Nguyên Tiên hội sở ở thành trì, dĩ nhiên như thế to lớn. Trần Lạc nhìn xem tòa thành trì này, kinh ngạc nói ra. Thành trì này quy mô, đều so cổ đồ tiên tộc còn khoa trương. Đồ yêu dạ lườm Trần Lạc một chút, lạnh lùng một câu, không, tòa thành này chính là Võ Nguyên Tiên sẽ. Ân. Trần Lạc nghe nói như thế, kinh ngạc nhìn về phía Đồ yêu dạ. Tòa thành này chính là Võ Nguyên Tiên sẽ, mà không phải Võ Nguyên Tiên sẽ ở trong thành. Soạn. Đây cũng quá có tiền đi. Đỗ yêu dạ nhìn thấy Trần Lạc trên mặt rung động, tiếp lấy tăng thêm một câu, Võ Nguyên Tiên biết coi bói là Đông Huyền giới rồi giàu nhất thế lực, chính là bởi vì Võ Nguyên Tiên sẽ có tiền như vậy, Đông Huyền giới tu sĩ mới nguyện ý tham gia Võ Nguyên chiến trường. Ánh sáng thấp nhất đồng võ tràng, chỉ cần điểm tích lũy đứng vào top 10, liền có thể thu hoạch được Thánh Nguyên tinh. Phải biết đồng võ tràng bên trong tu sĩ đều là tiên đế tu vi. Ân. Trần Lạc lần nữa trừng to mắt, khóe miệng hơi kem chảy xuống chảy nước miếng. Tiên đế đâu có thể tại Võ Nguyên chiến trường kiếm được Thánh Nguyên tinh, hắn đi chẳng phải là nhị văn thánh khí cất bước. Soạn. Làm sao không có biết sớm một chút Võ Nguyên chiến trường a, cảm giác thua lỗ 100 triệu a. Cái kia yêu dạ tạ tại Bạch Kim võ tràng, thắng một trận có thể cầm tới ban thưởng gì? Trần Lạc nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Đồ yêu dạ không chút nào kiêng kỵ hồi đáp, một viên Tam Văn Thánh Đan. T. Tam Văn Thánh Đan. Trần Lạc hít sâu một hơi, con mắt tinh quang ngứa ra. Thắng một trận liền Tam Văn Thánh Đan giá trị chỉ ít 30.000 điểm điểm tài phú. Nói cách khác, thắng 10 trận liền có 300.000 điểm điểm tài phú. Cái này không phát tài. Đồ yêu dạ gặp Trần Lạc rất là tâm động, không khỏi nhíu mày, có thể đi vào Bạch Kim võ tràng, ít nhất phải có được 10 quan Bạch Kim tiên đế chiến lực. Thua một trận, còn phải bỏ ra phần thưởng một nửa giá trị Thánh Nguyên tinh, không có ngươi tưởng tượng được đơn giản như vậy. Nói lời này, nàng là muốn cho Trần Lạc không nên bị ban thưởng che đậy hai mắt. Có thể tại Võ Nguyên chiến trường ra mặt, sao lại là hạng người hời hợt? Mặc dù Trần Lạc chiến lược mỹ tiên, đặt ở Kim Võ Tràng hẳn là phần thắng cực cao. Nhưng đặt ở Bạch Kim Võ Tràng, thật không tính là cái gì. Trần Lạc cười xấu hổ một tiếng, chúng ta đi trước tìm Xích Ông đi, tìm tới Xích Ông lại nói. Đồ yêu dạ nhẹ gật đầu, liền dẫn ba người tiến vào trong thành. Vừa vào trong thành, rất nhanh liền có người vây quanh, là một tên dáng người nở nang nữ tử tóc đỏ. Nữ tử tóc đỏ không chỉ có dáng người nở nang, ăn mặc cũng rất là thanh lương, hấp dẫn lấy bốn phía không ít nam nhân ánh mắt. Ôi nha, yêu dạ muội muội, đây chính là của ngươi đệ đệ muội muội bọn họ a. Nhanh nhanh nhanh, đi theo ta đi. Nữ tử tóc đỏ cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Trần Lạc ba người, ngữ khí rất là nhiệt tình. Đỗ yêu dạ chỉ vào nữ tử tóc đỏ, đối với Trần Lạc ba người nói, người này tên là Trình Dục, là ta tại Võ Nguyên Tiên biết bằng hữu. Nàng sẽ mang bọn ta đi tìm Võ Nguyên Tiên biết thái thượng trưởng lão, cũng chính là duy trì Xích Ông người kia. Trình Dục cười phụ họa, chư vị tới từ xưa đồ tiên tộc, bảng trưởng lão khẳng định sẽ đáp ứng, tới tới tới, mau theo ta đến. Đối với Võ Nguyên Tiên sẽ mà nói, cổ đồ tiên tộc chính là quái vật khổng lồ, không dám tùy tiện trêu chọc. Cổ đồ tiên tộc có việc xin nhờ bọn hắn hỗ trợ, đại bộ phận đều sẽ đáp ứng. Tốt, vậy liền phiền phức Trình Dục tỷ tỷ. Trần Lạc chiều lấy Trình Dục mỉm cười ôn quyền. Trình Dục nghe xong, che miệng khẽ cười nói, vị tiểu đệ đệ này chỗ đó, thiếp thân chỉ là phụ mệnh làm việc thôi. Nói xong, Trình Dục liền mang theo Trần Lạc bọn người đi hướng một tòa cung điện hùng vĩ. Trên đường Trình Dục liễu diễu nói không ngừng, thái độ nhiệt tình đến quá phận. Không bao lâu, Trình Dục liền đem mấy người dẫn tới cung điện tầng cao nhất, một gian xa hoa trong phòng. Chư vị ngồi trước, ta cái này đi mời bảng trưởng lão. Trình Dục nói xong, liền nhanh chóng ra khỏi phòng. Trần Lạc đặt mông ngồi tại trên bảo tọa, trên ánh mắt bên dưới đánh giá dưới thân bảo tọa, không khỏi thán phục một tiếng. Bảo tọa này ra thuộc, lại đến từ Bạch Kim Tiên Đế yêu thú, cũng quá ngang tàng. Làm sao lúc trước Võ Nguyên Tiên sẽ không đến mời hắn, thế lực này rất thích hợp hắn a. Ai? Đột nhiên, một bên Đồ Nam Cửu phát ra kinh ngạc thanh âm. Trần Lạc chuyển mắt nhìn lại, phát hiện Đồ Nam Cửu bên cạnh trên bàn tinh thạch chính bắn ra hình ảnh. Trong tấm hình là từng phần tin tức, có các tộc tu sĩ, cũng có các loại yêu thú. Đồng chiến trường bên kia, thế mà ra một thất siêu cấp hắc mã. Chỉ dựa vào Cửu Quan Tiên Đế cảnh giới, có thể chiến thắng 10 quan tiên đế, thực sự quá khoa trương. Đồ Nam Cửu mở miệng hoảng sợ nói, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đồ Phương Tiên nghe nói như thế, nhịn không được cười nói, kém một cảnh giới, tiên đạo phẩm cấp cao một chút, làm đến việc này cũng không kỳ quái đi. Một cái tiểu cảnh giới thắng địch, đối với ở đây bốn người mà nói, đều không phải là việc khó, dù sao bốn người thánh phẩm tiên đạo số lượng đều tại 5 cái trở lên. Đồ Nam Cửu lại lắc đầu, người này chỉ có 9 đạo tiên luân. 9 đạo tiên luân? Đồ Phương Tiên lập tức sửng sốt, trên mặt rất là rung động. Kém một đạo tiên luân, còn kém một cái tiểu cảnh giới. Cái này có thể thắng địch, cái kia xác thực quá khoa trương. Đáng tiếc ra, yêu nghiệt dạng này cũng chỉ có 9 đạo tiên luân. Vừa sinh ra liền, nhiều nhất hư quan Bạch Kim Tiên Đế. Mặc dù các đại thế lực đều có biện pháp giúp đỡ thu hoạch được đạo thứ 10 tiên luân, nhưng loại phương pháp này giá quá lớn, làm sao có thể ban cho một ngoại nhân. Đồ Nam Cửu tiếp tục lẩm bẩm nói, tên của người này gọi Dương Thính Vũ. Chương 1240 ta không có tư cách. Chương 1240 ta không có tư cách. Ai? Trần Lạc nghe được danh tự này, trực tiếp đứng người lên, thần sắc hơi có chút kích động. Nghe mưa, là nghe mưa. Những ngày này, Dương Thính Vũ thế mà tại Võ Nguyên chiến trường. Đồ Nam Cửu kinh ngạc nhìn xem Trần Lạc, không nghĩ tới Trần Lạc phản ứng lớn như vậy. Nữ nhân này cùng Trần Lạc có quan hệ. Dương Thính Vũ, ngươi biết? Đồ Nam Cửu nháy mắt hỏi. Trần Lạc đội vàng đi đến Đồ Nam Cửu trước mặt, đảo qua danh sách sau, không khỏi cười khổ một tiếng, nha đầu này, thế mà chạy đến nơi đây. Nói, Trần Lạc thở nhẹ một hơi, nghe mưa là vợ ta. Ân. Đồ Yêu Dạ ba người trừng to mắt, khiếp sợ nhìn xem Trần Lạc. Lúc trước Đồ Khinh Sam đi Tiên Hà tứ giới mời Trần Lạc lúc, ba người đều không ở tại chỗ, tự nhiên chưa thấy qua Dương Thính Vũ. Dương Thính Vũ xuất hiện ở đây, ngược lại sẽ không để bọn hắn kinh ngạc. Để bọn hắn kinh ngạc là Dương Thính Vũ lại có chiến lược như vậy. Đôi tiểu phu thế này đều rất bất phàm. Nam Cửu tỷ, nơi này có thể biết nghe mưa hiện tại ở đâu a? Trần Lạc hỏi tiếp. Nếu Dương Thính Vũ ngay tại Võ Nguyên giới, hắn làm sao có thể không đi tìm? Lâu như vậy không gặp, rất là tưởng niệm a. Đồ Nam Cửu lắc đầu, này cũng nhìn không ra, bất quá phía trên biểu hiện, Dương Thính Vũ vào hôm nay ban đêm có một trận quyết đấu. mà lại nàng tham gia chính là nhân sủng giác đấu đồng võ tràng, độ khó so đơn thú cùng một mình cũng cao hơn. Đúng rồi, đây là nàng đêm nay đối thủ tin tức. Đồ Nam Cửu ngón tay chợt đi, trên tấm hình xuất hiện một người một thú. Người này tên là Cao Cẩn, là Bá Vương tiên tộc thế lực phụ thuộc Cao gia đệ tử. Cao Cẩn đã bước vào 10 quan tiên đế hồi lâu, tại đồng võ tràng bên trong có 10 thắng 3 bại chiến tích. Nó thu sủng là một cái kim ngọc liệt rắn mối, thực lực một dạng bất phàm. Đối thủ này, không tốt ứng phó a. Trần Lạc sau khi nghe xong, hơi nhíu mày. Xem ra tại gặp qua Xích ông sau, muốn đi nhìn một chút Dương Tính Vũ trận chiến đấu này. Đúng. Đúng lúc này, cửa phòng bị mở ra. Trình Dục dẫn hai người tiến vào trong phòng, một người trong đó dáng người mập mạp, bụng vệ, một người khác mọc ra màu đỏ đầu rồng, rõ ràng là người của Long tộc. Trần Lạc một chút liền nhìn thấy vị này Long tộc, người này hẳn là Xích ông. Về phần một người khác, tự nhiên là Võ Nguyên Tiên biết Bàng trưởng lão. Ôi nha, đều là cổ đồ tiên tộc quý khách a. Bàng Thiên Hạc cười ha hả đi lên trước, thái độ mười phần cung kính. Hắn tuy là Võ Nguyên Tiên biết trưởng lão, tại Võ Nguyên Tiên sẽ địa vị cao thượng, nhưng cùng những này cổ đồ tiên tộc thiên tiêu so, địa vị kém xa tít tắp. Chúng chi ở đây còn có đồ yêu dạ vị này cổ đồ tiên tộc thiên tiêu số một tại Bạch Kim Tiên Đế trong cùng cảnh giới, có bao nhiêu người có thể là đồ yêu dạ đối thủ? Bàng trưởng lão, tình huống đã nói với ngươi, nói nhảm cũng không cần nhiều lời. Đồ yêu dạ hờ hững mở miệng nói. Bàng Thiên Hạc vị này Võ Nguyên Tiên biết trưởng lão, còn chưa đủ lấy để nàng buông xuống nạo khí. Bàng Thiên Hạc liên tục gật đầu, sau đó đối với sau lưng Xích ông đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Xích ông meo lại hai con ngươi, ánh mắt quét về phía Trần Lạc bọn người, sau đó âm thanh lạnh lùng nói, là ai tìm ta? Trần Lạc lúc này ho nhẹ một tiếng, dự định tiên lễ hậu bình, trên người ngươi có phải hay không có một viên thanh long bảy rồng? Nghe được thanh long bảy rồng, Xích ông lập tức giận tái mặt, lộ ra cảnh giác biểu lộ. Nhìn thấy vẻ mặt này, Trần Lạc đã đoán được lần này kết quả. Cái này Xích ông, tám thành sẽ không giao ra thanh long bảy rồng. Ngươi nói cái giá đi. Trần Lạc tiếp tục hỏi, cũng không thể trực tiếp bắt đầu tranh đoạt, Võ Nguyên Tiên biết mặt mũi vẫn là phải cho. Xích ông lắc đầu, quả quyết mở miệng nói, không cho. Câu trả lời này làm cho đồ yêu dạ bọn người hơi nhướng mày. Như vậy quả quyết cự tuyệt, xem ra là không thể đồng ý, vậy chỉ có thể thông qua Võ Nguyên chiến trường đem vảy rồng cướp về. Ngươi xác định không bán? Trần Lạc bất đắc dĩ thở dài một hơi, thực sự không muốn tại Xích ông trên thân lãng phí thời gian. Xích ông âm cười lạnh nói, vật này đối với ta cực kỳ trọng yếu, ngươi mở cao bao nhiêu giá cả, ta cũng sẽ không bán. Các ngươi cổ đồ tiên tộc, chẳng lẽ còn muốn trắng trợn cướp đoạt phải không? Đây không phải địa bàn của các ngươi, đến theo quy củ đến. Một bên Bàng Thiên Hạc liên tục gật đầu, Võ Nguyên Tiên sẽ mặc dù không bằng cổ đồ tiên tộc, nhưng cũng không phải dễ bắt nạt. Cổ đồ tiên tộc muốn mượn thế để người, tại Võ Nguyên giới không làm được. Trần Lạc cười lắc đầu, quy củ của nơi này, chúng ta rõ ràng, chúng ta cũng sẽ không hủy quy củ. Võ Nguyên chiến trường đúng không? An bài một chút, ta cùng ngươi đánh. Xích ông tu vi tại Cửu Quan Bạch Kim Tiên Đế, tu vi như vậy đối với hắn mà nói, không tính là uy hiếp. Muốn đánh liền đánh, hắn còn có thể tiết kiệm không ít tiền. Xích ông nghe xong không khỏi cười lạnh, ngươi không có tham gia qua Võ Nguyên chiến trường đi. Một trận đều không có tham gia qua, ngươi thế nào tư cách khiêu chiến ta? Muốn khiêu chiến ta, ngươi trước hết giết nhập Kim Võ Tràng top 10 lại nói. Đúng rồi, nhắc nhở ngươi một câu, ta tham gia giao đấu đều là sinh tử trận. Sinh tử trận? Trần Lạc nghi ngờ nhìn về phía Đồ Yêu Dạ, hắn nào biết được sinh tử trận có cái gì quy tắc. Đồ Yêu Dạ lãnh đạm hồi đáp, tham gia sinh tử trận, có một phương bỏ mình mới tính kết thúc. Bên thắng không chỉ có thể thu hoạch được Võ Nguyên Tiên biết phần thưởng, còn có thể thu hoạch được người thua toàn bộ thân gia. Vừa dứt lời, Xích ông cười nhạo nói, không sai, sinh tử trận nhất định phải có người chết. Ngươi bất quá 6 quan Bạch Kim Tiên Đế tu vi, ta khuyên ngươi hay là đừng tiến chết. Giết một cái cổ đồ tiên tộc thiên tiêu, đối với ta mà nói cũng là chuyện phiền toái. Đại bộ phận thế lực đỉnh tiêm thiên tiêu cũng sẽ không đi tham gia sinh tử trận. Dù sao Võ Nguyên chiến trường ban thưởng, còn không đến mức khiến cái này đỉnh tiêm thiên tiêu lấy mệnh mạo hiểm. Coi như những thiên tiêu này muốn tham gia sinh tử trận, sau lưng nó thế lực cũng sẽ không đáp ứng. Trần Lạc vô tình khoát tay áo, vậy rồng ta tình thế bắt buộc, ngươi hoặc là hiện tại lấy ra, hoặc là chết tại Võ Nguyên chiến trường. Muốn hù dọa ta? Ngươi còn không có tư cách này. Xích ông nghe nói như thế, nhịn không được cất tiếng cười to, ha 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 ha. Cực kỳ cuồng vọng tiểu bối, thật coi ta Xích ông chả lẽ lại sợ ngươi. Lao tử tại Võ Nguyên chiến trường đợi nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên gặp được như ngươi loại này người ngu. Trần Lạc đối với cái này núi bay, tùy ngươi nói thế nào, chờ thêm trận, ngươi tự sẽ hối hận quyết định của ngày hôm nay. Không cần cùng Xích ông lãng phí miệng lưỡi, dù sao tên này sắp thành một bộ thi thể. Xích ông tiếp lấy cười nói, thật sự là đủ cùng a. Liền sợ ngươi đến lúc đó, ngay cả gặp tư cách của ta đều không có. Kim Võ Tràng cũng không phải các ngươi loại đại thế lực này nhà ấm đóa hoa có thể chịu được. Nói xong lời này, Xích ông đột nhiên im lặng, ánh mắt liếc qua Đồ Yêu Dạ. Quên Đồ Yêu Dạ cũng ở nơi đây, Đồ Yêu Dạ tại Võ Nguyên chiến trường chiến tích, có mấy người dám chất vấn. Cũng may Đồ Yêu Dạ cũng không thèm để ý Xích ông lời nói, tại Võ Nguyên bên trong chiến trường chiến đấu tu sĩ, xác thực không đơn giản. Chỉ cần tại Võ Nguyên trong chiến trường nổi danh tu sĩ, đặt ở trong cùng cảnh giới, đều là đỉnh tiêm tồn tại. Chương 1241 chỉ là thiên lôi, có gì phải sợ? Chương 1241 chỉ là thiên lôi, có gì phải sợ? Hô Trần Lạc khinh hô một hơi, không để ý chút nào nhún vai. Các loại đứng ở trên trận, tự sẽ thấy rõ ràng. Xích ông gặp Trần Lạc không nói lời nào, hừ lạnh một tiếng sau đó xoay người rời đi. Làm tại Võ Nguyên chiến trường thân kinh bách chiến đỉnh tiêm cao thủ, hắn sao lại bị một cái thế lực thiên kiêu hù đến, huống chi Trần Lạc tu vi kém hắn ba cái tiểu cảnh giới. Hắn đều không cho rằng Trần Lạc năng xông tiến Kim Võ Tràng top 10. Kim Võ Tràng top 10 ban thưởng cực kỳ phong phú, nhưng tranh đoạt cũng vô cùng kịch liệt. Bàng trưởng lão, vậy liền làm phiền ngươi, mau chóng cho hắn an bài kim võ tràng giác đấu đi. Đỗ Yêu Dạ ngước mắt nhìn về phía Bàng Thiên Hạc mở miệng nói. Bàng Thiên Hạc liên tục gật đầu, tốt tốt tốt, ta cái này sai người đi an bài. Bất quá nói đến đây, Bàng Thiên Hạc đối với Trần Lạc đánh giá vài lần, mới nhướng mày tiếp tục nói, vị tiểu hữu này cảnh giới mới 6 quan bạch kim thiên đế, nếu là theo bình thường đường đi tham gia kim võ tràng giác đấu, sợ là cần thật lâu mới có thể sờ đến kim võ tràng top 10 bậc cửa. Võ nguyên chiến trường quy tắc phong phú, không phải Trần Lạc muốn chạm top 10, liền có thể đụng. Đỗ Yêu Dạ lườm Trần Lạc một chút, sau đó lạnh nhạt một câu, để hắn đi kim võ tràng thiên lôi. Thiên lôi. Bàng Thiên Hạc nghe được thiên lôi hai chữ, lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Thiên lôi là cái gì? Trần Lạc tò mò hỏi. Đỗ Yêu Dạ lạnh nhạt hồi đáp, thiên lôi là mới nhập võ nguyên chiến trường tu sĩ, dễ dàng nhất tăng lên điểm tích lũy địa phương. Người tiến vào thiên lôi sau, người ở chỗ này đều có thể hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến. Ngươi thắng càng nhiều người, địch nhân thực lực càng mạnh, ngươi lấy được điểm tích lũy cũng liền càng cao. Đương nhiên, thiên lôi cho điểm tích lũy có hạn mức cao nhất, không có khả năng để cho ngươi xông vào top 10. Nhưng chỉ cần ngươi ở trên trời lôi biểu hiện đầy đủ ưu tú, tại võ nguyên chiến trường đánh ra danh khí, tự có top 10 người nguyện ý tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Trần Lạc nghe xong như có điều suy nghĩ gật đầu, Đỗ Yêu Dạ để hắn đi thiên lôi, cũng không chỉ là vì điểm tích lũy, mà là vì danh khí. Không có danh khí, ai tới thăm ngươi ra đấu? Không có danh khí, ai muốn tiếp nhận khiêu chiến? Được chưa, liền thiên lôi đi. Trần Lạc quát tay nói. Bàng Thiên Hạc sững sờ, vội vàng mở miệng nói, tiểu hữu nghĩ lại a. Thiên lôi mặc dù hạn chế hạ tử thủ, nhưng không hạn phế đối phương tu vi. Vạn nhất có người thừa dịp ngươi đến cực hạn, mượn cơ hội này phế tu vi ngươi lời còn chưa nói hết, Trần Lạc tự tin cười nói, không sao, các ngươi cái này có thể phế ta tu vi người, không có khả năng tồn tại. Lời nói này, lập tức để Bàng Thiên Hạc cứ thế tại nguyên chỗ. Thật cuồng. Tiểu tử này, đơn giản cuồng đến bầu trời. Liền xem như Đồ Yêu Dạ mới vừa vào võ nguyên chiến trường lúc, đều không có Trần Lạc như vậy cùng đi. Đi an bài đi. Đồ Yêu Dạ thúc giục nói. Ở trong mắt nàng, Trần Lạc cầm xuống thiên lôi không phải việc khó. Nếu là Trần Lạc liên bản lãnh này đều không có, sao lại bị cổ đồ tiên tộc nhìn trúng? Bàng Thiên Hạc lúng túng nhẹ gật đầu, sau đó nhanh chân rời đi. Trình Dục tỷ tỷ, ngươi có thể hay không mang bọn ta đi nàng đêm này chiến trường? Trần Lạc quay đầu nhìn về phía Trình Dục, ngón tay chỉ vào trên tấm hình Dương Thính Vũ. Cách Dương Thính Vũ quyết đấu thời gian sắp tới, hắn đến sớm qua đi một chút. Trình Dục nghe được Trần Lạc lời này, lập tức nhìn về phía một bên Đồ Yêu Dạ. Đồ Yêu Dạ nhẹ gật đầu, ngươi dẫn hắn đi thôi, ba người chúng ta thì không đi được. Tại Võ Nguyên Tiên trong hội, nàng cũng không lo lắng có người đối với Trần Lạc độc thủ. Nếu là có người không tuân quy củ, Võ Nguyên Tiên người biết tự sẽ xuất thủ. Trừ phi là Ngụy Thánh náo sự, không phải vậy giống nàng dạng này đỉnh tiêm bạch kim tiên đế chiến lực, cũng khó cản Võ Nguyên Tiên biết Võ Nguyên đại trận. Tốt. Trình Dục lúc này mới đáp ứng Trần Lạc, dẫn Trần Lạc đại bộ rời đi nơi đây. Tại Trình Dục cùng Trần Lạc sau khi rời đi, Đồ Phương Tiên không nói núi bay, cái kia xích ông thật sự là tự tìm đường chết, ngoan ngoãn giao ra bảy rồng, liền không cần mất mạng. Đồ Yêu Dạ nghe nói như thế, ngựa khí lạnh đạm đạo, cái kia xích ông cũng không tốt đối phó, hắn tại kim võ tràng xếp ở vị trí thứ 3, thực lực đủ để cùng bình thường 10 quan bạch kim tiên đế chống lại. Trần Lạc nếu là coi thường hắn, chắc chắn chịu đau khổ. Đồ Phương Tiên đối với cái này cười ra tiếng, Yêu Dạ tạ, vậy ngươi cũng quá coi thường Trần Lạc. Trần Lạc tài vừa giết cổ gia cùng Trương gia gia chủ, ngay cả Phương Xích Hưng đều không có biện pháp đem hắn cầm xuống. Ta nhìn Yêu Dạ tạ ngươi đối đầu Trần Lạc, cũng vô pháp cam đoan 100% phần thắng. Ân. Đồ Yêu Dạ nghe được lời nói này, kinh ngạc mở to hai mắt, không nghĩ tới Trần Lạc lại có như thế chiến tích. Nhất là Phương Xích Hưng, Phương Xích Hưng mặc dù không bằng đế thần, nhưng giá hỏa này ngay cả nàng đều cảm thấy kiêng kỵ. Phương Xích Hưng lại bắt không được Trần Lạc, đủ để chứng minh Trần Lạc bây giờ chiến lực vô cùng kinh khủng. Nguyên lai tiểu tử này như vậy người tiên. Đồ Yêu Dạ nhịn không được nhẹ giọng thì thào một câu. Đồ Phương Tiên cười nhún vai, dù sao cũng là tiên sinh lựa chọn người thừa kế, sao lại là hạng người vô danh. Tiên sinh hai chữ này làm cho Đồ Yêu Dạ nội tâm run lên. Lúc trước nàng nhiều lần hướng Vạn Tinh Thánh Đế bái sư đều không có thành công, cho nên tại Trần Lạc đến cổ đồ tiên tộc lúc, nàng cũng không có đối với Trần Lạc có bao nhiêu sắc mặt tốt. Hiện tại biết Trần Lạc có được như vậy biến thái chiến lực, nàng không thể không bội phục Vạn Tinh Thánh Đế ánh mắt. Có lẽ Trần Lạc có thể đem cổ đồ tiên tộc, a không, hẳn là toàn bộ Đông Huyền giới đưa đến một cái cao độ toàn mới. Nơi này chính là Dương Tính Vũ đêm nay chiến đấu đồng võ tràng. Tiểu nha đầu này gần nhất đầu ngọn gió chính thịnh, cho nên mới nhìn nàng giác đấu không ít người. Ta nghe nói có không ít thế lực hướng nàng ném ra ngoài qua cảnh ô lưu, muốn cho nàng cùng hậu bối kết làm đạo lữ. Chỉ là đáng tiếc, tiểu nha đầu chỉ có 9 đạo tiên luân, đột phá gông cùng xiển xích cơ hội quá nhỏ, cho nên ném ra ngoài cảnh ô lưu thế lực chỉ là chút tam lưu thế lực. Như ngươi loại này thế lực đỉnh tiêm đệ tử, lại sẽ đối với nữ hài như vậy sinh ra hứng thú, chẳng lẽ lại ngươi cùng nàng nhận biết? Trình Dục đem Trần Lạc đưa đến một chỗ hình tròn võ tràng khán đài, trên khán đài đã có không ít người ngồi xuống, chờ lấy giác đấu bắt đầu. Trần Lạc đối với cái này cười hồi đáp, nàng là vợ ta. Cái gì? Trình Dục nghe nói như thế, khiếp sợ trừng to mắt, căn bản không nghĩ tới Trần Lạc cùng Dương Tính Vũ đúng là tầm quan hệ này. Sau khi lấy lại tinh thần, Trình Dục che miệng cười nói, chắc không được tiểu nha đầu này cự tuyệt cái này đến cái khác thế lực, nguyên lai là có ngươi dạng này nam nhân a. Ánh sáng cổ đồ tiên tộc đệ tử thân phận, liền có thể lực gáp Đông Huyền giới một đống thế lực. Dương Tính Vũ có Trần Lạc nam nhân như vậy, xác thực không cần gia nhập bình thường tam lưu thế lực. Một lát sau, một thanh âm đột nhiên từ phía sau vang lên. Bởi vì trong thanh âm kẹp có Dương Tính Vũ ba chữ, làm cho Trần Lạc rất là coi trọng. Cao Cần bên kia nói thế nào? Có thể hay không giúp ta đem Dương Tính Vũ phế đi, nói chuyện là một người mặc cẩm y ngọc phục nam nhân. Nam nhân này xem xét liền rất có tiền. Nam nhân bên người người hầu liên tục gật đầu, yên tâm đi Lục thiếu gia, chúng ta đã làm thỏa đáng, Cao Cần Thu chỗ tốt, chắc chắn làm được Lục thiếu yêu cầu sự tình. Nam nhân nghe xong nết miệng cười một tiếng, tốt tốt tốt. Các loại Dương Tính Vũ bị phế sạch, cái kia cựu thải thần loan chính là ta Lục biến thân. Một cái đến từ vô ngần chi địa phế vật, dựa vào cái gì có tư cách có được cựu thải thần loan, còn dám cự tuyệt ta Lục biến thân điều kiện? Dám không theo, liền cho ta nằm ngang rời đi võ nguyên chiến trường. Chương 1242 bây giờ Dương Tính Vũ. Chương 1242 bây giờ Dương Tính Vũ. Ân. Trần Lạc chầm chậm chuẩn Lục Hải Thân, trong đôi mắt sát ý hiện lên. Dám động Dương Tính Vũ, muốn chết. Lục Hải Thân phát giác được Trần Lạc cái kia bao hàm sát ý ánh mắt, không khỏi sửng sở. Hắn cũng nhìn về phía Trần Lạc, có chút không nghĩ ra. Hắn cũng không nhận ra Trần Lạc, gia hỏa này sao như vậy nồng hậu dày đặc sát ý. Nhìn cái gì vậy? Một bên người hầu chú ý tới Trần Lạc, lập tức hướng phía Trần Lạc quát. Trần Lạc cười lạnh một tiếng, cũng không để ý tới. Dù sao những người này sắp thành một bộ thi thể, làm gì cùng thi thể lãng phí miệng lưỡi. Lục thiếu gia, tiểu tử kia khẳng định là cùng cái kia gọi Dương Tính Vũ nữ nhân nhận biết. Hắn nghe được chúng ta nói, một vị người hầu mở miệng phân tích nói, mặt mũi tràn đầy tranh công thần sắc. Lục Hải Thân nhược có chút suy nghĩ gật đầu, lộ ra một bộ không thèm để ý chút nào biểu lộ. Thứ, lại là một cái vô ngần chi địa sâu kiến. Loại sâu kiến này, coi như biết chúng ta muốn cấp cựu thải thần loan thì như thế nào? Hắn cầm đầu phản kháng. Mấy cái người hầu liên tục phụ họa, đúng đúng đúng, Lục thiếu gia nói không sai. Loại này đến từ vô ngần chi địa sâu kiến, sao có thể là Lục thiếu gia đối thủ? Tại người hầu tiếng tân bút bên trong, Lục Hải Thân tự tin nữa ngực. Hắn chỗ Lục gia, tốt xấu là Đông Huyền giới nhị lưu thế lực bên trong đỉnh tiêm gia tộc. Liền xem như Võ Nguyên tiến sĩ, đều được cho Lục gia mấy phần chút tình mọn. Trần Lạc đệ đệ, tại Võ Nguyên thành nội, hết thảy đều phải theo quy củ đến a. Trình Dục nhìn về phía bên người Trần Lạc nhắc nhở. Nàng an vị tại Trần Lạc bên người, như thế nào nhìn không ra Trần Lạc muốn giết chết Lục Hải Thân bọn người. Trần Lạc hờ hững một tiếng, ta biết. Ngươi yên tâm, ta sẽ không hư Võ Nguyên tiên biết quy củ. Trình Dục nghe được Trần Lạc cam đoan, nội tâm thở dài một hơi, sợ Trần Lạc ở đây trực tiếp động thủ, này sẽ để nàng rất đau đầu. Cũng không lâu lắm, một bóng người dẫn đầu ra trận. Đạo thân ảnh này chính là cùng Dương Thính Vũ giao thủ Cao Cần. Cao Cần cưỡi một cái toàn thân kim sán thần lằn khổng lồ, tại võ tràng trung ương sau khi dừng lại, một người một rắn mối ngạo khí quét về phía tứ phương, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay tự tin biểu lộ. Ngay sau đó, Cao Cần đối diện cũng có động tĩnh. Chỉ gặp một thân mặc y Dương Thính Vũ, nắm một thanh bảo kiếm chậm rãi đi vào trong tràng. Tại Dương Thính Vũ trên vai, đứng đấy một cái có được cựu sắc lông vũ thần loan. Trần Lạc nhìn thấy Dương Thính Vũ, ánh mắt lập tức trở nên ôn nhu. Bất quá con mắt của nó ánh sáng, rất nhanh bị cựu sắc thần loan hấp dẫn. Cái này cựu sắc thần loan, hắn sao lại không biết, không phải là năm đó hắn đưa cho Dương Thính Vũ quả trứng kia bên trong, ấp ra thanh loan. Không nghĩ tới à, cái này bản ngay cả tiên cảnh đều không thể bước vào phổ thông tiểu thú, bây giờ không ngờ đạt tới 10 quan tiên đế. Xem ra Dương Thính Vũ tại Đông Huyền giới lịch luyện lúc, thu được người bình thường khó có thể tưởng tượng cơ duyên. Ha ha ha, tiểu nha đầu này có thể một đường giết tới nơi này, cái này cựu sắc thần loan không thể bỏ qua công lao. Đương nhiên, tiểu nha đầu thực lực cũng không ít, không phải vậy không đến được đồng chiến trường top 10. Trình Dục vọng lấy Dương Thính Vũ cùng cựu sắc thần loan tán dương. Giống Dương Tính Vũ dạng này vẹn vẹn có được 9 đạo tiên luân đến tu sĩ, cho dù ở thấp nhất đồng chiến trường, cũng rất khó thu hoạch được thành tích tốt, chớ nói chi là tiến vào top 10. Trần Lạc cười gật đầu, hắn đối với Dương Tính Vũ có tuyệt đối tự tin. Cho dù đối thủ là cao gia thiên tiêu thì như thế nào, chưa chắc là Dương Tính Vũ đối thủ. Giống. Cao Cần dưới thân kim ngọc liệt tích, dẫn đầu phát ra một tiếng tức giận gào thét, tiếp lấy hướng Cửu Sắc Thần Loan lộ ra khiêu khích ánh mắt. Cửu Sắc Thần Loan nhìn thấy kim ngọc liệt tích khiêu khích, giương cánh bay đến giữa không trung. Theo một tiếng kinh minh, nguyên bản lớn chừng bàn tay hình thể, lập tức dài tới gần 10 mét. Cùng lúc đó, Dương Thính Vũ lật tay lấy ra một thanh một văn thanh kiếm, toàn thân phóng xuất ra như tóc đen giống như kiếm khí. Cao Cẩn Tiên là nhìn thoáng qua Cựu Sắc Thần Loan, vừa nhìn về phía Dương Thính Vũ, khóe miệng có chút dương lên, ngươi có thể giết tới đồng chiến trường top 10, dựa vào là cái này Cựu Sắc Thần Loan. Không có cái này Cựu Sắc Thần Loan, ngươi nào có tư cách đánh với ta một trận. Cựu Sắc Thần Loan chiến công quá loa mắt, giống Lục Hải Thân như thế ngấp nghé Cựu Sắc Thần Loan người, đúng vậy chiếm số ít. Thậm chí có chút mời Dương Thính Vũ gia nhập thế lực người, cũng là vì một cái Cựu Sắc Thần Loan. Chính là bởi vì Cựu Sắc Thần Loan loa mắt, lại thêm Dương Tính Vũ luân phiên cự tuyệt, mới cho Cao Cẩn kiếm một món hời cơ hội. Không chỉ Lục Hải Thần, còn có không ít người cho hắn chỗ tốt, để hắn đem Dương Tính Vũ phế bỏ. Dương Tính Vũ bị phế sạch sau, liền không có tư cách lại đợi tại Võ Nguyên thành nội, Võ Nguyên Tiên sẽ càng sẽ không vì một cái không có chút nào bối cảnh phế nhân, cho quá nhiều chiều cố. Các loại Dương Tính Vũ bị ép rời đi Võ Nguyên giới, không phải liền là bọn hắn cơ hội độc thủ. Bụt. Dương Tính Vũ không để ý Cao Cẩn trào phúng, cầm kiếm liền chém về phía Cao Cẩn. Không trung Cựu Sắc Thần Loan vào lúc này huy động hai cánh, vô số cựu sắc lông vũ rơi xuống, dày đặc thẳng hướng Cao Cần cùng Kim Ngọc Liệt Tích. Cao Cần thấy thế nhẹ nhàng vỗ vỗ Kim Ngọc Liệt Tích đầu, Kim Ngọc Liệt Tích rít lên một tiếng sau, trong miệng phun ra quang trụ màu vàng, trùng kích tại vô số cựu sắc trên lông vũ. Về phần sông tới Dương Tính Vũ, hắn căn bản không hoảng hốt, tiện tay lấy ra một thanh một văn thanh cung, đối với Dương Tính Vũ chính là một kiếm. Màu xám bạc cung tiễn siêu một tiếng xẹt qua không gian, lấy cực nhanh tốc độ giết tới Dương Tính Vũ trước mắt. Dương Tính Vũ không chút do dự vung ra bảo kiếm, một kiếm ngăn trở cùng tiễn thế công. Bất quá một tiễn này lực trùng kích quá khủng bố, nàng mặc dù ngăn trở một tiễn này, lại bị lực trùng kích đánh lui mấy chục mét. Cầm kiếm tay, càng là bởi vì lực trùng kích này run nhẹ nhẹ, chậm chạp không cách nào khôi phục bình thường. Thứ, Cao Cần lúc này lạnh lùng chế giễu một tiếng, vẻn vẹn có được 9 đạo tiên luân, có thể ngăn cản ta một tiễn, ngươi quả thật có chút mà bản sự. Nhưng cũng chỉ là có chút bản sự thôi, tiếp xuống cái này mấy mũi tên, ngươi đỡ được a? Vừa dứt lời, Cao Cần một bước nhảy đến giữa không trung, sau đó lấy mũi tên kéo cùng, tại trong chớp mắt bắn ra 7 chi cung tiễn. 7 chi cung tiễn cấp tốc giết tới Dương Thính Vũ trước mặt, trên tên cương phong không ngừng quét Dương Thính Vũ quần áo, muốn đem Dương Thính Vũ phòng ngự triệt để nghiền nát. Dương Thính Vũ nhanh chóng vung vẩy bảo kiếm, thi triển ra một đạo cảnh giới viên mãn ngụy thánh thuật, để ngăn cản 7 chi cung tiễn. Tại ngụy thánh thuật ra chỉ bên dưới, lại thật đem 7 chi cung tiễn ngăn lại, vô luận 7 chi cung tiễn như thế nào trùng kích, đều không thể đột phá Dương Thính Vũ quanh thân kiếm khí. Cao Cần thấy vậy meo lại hai con ngươi, tiếp lấy hai tay chấn động, một chi đen tuyển cung tiễn rơi vào lòng bàn tay. Theo đen tuyển cung tiễn tại trong cung kéo ra, toàn thân hắn lại bắn ra hắc khí nồng đậm. Một văn thánh thuật, hắc ngọc cám long vậy mũi tên. Đi. Đen tuyển cung tiễn bay ra sau, lại biến hóa thành một đầu trường long màu đen, trực tiếp thẳng hướng Dương Thính Vũ. Tiễn này chỗ buộc phát ra lực lượng, xa so với trước đó mấy mũi tên cường đại mấy lần. Thu. Ngay tại trường long màu đen cách Dương Thính Vũ chỉ có mấy chục mét lúc, cựu sắc thần loan rơi xuống từ trên không. Cựu sắc thần loan triển khai hai cánh, vô số cựu sắc long vũ bay ra, trước người ngưng tụ thành một mặt tấm chắn. Cựu sắc vũ tuấn không ngừng bộc phát hào quang chín màu, cương ngạnh đứng vững đen tuyển cùng tiên thế công. Chương 1243 nữ nhân của ta, quả nhiên bất phàm. Chương 1243 nữ nhân của ta, quả nhiên bất phàm. Phiền phức gà con. Cao Cần thấy mình thế công bị cựu sắc thần loan ngăn trở, không vui hừ một tiếng. Kim ngọc liệt tích. Bên trên, tiếp lấy ra lệnh một tiếng, kim ngọc liệt tích mở ra bốn vó, ra tốc phóng tới Dương Thính Vũ. Dương Thính Vũ hai tay nắm ở bảo kiếm, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm không ngừng đến gần kim ngọc liệt tích. Cái này kim ngọc liệt tích tuy chỉ có 9 đạo tiên luân, nhưng nhục thân tại một loại quái dị kim quang gia trì bên dưới, dị thường cứng hãn. Chớ nói người như nàng tộc tu sĩ, cho dù là yêu tộc chuyên tu nhục thân cản cường giả, đều chưa hẳn có thể cùng chúng chống lại. Muốn ngăn cản kim ngọc liệt tích, đồng dạng không dễ. A, ta ngược lại muốn xem, ngươi lấy cái gì gánh vác kim ngọc liệt tích kim dược sung? Theo Cao Cần cười lạnh một tiếng, kim ngọc liệt tích toàn thân bị kim quang bao khỏa, như là một viên quả cầu ánh sáng màu vàng nóng, hung hãn phóng tới Dương Thính Vũ. Trên thân nó bắn ra sức mạnh cường hãn, liên liên tại trận 10 quan tiên đế đều cảm thấy tim đập nhanh. Cựu sát thần loan gặp kim ngọc liệt tích một kích toàn lực, muốn đi giúp Dương Thính Vũ, nhưng Cao Cần lại là mấy mũi tên, làm nàng không thể không toàn lực ngăn cản, không dám thư giãn. Hô. Dương Thính Vũ hít sâu một hơi, bảo kiếm trong tay chậm rãi vung dậy. Ngay tại kim ngọc liệt tích sắp giết tới trước mắt lúc, bảo kiếm trong tay đột nhiên bắn ra từng mảnh lá xanh. Vô số lá xanh cuốn ra, cuối cùng hóa thành một cái thanh diệp thần phượng dương cánh bay cao. Thanh diệp thần phượng kiếm pháp. Trần Lạc nhìn thấy lá xanh này thần phượng, kinh ngạc trừng to mắt. Đạo này thanh diệp thần phượng kiếm pháp, không phải là hắn cho Dương Thính Vũ. Tuy biết Dương Thính Vũ có thanh diệp thần phượng kiếm pháp, nhưng không nghĩ tới Dương Thính Vũ nhanh như vậy liền đem nó đã luyện thành, còn đạt đến cảnh giới tiểu thành. Đây chính là nhị văn thánh phẩm kiếm pháp à, liền xem như mới vào Bạch Kim Tiên Đế tu sĩ, cũng có tại thời gian ngắn luyện thành. Dương Thính Vũ mới cựu quan tiên đế, liền đem kiếm pháp này tu đến cảnh giới tiểu thành, nàng tại võ học bên trên tiên phú, đồng dạng kinh động như gặp thiên nhân, không kém cõi thế lực đỉnh tiêm thiên tiêu. Nhị văn thánh thuật. Cao Cần nhìn thấy Dương Thính Vũ một kiếm này, cả người cứ thế tại nguyên chỗ, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn cũng chưa luyện thành nhị văn thánh thuật, Dương Thính Vũ mới cựu quan tiên đế, là như thế nào luyện thành? Thế này thì quá mức rồi. Một kiếm này, kim ngọc liệt tích làm sao có thể chống đỡ được? Nhưng Cao Cần cũng không đối với kim ngọc liệt tích hạ đạt ra lệnh rút lui, mà là để kim ngọc liệt tích tiếp tục công kích, không tiếc bất kỳ giá nào. Chỉ cần đem Dương Thính Vũ phế bỏ, Lục Hải Thân bọn người cho chỗ tốt, đầy đủ hắn lại mua một đầu càng cường đại hơn yêu thú, thậm chí có thể mua một cái có được 10 đạo tiên luân yêu thú. Kim ngọc liệt tích mệnh, hắn có thể không thèm để ý. Giống. Kim ngọc liệt tích tại Cao Cần tử lệnh bên dưới, không thể không kiên trì tiếp tục tiến lên, muốn bằng nhục thân gánh vác Dương Thính Vũ một kiếm này. Dương Thính Vũ không có chút gì do dự, huy kiếm chém ra, thanh diệp thần phượng tấn mạnh bay ra, cường thế trùng kích tại kim ngọc liệt tích trên thân. Vô số lá xanh nuốt hết kim ngọc liệt tích, đau đớn kịch liệt làm cho kim ngọc liệt tích phát ra thê thảm gào thét. Nó tốt xấu đi theo ngươi hồi lâu, ngươi là không thèm để ý chút nào tính mạng của nó a? Dương Thính Vũ nhìn ra Cao Cần hạ tử lệnh, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Cao Cần âm thanh lạnh lùng nói. Cao Cần nghe nói như thế, lạnh lùng cười nói, một cái xuất sinh mà thôi, có gì có thể để ý? Chỉ cần phế bỏ ngươi, ta có thể được đến càng nhiều. Kim ngọc liệt tích, phế đi nàng. Bành! Một tiếng vang thật lớn, vô số lá xanh nổ tung, cả người là thường kim ngọc liệt tích gào thét dữ ra, tiếp tục phóng tới Dương Thính Vũ. Dương Thính Vũ nhìn xem một màn này giận tái mặt, nhắm ngay vọt tới kim ngọc liệt tích vung ra bảo kiếm. Tại kim ngọc liệt tích liều chết trùng kích vào, Dương Thính Vũ bị hút bay vài trăm mét, thậm chí trên mặt đất ngay cả lăn mấy vòng, thân hình không gì sánh được chật vật. Nhưng kim ngọc liệt tích thương thế lại so nàng càng nặng. Trên thân nó trong vết thương không ngừng chảy ra đại lượng máu tươi, thậm chí có nhiều chỗ có thể nhìn thấy trong máu thịt bạch cốt. Rốt cục kim ngọc liệt tích chống đỡ không nổi, thân thể khổng lồ ngã trên mặt đất, vẻn vẹn treo một hơi. Khục. Dương Thính Vũ ho nhẹ một tiếng, khó khăn đứng vững thân thể, đôi mắt đẹp nhìn về phía Cao Cẩn. Không có kim ngọc liệt tích, Cao Cẩn chính là lấy một địch hai. Bất quá lúc này Cao Cẩn trên mặt cũng không có bất luận cái gì bối rối. Hắn nhìn ra được, kim ngọc liệt tích một kích cuối cùng đối với Dương Thính Vũ tạo thành thương tổn không nhỏ. Huống chi Dương Thính Vũ sử xuất một đạo nhị văn thánh thuật, tiên luân bên trong tiên đạo chi lực gần như bị rút khô. Chỉ cần đem cựu thải thần loan giải quyết hết, hắn liền có thể đạt được thắng lợi. Đương nhiên, hắn còn cần đem Dương Thính Vũ phế bỏ, hoàn thành cùng người khác ước định. Nghĩ tới đây, Cao Cần cười lạnh. chỉ gặp hắn lật bàn tay một cái, một chi màu tím cờ xí bồng bềnh tại trên lòng bàn tay. Cao Cần một tay lấy màu tím cờ xí ném đến giữa không trung, màu tím cờ xí phóng xuất ra hào quang màu tím, cuối cùng lại hình thành một đoàn lôi điện màu tím, không ngừng phát ra lốt bốt thanh âm. Tử thần lôi, đi! Thần lôi màu tím đột nhiên giết ra, trong khoảnh khắc tuôn hướng cựu sắc thần loan cùng Dương Tính Vũ. Gặp thần lôi màu tím đem toàn trường bao trùm, bên ngoài sân kinh hô không ngừng. Cần dùng một kiện nhị văn thánh khí áp chế thần lôi, uy lực sao lại yếu? Liền xem như mới vào bạch kim tiên đế cường giả, cũng chưa chắc dám đón đỡ Cao Cần thần lôi màu tím này đi. Xem ra trận chiến này thắng bại đã phân, lôi này không kém. Trần Lạc nhìn qua Dương Tính Vũ bị tử thần lôi nuốt hết, lông mày không khỏi nhăn lại. Không nghĩ tới Cao Cần vì thắng lợi lại đầu tư đủ một liếng, cũng không biết Dương Tính Vũ có thể hay không đón lấy lôi này. Một bên Trình Dục khẽ thở dài, nếu là chỉ có cựu sắc thần loan, hẳn là có thể gánh vác cái này tử thần lôi. Nhưng cựu sắc thần loan còn muốn phân tâm bảo hộ tiểu nha đầu này, coi như các nàng có thể chống đỡ xuống tới, cũng khó có sức đánh một trận. Trận chiến này hẳn là kết thúc. Trần Lạc khẩn nhìn chằm chằm Dương Tính Vũ vị trí, do dự một chút sau lắc đầu, vậy nhưng chưa hẳn. Vừa dứt lời, hậu phương vang lên trêu tức tiếng cười. Ha 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 ha, không hổ là Cao gia thiên kiêu, Cao Cần thủ đoạn chính là nhiều a. Lần này nhất định có thể đem Dương Tính Vũ phế bỏ, cựu sát thần loan chính là chúng ta không đợi hậu phương Lục Hải thân lời nói xong, thần lôi màu tím bên trong đột nhiên bắn ra một cỗ kinh người hào quang chín màu. Đạo này hào quang chín màu, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đang lúc đám người nhìn qua này ánh sáng rất là hiếu kỳ lúc, hào quang chín màu không ngừng đánh tan tử thần lôi, đem tất cả tử thần lôi xô tan. Làm sao có thể? Giữa không trung Cao Cần kinh hô một tiếng, thần sắc bắt đầu hoảng lên. Đây chính là tử thần lôi a, có thể giết chết Bạch Kim Tiên Đế tử thần lôi. Cựu sát thần loan mới 10 quan tiên đế, có thể ngăn cản tử thần lôi đã không dễ, làm sao có thể đánh tan tử thần lôi? Tuyệt đối không có khả năng a. Tử thần lôi triệt để tiêu tán, một bóng người một bước đạp đến giữa không trung. Ánh mắt mọi người nhìn lại, thấy rõ đạo thân ảnh này sau, từng cái cứ thế tại nguyên chỗ. Chỉ gặp Dương Tính Vũ thân mang một thân cựu thải vũ y, đỉnh đầu cựu thải bào. Một đôi hiện ra thanh quang trong đôi mắt đẹp, hình như có thanh điểu xoay quanh bay múa. Bất quá nhất làm cho người rung động, hay là Dương Tính Vũ phía sau tiên luân. Nguyên bản 9 đạo tiên luân, lại biến thành 10 đạo. Chương 1244 Thánh Yêu Tông. Thánh Yêu Biến. Chương 1244 Thánh Yêu Tông. Thánh Yêu Biến. Con chim kia đâu? Ngươi làm sao có 10 đạo tiên luân? Cao Cẩn trừng to mắt nhìn xem Dương Tính Vũ, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Chim không thấy, Dương Tính Vũ phụ thêm lông chim, thế mà có được đạo thứ 10 tiên luân. Cái này có ý tứ gì? Chẳng lẽ lại Dương Tính Vũ một mực tại ẩn giấu thực lực? Có thể tiên luân làm sao ẩn tăng a? Trần Lạc đồng dạng kinh ngạc nhìn xem Dương Tính Vũ, không có hiểu rõ đây là tình huống như thế nào. Tiểu nha đầu này trở nên có chút xa lạ a. Là Thánh Yêu Tông Thánh Yêu Bí Pháp. Thánh Yêu Biến. Trình Dục nhìn Dương Tính Vũ hồi lâu, nhận ra Dương Tính Vũ dùng bí pháp sau, lên tiếng kinh hô. Trần Lạc nghi ngờ nhìn về phía Trình Dục, thứ gì? Thánh Yêu Biến. Trình Dục nhìn thấy Trần Lạc nghi ngờ trên mặt, mở miệng giải thích, Thánh Yêu Tông từng là Đông Huyền giới đứng đầu nhất thế lực một trong, không thua gì khi đó hai đại tiên tộc. Nhưng ở Thánh Nhân đại chiến sau, Thánh Yêu Tông liền dần dần xuống dốc, bây giờ đã biến mất không thấy. Tông này am hiểu bồi dưỡng yêu thú, thậm chí khai sáng ra có thể cùng yêu thú dùng được bí pháp. Thánh Yêu Biến chính là Thánh Yêu Tông nổi tiếng nhất bí pháp. Sử dụng bí pháp này sau, có thể khiến người cùng thú tương dung. Không chỉ có tu vi có thể tăng lên, tiên luân cũng có thể dùng chung, bất quá sử dụng tiên đạo nhiều nhất 10 đầu. Nghe xong lời nói này, Trần Lạc một mặt kinh ngạc. Nói cách khác, Dương Tính Vũ mượn nhờ Thánh Yêu Biến cùng Cựu Sát Thần Loan tương dung, không chỉ có thêm ra đạo thứ 10 tiên luân bên trong tiên đạo, hay là một người một thú bên trong mạnh nhất 10 đầu tiên đạo. Thật là lợi hại bí pháp. Bí pháp này, sợ là không thua gì đỉnh tiêm tam văn thánh thuật. Nghĩ tới đây, Trần Lạc ấn mở hệ thống, xem xét Dương Tính Vũ hiện tại tiên đạo. 10 đầu tiên đạo, 2 đầu thánh phẩm, 8 đầu hoàng phẩm. Cái này tiên đạo phẩm chất đều có tư cách chém đỉnh tiêm hư quan bạch kim tiên đế, thậm chí đối kháng tiên đạo phẩm chất không cao một quan bạch kim tiên đế. Nha đầu này, Trần Lạc ôn nhu cười một tiếng, nhìn xem Dương Tính Vũ ánh mắt, nhiều hơn một phần vui mừng. Chắc hẳn Thanh Loan tăng lên đến Cựu Sát Thần Loan, cũng là Thánh Yêu Tông bên trong cơ duyên. Ào ào ào. Lúc này Dương Tính Vũ chính chậm rãi nâng lên cánh tay phải, theo cánh tay phải nâng lên, vô số cựu sắc lông vũ quanh quẩn ở trên không, bắn ra một trận lại một trận khí tức kinh người. Cao Cần nhìn xem lúc này Dương Tính Vũ, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn có thể nào nghĩ đến, Dương Tính Vũ thế mà có thể cùng Cựu Sắc Thần Loan tương dung. Nghịch thiên như vậy bí pháp, sợ là ngay cả nhất lưu thế lực đều không có, Dương Tính Vũ là như thế nào lấy được? Vô ngần chi địa sâu kiến, thật sự là cầu vận. Hừ, ta cũng không tin, ngươi cái dựa vào bí pháp mới có được 10 đạo tiên luân sâu kiến, có thể thắng được ta. Cao Cần cắn răng nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa kéo ra trường cung, bắn ra một chi đen tuyển cung tiễn, trường long màu đen lần nữa giết ra. Dương Tính Vũ lãnh đạm nhìn xem một màn này, bàn tay chậm rãi khẽ đảo. Vô số cựu sắc lông vũ lại ghép thành một thanh bảo kiếm bộ dáng, một kiếm chém về phía trường long màu đen. Vẹn vẹn một lần giao phong, trường long màu đen lại hoàn toàn tán loạn, đen tuyển cung tiễn cũng bị cựu sắc lông vũ nghiền nát. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Cao Cần lên tiếng kinh hô, bị Dương Tính Vũ một kích này dọa đến liền lùi mấy bước. Không chờ hắn làm ra phản ứng, cựu sắc lông vũ liền giết tới trước mắt, trong nháy mắt nuốt hết thân thể của hắn. Một lát sau, Dương Tính Vũ ngón tay một chút, cựu sắc lông vũ tán đi. Toàn thân là thương Cao Cần, trực tiếp rơi ở trên mặt đất, bộ dáng rất là thê thảm. Hoa. Thắng bại phân ra một khắc này, toàn trường reo hò không ngừng. Dương Tính Vũ trận chiến này kinh diễm, để đám người không thể không bội phục. Một cái chỉ có 9 đạo tiên luân cựu quan tiên đế, có thể chiến thắng đồng võ tràng xếp hạng thứ 5 cao cẩn, thực sự quá nguy tiên. Phế vật, thật sự là phế vật. Ngay cả một cái cựu quan tiên đế đều không thắng được, cái này cao cẩn cũng xứng mở cao như vậy giá cả. Phía sau Lục Hải Thân hùng hùng hổ hổ quát, hắn căn bản liền không có nghĩ tới cao cẩn thất bại, cho nên trước cho cao cẩn chỗ tốt. Lần này chỗ tốt thu không trở lại, cựu sát thần loan cũng lấy không đến tay, thua thiệt ta. Lục thiếu gia đừng nóng nội. Hoàng tổng quản vừa phát tới truyền âm, hắn đã tìm tới một nữ nhân khác. Nữ nhân kia không ở trong thành, hoàng tổng quản đã đem nó cầm xuống. Chỉ cần dùng nàng bức Dương Thính Vũ rời đi Võ Nguyên thành, chúng ta liền có thể cướp được cựu sắc thần loan. Một vị người hầu đội vàng mở miệng nói, trấn an Lục Hải Thân cảm xúc. Lục Hải Thân nghe nói như thế, cười giơ lên khóe miệng, nhìn chằm chằm Dương Thính Vũ trong ánh mắt tràn ngập hàn ý, tốt tốt tốt. Chờ bắt lại nữ nhân này, ta nhất định phải để nàng nếm thử sự lợi hại của ta. Để nàng sống không bằng chết. Mấy vị người hầu liên tục phụ họa, tiếp tục cổ động. Ngồi ở phía trước Trần Lạc nghe đến mấy câu này, sắc mặt càng thêm âm lãnh, trên thân tán phát sát khí, tựa hồ sắp ngưng tụ thành thực chất. Trình Dục nhìn thấy Trần Lạc bộ dáng này, bất đắc dĩ cười nói, "Trần Lạc đệ đệ, tại Võ Nguyên thành bên ngoài sự tình, Võ Nguyên tiên có thể hay không quản?" Trần Lạc đạm nhưng gật đầu, trong lòng minh bạch Trình Dục lời này ý tứ. Mặc kệ tốt, xuất thủ như thế, liền không có cố kỵ. Võ Nguyên thành bên ngoài, một chỗ yên lặng núi hoang. Một đoàn người đứng tại trên vùng bình nguyên, giống như đang chờ người. Không bao lâu, lại một đội người chạy tới, đoàn người này chính là Lục Hải Thân bọn người. "Hoàng tổng quản, người đâu?" Lục Hải Thân kích động nhìn về phía Hoàng Sương hỏi. Hoàng Sương khoát tay áo, người hầu mang theo một nữ nhân đi lên trước, nữ nhân này chính là Lam Yên. Lục thiếu gia, nữ nhân này chính là Dương Thính Vũ đồng bạn. Nàng tại Lão Hỏa Huyên đi săn yêu thú, bị ta bắt được. Hoàng Sương hướng phía Lục Hải Thân ôm quyền, lại đang tranh công. Lục Hải Thân nhìn xem Lam Yên liên tục gật đầu, tốt tốt tốt. Nếu là lần này ta cầm xuống cựu sắc thần loan, định trọng thưởng ngươi. Dương Thính Vũ bên kia như thế nào, biết tin tức à? Hoàng Sương lập tức trả lời, Dương Thính Vũ đã biết tin tức, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ chạy tới. Vừa dứt lời, bầu trời đột nhiên xẹt qua hai đạo khí tức. Chú ý tới cái này hai đạo khí tức, Lục Hải Thân bọn người ngẩng đầu nhìn lại, thấy là Dương Thính Vũ cùng Cựu Sắc Thần Loan, toàn bộ lộ ra nét mặt tươi cười. Tới, quả thật tới. Lam Yên. Dương Thính Vũ gặp Lam Yên bị bắt giữ, tức giận cắn chặt môi đỏ. Những người này thật sự là hèn hạ, vì Cựu Sắc Thần Loan, thế mà làm chuyện loại này. Lục Hải Thân cười nhẹ nhàng Dương Thính Vũ, lập tức đối với đám người hầu lắc lắc tay. Một đống người hầu đạp vào chân trời, đem Dương Thính Vũ vây quanh. Những người hầu này bên trong, có không ít tám quan tiên đế cùng cựu quan tiên đế, cùng hai vị hư quan bạch kim tiên đế, sẽ bắt không được Dương Thính Vũ. Thật bắt không được, còn có Hoàng Sương vị này bốn quan bạch kim tiên đế toa chấn, cũng không tin Dương Thính Vũ có thể chạy thoát được. Giao ra cựu sắc thần loan, sau đó ngoan ngoãn trở thành ta nữ bộc, ta có thể tha các ngươi một mạng. Lục Hải Thân nhìn qua Dương Thính Vũ âm hiểm cười nói. Dương Thính Vũ lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Hải Thân, không có trả lời dự định. Không cần nói nhảm, chính là làm. Một đạo bạch quang chợt hiện, Tuyết Tiên xuất hiện tại Dương Thính Vũ bên cạnh. Lục Hải Thân bọn người nhìn thấy Tuyết Tiên, đầu tiên là kinh ngạc một chút, nhưng không có quá mức để ý ba quan bạch kim tiên đế khôi lỗi, cũng không có biện pháp cải biến hôm nay kết cục. Hoàng Sương lúc này tiến lên một bước, nhìn qua Dương Thính Vũ mặt mũi tràn đầy khinh thường, khôi lỗi này giao cho ta, những người khác cầm xuống nàng này. Nàng này có thể giết, cựu sát thần loan nhất định phải sống. Chương 1245 không nghe, giết. Chương 1245 không nghe, giết. Bốn quan bạch kim tiên đế. Dương Thính Vũ gặp Hoàng Sương có được bốn quan bạch kim tiên đế tu vi, sắc mặt không gì sánh được nghiêm trọng. Tuyết Tiên tuy có ba quan bạch kim tiên đế tu vi, nhưng chỉ là một bộ khôi lỗi, chỉ có thể dựa vào nhục thân lực lượng. Đối mặt bốn quan bạch kim tiên đế, sợ là sống không qua thời gian một nén nhang. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Dương Thính Vũ cần tại thời gian một nén nhang bên trong, đem Lục Hải Thân bọn người toàn bộ đánh bại, bao quát hai vị tiên hư quan bạch kim tiên đế. Hô, Dương Thính Vũ hít sâu một hơi, lần nữa thi triển thánh yêu biến, cùng cựu sắc thần loan hòa làm một thể. Chỉ dựa vào năng thực lực bản thân, nhưng cầm không xuống hai vị hư quan bạch kim tiên đế. Lục Hải Thân gặp Dương Thính Vũ còn muốn phản kháng, hài hước giơ lên vẻ miệng, vô ngần chi địa sâu kiến, lại vẫn vọng tưởng phản kháng. Hoàng Sương, để nữ nhân này biết, Lục gia chúng ta là bậc nào tồn tại. Hoàng Sương nghe được Lục Hải Thân mệnh lệnh, lập tức nhẹ gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía Dương Thính Vũ, mặt mũi tràn đầy miệt thị, xin mời Lục thiếu gia yên tâm, nữ nhân này hôm nay hẳn là thiếu gia vật trong bàn tay. Thiếu gia đồ vật muốn, còn không người không đợi Hoàng Sương nói cho hết lời, một đạo hắc ảnh đột nhiên từ không trung rơi xuống. Bất tình lình một màn, làm cho ở đây tất cả mọi người sững sờ. Chờ bọn hắn lấy lại tinh thần nhìn lại, đã thấy Hoàng Sương đã bị giẫm tại bóng đen dưới chân, toàn bộ thân thể bị giẫm thành một bãi thịt nát. Làm sao có thể? Người là ai? Lục Hải Thân trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hoàng Sương tốt xấu là bốn quan bạch kim tiên đế, tu vi bực này đặt ở đông huyền giới, tuyệt đối không tính kẻ yếu. Một cước giẫm chết Hoàng Sương, người này ít nhất phải bảy quan bạch kim tiên đế tu vi. Nhưng khi Lục Hải Thân thấy rõ bóng đen bộ dáng sau, thân thể lập tức run lên. Khôi lỗi, thế mà cũng là một bộ khôi lỗi, có thể miểu sát Hoàng Sương khôi lỗi, đây cũng là Dương Thính Vũ thủ bút. Không thể nào, vô ngần chi địa sâu kiến, vì sao lại có mãnh liệt như vậy khôi lỗi? Khẳng định không phải nữ nhân này. Không trung Dương Thính Vũ, đồng dạng một mặt kinh ngạc, nàng cũng không biết cố này đột nhiên xuất hiện khôi lỗi. Đẳng cấp này khôi lỗi, toàn bộ Đông Huyền giới đều không có mấy cố. Bộ khôi lỗi này phía sau chủ nhân, tất nhiên so Lục gia càng cường đại hơn. Nếu như người này cũng là vì cựu sát thần loan mà đến, hôm nay sợ là đến thực sự bàn giao ở đây. Nghĩ tới đây, Dương Thính Vũ cắn chặt môi đỏ, trong lòng đều là không cam lòng. nàng còn muốn đuổi theo Trần Lạc bước chân, trở thành Trần Lạc trợ lực. Sao có thể chết ở loại địa phương này?
Ai?
Là ai?
Đi ra cho ta.
Lục Hải Thân nhìn về phía bầu trời, bối rối hô lớn.
Lục gia một đám người hầu đội vàng vọt tới Lục Hải Thân bên cạnh, đem Lục Hải Thân một mực bảo vệ.
Lúc này, một đạo thanh âm băng lãnh ở trong thiên địa vang lên, thấu xương thanh âm làm cho Lục Hải Thân bọn người toàn thân run lên.
Nữ nhân của ta, cũng là ngươi có thể động.
Dương Tính Vũ nghe được âm thanh này, thân thể mềm mại khẽ run, vô ý thức nhìn về phía bên cạnh.
Đạo tâm kia tâm niệm đọc thân ảnh, quả nhiên ngay tại bên cạnh.
Trần Lạc dắt Dương Tính Vũ tay, nụ cười trên mặt ôn nhu, sau đó, giao cho ta đi.
Dương Tính Vũ điểm nhẹ gật đầu, trong lòng trước đó bối rối, tại nhìn thấy Trần Lạc một khắc này triệt để tiêu tán.
Phía dưới Lục Hải Thân cũng nhận ra Trần Lạc, không phải liền là cái kia tại đồng võ tràng đối với hắn phóng thích sát ý ra hỏa.
Trước đó hắn căn bản không có đem Trần Lạc để vào mắt, nhưng bây giờ nhìn thấy Trần Lạc chuyển ra một bộ cường đại khối lỗi, hắn không thể không vì thế khuất phục.
Hai vị, nơi này khẳng định có hiểu lầm.
Lục Hải Thân vội vàng mở miệng nói, cũng hướng người hầu nháy mắt, đem Lam Biến thả.
Có thể một cước giẫm chết Hoàng Xương khối lỗi, tự nhiên có thể một cước giẫm chết hắn, hắn cũng không muốn đem mệnh bỏ ở nơi này.
Dương Tính Vũ tiến lên đem Lam Yên tiếp về, nhưng trên mặt tức giận cũng không tiêu tán.
Cái này Lục Hải Thân, đáng chết.
Hiểu lầm.
Ngươi xác định là hiểu lầm.
Trần Lạc cúi xuống nhìn xem Lục Hải Thân, trong giọng nói tràn ngập sát ý, tên này dám động Dương Tính Vũ, làm sao có thể nói lời xin lỗi, liền bỏ qua tên này.
Nếu như xin lỗi hữu dụng, làm gì cố gắng tu luyện.
Lục Hải Thân gặp Trần Lạc không muốn buông tha mình, sắc mặt càng thêm khó coi, đội vàng chuyển ra thế lực sau lưng, ngươi chớ có quá phận.
Ta lão tổ Lục gia chính là cựu quan Bạch Kim Tiên Đế, ngươi nếu dám đụng đến ta, nhà ta lão tổ ồn ào.
Trần Lạc không đợi Lục Hải Thân nói xong, trực tiếp chỉ huy Quỷ Minh Khôi động thủ.
Quỷ Minh Khôi hướng về phía Lục Hải Thân bọn người bước ra một bước, không chờ Lục Hải Thân kịp phản ứng, bên cạnh hắn người hầu đã toàn bộ biến thành phái thi, vô số tàn chi ở trước mắt bay múa.
Nhìn thấy một màn này, Lục Hải Thân trên mặt đều là tuyệt vọng cùng sợ hãi, dọa đến toàn thân run rẩy quên chạy trốn.
Không, lão tổ cứu ta.
Ông.
Giống xong một tiếng này, Lục Hải Thân trên thân lại toát ra một vệt kim quang.
Kim quang hình thành bình chướng, đem hắn bảo hộ ở trong đó.
Lục Hải Thân nhìn thấy trên người kim quang, kích động cười to nói, ha 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 ha.
Là lão tổ tại trên người của ta lưu một sợi hộ thể kim quang, đạo khí tức này liền xem như bảy quan Bạch Kim Tiên Đế cũng khó khăn tùy tiện phá bỡ.
Lão tổ ngay tại Võ Nguyên thành nội, các loại lão tổ tới liền là của ngươi giang giác.
Lục Hải Thân nhìn xem Quỷ Minh Khôi nắm đấm nhẹ nhõm đánh nát kim quang, trong miệng im bặt mà dừng.
Khôi lỗi này, có thể nào đem lão tổ lưu cho hắn hộ thể kim quang phá bỡ?
Điều đó không có khả năng a.
Ta Lục Hải Thân cương yêu cầu nhiều, thân thể liền bị Quỷ Minh Khôi vành thành thịt nát rơi đầy đất.
Trần Lạc lật bàn tay một cái, Lục Hải Thân đám người nhẫn chứa vật toàn bộ lạc nhập lòng bàn tay.
Thu hoạch được 10000 điểm tài phú thịt mỗi cũng là thịt, cái này 10000
cần thị phí.
Ê, ngươi thu.
Trần Lạc đem những nhẫn chứa vật này đưa cho bên cạnh Lam Yên, hắn chỉ cần điểm tài phú, những rác rưởi này có thể không dùng.
Lam Yên tiếp nhận nhẫn chứa vật sau, không khỏi tò mò hỏi, ngươi không cho nghe mưa a?
Nghe được vấn đề này, Trần Lạc cười nhạt một tiếng, ta tự có thứ càng tốt, cho nghe mưa.
Nói, Trần Lạc lật ra hai kiện chí bảo, một thanh bảo kiếm cùng một viên bảo ấn.
Chính là gia chủ cổ gia cổ tranh dùng nhị văn thánh phẩm bảo kiếm, cùng tam văn thánh phẩm tử long phiên thiên ấn.
Lam Yên nhìn thấy hai món chí bảo này, con mắt lập tức trợn thật lớn.
Trần Lạc cái này xuất thủ, cũng quá rộng rãi đi.
Cái này Dương Tính Vũ nhìn qua hai kiện chí bảo, thần sắc do dự.
Loại cấp bậc này chí bảo, hay là Trần Lạc dùng càng được rồi hơn.
Trần Lạc trực tiếp đem hai kiện chí bảo nhét vào Dương Tính Vũ trong nhận chữ vật, tranh thủ thời gian thu đi, chúng ta còn có phiền phức phải giải quyết.
Phiền phức?
Nghe đến lời này, Dương Tính Vũ cùng Lam Yên nội tâm khẽ giật mình, nghĩ đến Lục Hải Thân cương mới nói lao tổ Lục gia tại Võ Nguyên thành nội.
Lục Hải Thân chết, khẳng định đã bị lao tổ Lục gia biết được, chắc hẳn không bao lâu liền sẽ đuổi tới nơi đây.
Đúng lúc này, bầu trời một tiếng vang thật lớn, cũng không phải là lôi minh mà là gầm thét.
Là ai?
Dám giết ta Lục gia thiên kiêu, tiếng giống giận dữ vang vọng chân trời.
Bất quá xuất hiện tại Trần Lạc ba người trước mắt, cũng không phải là một bóng người, mà là ba đạo.
Ba người này khí tức đều xa so với Hoàng Xương cường đại rất nhiều, thậm chí tại Quỷ Minh Khôi phía trên.
Trong ba người một người trong đó chính là lao tổ Lục gia Lục Hàn, cũng chính là phát ra gầm thét người.
Về phần hai người khác, khí tức lại vẫn tại Lục Hàn phía trên, một người trong đó càng là mười quan Bạch Kim Tiên Đế.
Chương 1246 lão tổ Lục gia.
Chương 1246 lão tổ Lục gia.
Hô trướng.
Lục Hàn nhìn qua Lục Hải Thân đám người tàn chi thịt nát, trên mặt biểu lộ phẫn nộ đến cực hạn.
Lục Hải Thân chính là hắn huyền tôn, là hắn thương yêu nhất tiểu bối.
Những người này, thế nào là gan, dám giết hắn huyền tôn?
A,
cựu quan Bạch Kim Tiên Đế khôi lỗi.
Tại Lục Hàn bên người cựu quan Bạch Kim Tiên Đế nhìn thấy Quỷ Minh Khôi sau, lộ ra kinh ngạc biểu lộ.
Bực này chí bảo, coi như tại Võ Nguyên Tiên sẽ đều chưa có.
Ba tên tiểu bối lại có được một bộ, không thể không khiến hắn hiếu kỳ Trần Lạc ba người thân phận.
Cựu quan Bạch Kim Tiên Đế khôi lỗi thì như thế nào?
Dám giết ta Lục gia hậu bối, vô luận là người phương nào, ta đều muốn hắn chết.
Lục Hàn phẫn nộ gào thét, một bước phóng tới Trần Lạc, lực lượng bá đạo từ lòng bàn tay bành ra.
Quỷ Minh Khôi cấp tốc lên không, ngăn lại Lục Hàn thế công.
Bất quá tại Lục Hàn điên cuồng công kích bên dưới, Quỷ Minh Khôi liên tục bại lui.
Cái này lão tổ Lục gia là cựu quan Bạch Kim Tiên Đế.
Chúng ta đến đi nhanh lên.
Lam Yên cảm nhận Lục Hàn trên người khí tức khủng bố, cắn chặt răng nói ra.
Cựu quan Bạch Kim Tiên Đế đã là Đông Huyền giới đứng tại cường giả đứng đầu.
Cường giả bực này, há lại bọn hắn có thể ứng phó?
Coi như Trần Lạc bộ khôi lỗi này cũng là cựu quan Bạch Kim Tiên Đế, cũng khó ngăn trở Lục Hàn.
chỉ có thể mượn nhờ Quỷ Minh Khôi ngăn chặn Lục Hàn, ba người đi trước là bên trên. Trần Lạc lại khoát tay áo, một mặt bình tĩnh đạo, không cần, hắn thương không được chúng ta. Lam Yên cùng Dương Tính Vũ gặp Trần Lạc như vậy bình tĩnh, đầu tiên là một trận kinh ngạc, sau đó thu hồi phóng ra chân. Các nàng tin tưởng Trần Lạc nếu nói không chạy, vậy khẳng định có tuyệt đối phần thắng. Khẩu khí thật lớn, thật sự cho rằng bộ khôi lỗi này có thể ngăn cản ta không thành. Lục Hàn nghiêm nghị vừa quát, lấy ra một thanh nhị văn thánh phẩm bảo đao, đem Quỷ Minh Khôi đánh bay vài trăm mét. Tiếp lấy thừa thắng xông lên, đối với Quỷ Minh Khôi không ngừng chém vào, nếu không có Quỷ Minh Khôi nhục thân đủ mạnh mẽ, lúc này đã là một đống tàn chi. Ha ha, không hổ là có được thánh phẩm đao pháp tiên đạo Lục Hàn, đao pháp này rất là lăng lệ, liền xem như ta đều được né tránh ba phần. Lục Hàn mang tới vị kia 10 quan bạch kim tiên đế, vọng chứ Lục Hàn đao pháp, phất dâu cười nói. Một bên cựu quan bạch kim tiên đế cười phụ họa, cái này Lục Hàn tại kim võ tràng xếp ở vị trí thứ 10, thực lực tuyệt không cho phép khinh thường. Mấy tên tiểu bối này dám giết Lục Hàn huyền tôn, cũng đừng nghĩ còn sống rời đi võ nguyên giới. Thẩm trưởng lão, ta nhìn chúng ta liền đáp ứng Lục Hàn, để hắn tiến bạch kim võ tràng. Chỉ cần hắn có thể thắng một trận, chúng ta đều không lỗ. Thẩm Vương Hà nghe được lời nói này, cũng không có vội vã đồng ý. Lục Hàn thực lực là không sai, nhưng có thể vào bạch kim võ tràng, cái nào là đơn giản mặt hàng. Không bằng lại quan sát một chút, nhìn xem Lục Hàn đến tột cùng có mấy phần bản sự. Phá cho ta. Lục Hàn lần nữa đem Quỷ Minh Khôi đánh bay, lúc này Quỷ Minh Khôi toàn thân phá toái không chịu nổi, tựa như sắp đến cực hạn. Tiểu tử, các loại khôi lỗi này vừa bỡ, ta nhìn ngươi còn như thế nào phép lối. Lục Hàn nâng đao chỉ vào Trần Lạc, nghiến răng nghiến lợi nói. Không có Quỷ Minh Khôi, Trần Lạc ba người lấy cái gì phản kháng hắn? Còn dám phép lối? Đợi lát nữa liền để các ngươi ăn vào đau khổ. Trần Lạc nghe nói như thế, nhịn không được cười ra tiếng, sau đó bàn tay vung lên, âm dương song khôi rơi vào Quỷ Minh Khôi bên cạnh. Không có ý tứ. Giống như vậy khôi lỗi, ta còn có hai bộ. Cái gì? Lục Hàn ba người nhìn thấy âm dương song khôi, lập tức trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ba bộ cựu quan bạch kim tiên đế khôi lỗi, thật hay giả? Ngươi! Lục Hàn tức giận đến sắc mặt âm trầm, bàn tay nắm thật chặt quyền, thậm chí bóp ra vết máu. Một bộ Quỷ Minh Khôi, hắn tự nhiên không để vào mắt. Nhưng ba bộ cựu quan bạch kim tiên đế khôi lỗi, hắn nào dám thư giãn? Vương Sung, giúp ta cầm xuống kẻ này! Lục Hàn cắn răng hướng phía vị kia cựu quan bạch kim tiên đế hô. Vương Sung nghe nói như thế, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó nhìn về phía bên cạnh Thẩm Vương Hà. Thẩm Vương Hà cười gật đầu, cho phép Vương Sung xuất thủ. Để Vương Sung ra tay giúp Lục Hàn liền thiếu một món nợ ân tình của bọn họ. Lục Hàn thực lực không tệ, về sau khẳng định có dùng đến địa phương. Húng chi đối thủ chỉ là ba tên tiểu bối cùng ba bộ khôi lỗi, coi như Trần Lạc phía sau là Đông Huyền giới đứng đầu nhất luyện khôi thế lực, Võ Nguyên Tiên sẽ cũng không e ngại. Chứ Đông Huyền giới những cái kia nhất lưu thế lực, ai dám uy hiếp Võ Nguyên Tiên sẽ? Vương Sung gặp Thẩm Vương Hà sau khi đồng ý, lập tức vọt tới Lục Hàn bên cạnh. Hai người đồng thời xuất thủ, ép hướng ba bộ khôi lỗi. Hai vị cựu quan bạch kim tiên đế liên thủ áp chế xuống, ba bộ khôi lỗi rất nhanh ở thế yếu, bị đánh đến liên tục bại lui. Bất quá Trần Lạc trên khuôn mặt vẫn là không có một chút hoảng hốt, một mặt bình tĩnh. Hắn hiện tại không xuất thủ, cũng không phải là kiêng kỵ Lục Hàn ba người, chỉ là không muốn vì một cái Lục gia cùng Võ Nguyên Tiên sẽ trở mặt, mà lại chuyện kế tiếp có người sẽ thay hắn xử lý. Tiểu tử, tử kỳ của ngươi đến. Lục Hàn một đao đánh bay một bộ khôi lỗi sau, bước nhanh phóng tới Trần Lạc, muốn một đao đem Trần Lạc kết quả. Nhưng lại tại đao trong tay của hắn rơi xuống trong nháy mắt, một đạo quang mang đột nhiên rơi xuống, đem Lục Hàn một đao này ngăn lại. Người nào? Lục Hàn kinh ngạc ngẩng đầu, sắc mặt không gì sánh được nghiêm trọng. Hắn cảm thụ được, ngăn trở chính mình một đao này người, thực lực không gì sánh được cường hãn. Chẳng lẽ lại là Trần Lạc phía sau cường giả xuất thủ? Kẻ này phía sau là phương nào thế lực? Thẩm Vương Hà, ngươi thân là Võ Nguyên Tiên biết Lục trưởng lão một trong, như thế nào ở đây khi dễ mấy tiểu bối? Ngươi không sợ ném đi Võ Nguyên Tiên biết mặt ta? Thẩm Vương Hà nghe được thanh âm này, sắc mặt lập tức hết sức khó coi. Hắn sao lại nghe không ra đạo thanh âm này? Đối phương chính là cùng hắn cùng là Võ Nguyên Tiên sẽ Lục trưởng lão một trong trình lấy rượu. Lục Hàn cùng Vương Sung nhận ra trình lấy say rượu, vội vàng thối lui đến Thẩm Vương Hà bên cạnh. Bọn hắn nào nghĩ tới, trình lấy rượu vị này Võ Nguyên Tiên hội trưởng giả, lại sẽ bảo hộ Trần Lạc. Tiểu tử này thân phận gì? Dựa vào cái gì có đãi ngộ này? Trình lấy rượu chậm rãi rơi xuống, ở tại bên cạnh còn đi theo Trình Dục. Trình Dục đi đến Trần Lạc bên người, cười nhẹ nhàng đạo: "Trần Lạc đệ đệ yên tâm, yêu dạ đã phân phó, tỷ tỷ chắc chắn sẽ không để cho ngươi tại Võ Nguyên giới xảy ra chuyện." Trần Lạc thờ ơ nhún vai, coi như Trình lấy rượu cùng Trình Dục không đến, ba người này cũng muốn không được hắn tính mệnh. "Trình lấy rượu, ngươi có ý tứ gì? Kẻ này là người của ngươi?" Lục Hàn cắn răng hô, hắn như thế nào cam tâm Trần Lạc còn sống rời đi, nhưng lấy thực lực của hắn, đâu có thể nào là Trình lấy rượu đối thủ. Trừ phi Thẩm Vương Hà nguyện ý vì hắn ngăn chặn Trình lấy rượu, hắn mới có cơ hội chém giết Trần Lạc. Trình lấy rượu Phật lấy Bạch Tu cười nói, vị tiểu huynh đệ này là tôn nữ của ta quý khách, ngươi không động được. Quý khách? Lục Hàn nghe nói như thế hơi sững sờ, có thể bị Trình lấy rượu xưng là khách quý tiểu bối, bối cảnh của nó sao lại bất phàm? Chẳng lẽ kẻ này là cái kia vài tòa nhất lưu thế lực đệ tử? Nghĩ tới đây, Lục Hàn cắn chặt răng, vội vàng truyền âm cho bên người Thẩm Vương Hà. Thẩm trưởng lão như nguyện vì tại hạ ngăn chặn Trình lấy rượu, tại hạ ngày sau định lấy Thẩm trưởng lão mã thủ la xem. Thẩm Vương Hà thu đến Lục Hàn truyền âm sau hai mắt sáng lên, lập tức giơ lên quẹt miệng, giao ra hồn huyết, phụ ta làm chủ. Cái này Trình lấy rượu, ta thay ngươi cản. Chương 1247 ngươi đến tụt cùng là ai? Chương 1247 ngươi đến tụt cùng là ai? Tốt. Lục Hàn siết chặt nắm đấm, ánh mắt lần nữa khóa chặt Trần Lạc. có Thẩm Vương Hà cùng Vương Sung tương trợ, nhất định có thể cầm xuống Trần Lạc. Trình Lấy Diệu một người, có thể ngăn không được ba người bọn họ. Trình Lấy Diệu gặp Thẩm Vương Hà có tự mình tính toán ra tay, lập tức minh bạch là Lục Hàn cùng Thẩm Vương Hà đã đặt thành giao dịch. Chắc hẳn Lục Hàn bỏ ra cái giá không nhỏ, mới nói động Thẩm Vương Hà. Không phải vậy Thẩm Vương Hà không thể là vì Lục Hàn, cùng hắn đối chọi gay gắt. Thẩm Vương Hà, ta khuyên ngươi suy nghĩ kỹ càng. Vị tiểu hữu này, không phải Lục Hàn có thể động, cũng không phải ngươi có thể động. Trình Lấy Diệu Phật lấy dâu bạc, bình tĩnh nói. Hắn cũng không sợ Thẩm Vương Hà xuất thủ, Trần Lạc thân là cổ đồ tiên tộc thiên tiêu, sao lại không có phương pháp bảo vệ tính mạng? Huống chi Đồ Yêu Dạ cũng tại Võ Nguyên thành nội, Đồ Yêu Dạ làm sao có thể mắt thấy Trần Lạc bị giết? Thẩm Vương Hà nghe nói như thế, không để ý chút nào hừ lạnh nói, lời này của ngươi rất là buồn cười, ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi? Trình Lấy Diệu, ta ngược lại thật ra muốn quên ngươi, chớ có cản con đường của chúng ta. Chỉ bằng ngươi một người, có thể bảo hộ không được tiểu tử này. Một bên Lục Hàn gắt gao siết chặt bảo đao, tùy thời chuẩn bị động thủ. Hắn đều nguyện ý bỏ ra hồn huyết, chỉ vì giết chết Trần Lạc. Vô luận như thế nào, Trần Lạc đều phải chết ở chỗ này. Ha 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 ha. Trình Lấy Rượu không khỏi cười ra tiếng, Thẩm Vương Hà, ta hảo tâm nhắc nhở ngươi, là chính ngươi thật quá ngu xuẩn. Đắc tội vị tiểu hữu này hậu quả, ngươi đảm đương không nổi. Đảm đương không nổi hậu quả. Thẩm Vương Hà cười lạnh, không thèm để ý chút nào Trình Lấy Rượu lời nói. Một tên tiểu bối mà thôi, có thể uy hiếp được hắn vị này Võ Nguyên Tiên biết trưởng lão. Liền xem như những cái kia nhất lưu thế lực thiên tiêu, đều không có tư cách này đi. Cho cười. Ngươi đây là hù dọa ta. Hắn một tên tiểu bối, có thể uy hiếp được ta. Ta cũng phải nhìn một cái, tiểu tử này bối cảnh cứng đến bao nhiêu, có thể để ngươi lão gia hỏa này nói lời này. Thẩm Vương Hà cười nhạo nói, căn bản không nghe lọt thai Trình Lấy Rượu lời nói. Hắn tốt xấu là mười quan bạch kim tiên đế, có thể bị mấy câu hù dọa đến. Trình Lấy Rượu gặp Thẩm Vương Hà không nghe khuyên bảo, không thể làm gì khác hơn núi bay. Nếu Thẩm Vương Hà chính mình phạm ngu xuẩn, thì nên trách không được hắn. Đến lúc đó cổ đồ tiên tộc tới cửa tính sổ sách, Võ Nguyên Tiên chiếu cố không chút do dự bỏ qua Thẩm Vương Hà. Trần Lạc tiểu hữu, xem ra lão phu không cách nào thuyết phục người này thu tay lại. Một hồi đánh nhau, ngươi rút lui trước lui. Đợi sau khi trở về, lão phu định là ngươi chủ trì công đạo. Trình Lấy Rượu quay đầu nhìn về phía Trần Lạc nói ra, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Trần Lạc lườm Trình Lấy Rượu một chút, làm sao nhìn không ra Trình Lấy Rượu là muốn mượn hắn đem Thẩm Vương Hà đuổi ra Võ Nguyên Tiên sẽ. Cái này Trình Lấy Rượu, thật sự là lão hồ ly. Muốn rút lui, giết ta huyền tôn, ta làm sao có thể để cho ngươi chạy thoát? Lục Hàn nghe được Trình Lấy Rượu lời nói, vội vàng tiến lên, muốn ngăn cản Trần Lạc chạy trốn. Nhưng lại tại hắn tiến lên trong nháy mắt, một bàn tay đột nhiên phiến tại Lục Hàn trên mặt. Lục Hàn cả người bị phiến phi, chật vật vòng vo tầm vài vòng, mới khó khăn lắm dừng lại thân thể. Thẩm Vương Hà gặp lại có người xuất hiện, lông mày lập tức nhăn lại. Tiểu tử này sao có nhiều như vậy việc quân, người này đến tuột cùng là thần thánh phương nào? Lại là người nào? Lục Hàn cắn răng nhìn lại, phát hiện trong mọi người lại thêm ra một vị nam tử. Vị nam tử này xuất hiện, làm cho trong mọi người tại đây tâm khẽ giật mình. Liền ngay cả Trần Lạc đều cảm thấy một chút kinh ngạc. Chỉ gặp nam tử trước trường Lục Hàn một chút, sau đó chuyển hướng Trần Lạc, cung kính ôm quyền, Cao gia gia chủ Cao Thần, gặp qua Trần Lạc công tử. Cao gia gia chủ, Cao Thần. Biết nam tử thân phận sau, đám người từng người trợn to hai mắt. Cao gia, không phải Bá Vương tiên tộc dưới tay tứ đại thế gia a? Vì cái gì vị này Cao gia gia chủ sẽ ở nơi đây, còn đối với Trần Lạc cung kính như vậy? Trần Lạc đạm nhiên gật đầu, mặc dù không biết Cao Thần tại sao lại xuất hiện, nhưng Cao Thần xuất hiện ở đây, hắn liền không cần chính mình tự mình xuất thủ. Cao gia chủ, ngươi có ý tứ gì? Lục Hàn cắn răng nhìn xem Cao Thần, không hiểu Cao Thần tại sao lại che chở Trần Lạc. Cao Thần ngoái nhìn về phía Lục Hàn, không nói hai lời trực tiếp động thủ. Ngươi! Lục Hàn bị đánh đến liên tục lùi lại, bộ pháp không gì sánh được chật vật. Thẩm Vương Hà gặp Lục Hàn không phải Cao Thần đối thủ, cũng không có tính toán ra tay. Nếu chỉ có một cái Trình Lấy Rượu, hắn ngược lại không sợ. Nhưng bây giờ nhiều Cao Thần, hắn không phải hai vị mười quan bạch kim tiên đế đối thủ, mà lại Cao Thần cùng Trình Lấy Rượu thái độ, để hắn đối với Trần Lạc thân phận rất là nghi hoặc. Thân phận gì mới có thể để cho hai vị mười quan bạch kim tiên đế như vậy chiếu cố? Chỉ có thể là nhất lưu thế lực đỉnh tiêm tiên tiêu đi. Thẩm trưởng lão, cứu ta! Lục Hàn bị Cao Thần đánh cho không cách nào thở dốc, đội vàng hướng Thẩm Vương Hà cầu cứu. Thẩm Vương Hà nhưng vẫn là không có xuất thủ, căn bản không để ý Lục Hàn. Lục Hàn gặp Thẩm Vương Hà không xuất thủ, sắc mặt không gì sánh được khó coi, minh bạch Thẩm Vương Hà đã đem hắn từ bỏ. Xem ra hôm nay muốn giết Trần Lạc đã là chuyện không thể nào. Hô trưởng, hôm nay sổ sách lão tử nhớ kỹ. Lục Hàn cắn răng vừa hô, toàn thân đột nhiên toát ra khói xanh, đem nó thân thể nuốt hết. Đợi khói xanh tiêu tan sau, Lục Hàn thân ảnh đã biến mất không thấy. Lại là đào mệnh dùng trí bảo, không đổi kịp. Cao Thần buồn bực thì thào một tiếng. Cao gia chủ, không cần quá để ý. Một cái Lục Hàn, không đáng để lo. Trần Lạc đạm nhưng mở miệng nói, hắn từ đầu đến cuối liền không có đem Lục Hàn nhìn ở trong mắt. Nếu là Lục Hàn dám lại tìm tới cửa, giết chính là. Cao Thần nhẹ gật đầu, lập tức rơi vào Trần Lạc bên cạnh, sau đó một mặt ấy này nói, Trần Lạc công tử, lão phu tới đây là vì trong nhà tiểu bối Cao Cần xin lỗi. Cái này hai viên thánh nguyên tinh, còn xin công tử nhận lấy, xin mời công tử buông tha Cao Cần một lần. Cổ tranh cùng Trương Phó chết, Cao Thần đã biết được. Trần Lạc phía sau không chỉ có cổ đồ tiên tộc cùng Bá Vương tiên tộc, tự thân còn có thể vượt qua mấy cái cảnh giới, giết chết hai vị mười quan bạch kim tiên đế. Nhân vật như vậy, hắn nào dám đắc tội? Cũng may Cao gia cùng Võ Nguyên Tiên hội trưởng lão Bảng Thiên Hạ quan hệ không tệ, tại biết Trần Lạc cùng Dương Thính Vũ quan hệ sau, hắn lập tức chạy tới thỉnh tội, sợ Trần Lạc sẽ thanh toán Cao Cần. Trần Lạc nhận lấy hai viên thánh nguyên tinh, chỉ là cười một tiếng. Hắn vốn là không có ý định tìm Cao Cần tính sổ sách, nhưng đưa tới cửa xin lỗi lễ, làm gì không thu. Thẩm Vương Hà cùng Vương Sung nhìn thấy Cao Thần tại Trần Lạc trước mặt tư thái thấp như vậy, khiếp sợ trừng to mắt. Một vị mười quan bạch kim tiên đế, cần phải tại một tên tiểu bối trước mặt hạ thấp thần thái. Cái này Trần Lạc, đến tột cùng là ai? Trình Lấy Rượu nhìn thấy Thẩm Vương Hà trên mặt rung động, cười giơ lên khóe miệng, "Thẩm Vương Hà, không phải mới vừa rất phách lối à? Làm sao trơ mắt nhìn Lục Hàn bị đánh đau, ngay cả cái giấm cũng không dám thả?" Thẩm Vương Hà khí đến siết chặt nắm đấm, nhưng vẫn là không dám động thủ. Hán, đến tột cùng là người phương nào? Khi Thẩm Vương Hà hỏi ra lời này sau, Cao Thần cùng Trình Lấy Rượu đồng thời mở miệng trả lời. Trần Lạc công tử, chính là Bá Vương tiên tộc tộc trưởng con rể. Trần Lạc tiểu hữu, chính là Cổ Đồ tiên tộc đệ tử hệ tâm. Chương 1248 vị cuối cùng giặc cướp, sát mãnh liệt. Chương 1248 vị cuối cùng giặc cướp, sát mãnh liệt. Cái gì? Cái gì? Thẩm Vương Hà cùng Vương Sung nghe nói như thế, đồng thời trừng to mắt, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Bá Vương tiên tộc tộc trưởng con rể, Cổ Đồ tiên tộc đệ tử hệ tâm. Thân phận như vậy, thật có thể xuất hiện tại trên người một người. Hai người há to mồm nhìn xem Trần Lạc, khắp khuôn mặt là rung động. Tùy ý một cái thân phận, đều là bọn hắn không dám đắc tội tồn tại. Trần Lạc hai cái thân phận tập trung vào một thân, toàn bộ Đông Huyền giới có mấy cái tiểu bối có thể so sánh. Trước bất luận Trần Lạc thiên phú như thế nào, riêng này một thân phận cũng đủ để sánh vai Đông Huyền giới đứng đầu nhất hậu bối đi. Một bên Dương Thính Vũ cùng Lam Yên, ngược lại là thần sắc chấn định. Lam Yên vốn là cổ Trần thứ thân, cổ Trần tình huống nàng sớm cùng Dương Thính Vũ nói qua. Bất quá nói ra hai câu này Cao Thần cùng Trình Lấy Rượu, lại đều sửng sốt một chút, cùng Thẩm Vương Hà hai người mở dạng, lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Trong lòng hai người cùng nhau đang suy nghĩ, thứ độ gì? Trần Lạc còn có thân phận này. Khục. Trần Lạc lúc này ho khan một cái, bình tĩnh nâng lên tay lắc lắc, "Ai, ta Trần Mỗ người đi ra lan lộn, từ trước tới giờ không chỗ tựa lưng sau thế lực. Hai vị không cần để ý Trần Mỗ người thân phận, còn muốn che chở Lục gia, liền ra tay đi." Vừa dứt lời, ba bộ khôi lỗi liền rơi vào Trần Lạc trước người, tùy thời chuẩn bị động thủ. Thẩm Vương Hà cùng Vương Sung dọa đến lui lại một bước, đội vàng đưa tay ôm quyền, một bộ cầu xin tha thứ mỉm cười, "Trần Lạc công tử chỗ đó, chúng ta cùng cái kia Lục Hàn căn bản không quen. Nếu không phải hắn cầu xin chúng ta tới trợ trận, chúng ta làm sao có thể đến a?" Hai người một mặt ra duôn định hót dáng tươi cười, cười đến rất là định nọt. Trần Lạc lườm hai người một chút, cũng không nói lời nào, ba bộ khôi lỗi tại lúc này lên một lượt trước, trên thân chiến ý mãnh liệt. Thẩm Vương Hà cùng Vương Sung gặp Trần Lạc cũng không có thu tay lại dự định, sắc mặt rất là khó coi. "Này làm sao làm? Trần Lạc công tử, chớ nóng đội độc thủ." Vì biểu hiện đạt trước đó ấy nấy, cái này thánh khí còn xin Trần Lạc công tử nhận lấy. Nói Thẩm Vương Hà dâng lên một khối bảo ngọc mặt dây chuyền, bảo ngọc này mặt dây chuyền là một kiện nhị văn thánh khí. Trần Lạc lườm bảo ngọc mặt dây chuyền một chút, lập tức bàn tay một chảo, đem bảo ngọc mặt dây chuyền bắt bỏ vào trong tay. Tăng thêm trước đó Cao Thần cho hai viên thánh nguyên tinh, chọn vẹn tăng thêm 40,000 điểm tài phú. Trên người điểm tài phú đạt tới 29 vạn điểm. "Ê." Trần Lạc một tay lấy bảo ngọc mặt dây chuyền ném đến Dương Thính Vũ trong tay. Bảo ngọc này mặt dây chuyền hiệu quả là tăng lên tốc độ tu luyện, đối với hắn mà nói không có một chút tác dụng nào. Thẩm Vương Hà cùng Vương Sung ở một bên cười bồi, bọn hắn không thèm để ý Trần Lạc đem bảo ngọc mặt dây chuyền cho ai, chỉ để ý Trần Lạc có thể hay không buông tha bọn hắn. "Này, nếu là hiểu lầm, vậy liền không sao." Bất quá cái kia Lục Hàn Trần Lạc vừa nói vừa nheo lại hai con ngươi, lộ ra một bộ nhức đầu biểu lộ. Thẩm Vương Hà nghe chút, lập tức mở miệng nói, "Yên tâm đi Trần Lạc công tử, ta trở về liền phát lệnh truy nã." Lục Hàn tuyệt không có khả năng lại xuất hiện tại Trần Lạc công tử trước mặt. Một cái Lục Hàn, đối với Thẩm Vương Hà mà nói, chỉ có thể coi là phổ thông hợp tác đồng bạn, tùy thời có thể lấy đá rơi xuống. Nhưng Trần Lạc phía sau hai đại tiên tộc, đều là hắn không chọc nổi tồn tại. Nếu là chỉ có một đại tiên tộc, Võ Nguyên Tiên sẽ chả có thể phản kháng một chút. Hai đại tiên tộc, cái này còn chơi quặp lông. Trần Lạc đạm nhiên gật đầu, kỳ thật hắn đối với Lục Hàn cũng không thèm để ý một cái cựu quan bạch kim tiên đế thôi, căn bản uy hiếp không được hắn. So với Lục Hàn, hắn càng để ý Xích Ông. Xích Ông trên người bảy rồng, hắn nhất định phải nắm bắt tới tay. Thẩm Vương Hà cùng Vương Sung gặp Trần Lạc không truy cứu nữa, vội vàng rời đi nơi đây. Hai người sau khi rời đi, Cao Thần cũng mở miệng nói đừng. Hắn tới đây tìm Trần Lạc là vì thay Dương Thính Vũ xin lỗi. Không chỉ có nói xin lỗi, còn vì Trần Lạc đánh lui Lục Hàn, Trần Lạc cũng không thể lại ghi hận trong lòng đi. Ha ha ha, không nghĩ tới Trần Lạc công tử phía sau còn có Bá Vương tiên tộc. Chắc là Trần Lạc công tử thiên phú vạn cổ không một, hai đại tiên tộc mới coi trọng như vậy Trần Lạc công tử. Trình Lấy Rượu đi lên trước, liên tiếp hai câu lời khách sáo. Trần Lạc cười trả lời, lần này đa tạ Trình tiền bối chạy đến tương trợ. Nếu không có Trình Lấy Rượu chạy đến che chở, Thẩm Vương Hà sao lại nhanh như vậy nhận sợ hãi? Không có Trình Lấy Rượu, chính là Trần Lạc cùng Võ Nguyên Tiên sẽ ở giữa xung đột, giải quyết sẽ mười phần phiền phức. Có Trình Lấy Rượu, liền biến thành hai người xung đột trực tiếp. Thẩm Vương Hà không có Võ Nguyên Tiên biết cái này tòa chỗ dựa, nào dám đắc tội hai đại tiên tộc. Việc nằm trong phận sự, Trần Lạc công tử sao phải nói tạ? Đúng rồi, ta nghe nói Trần Lạc công tử muốn cùng Xích Ông tiến hành sinh tử trận giao đấu, thế nhưng là thật? Trình Lấy Rượu nói tiếp, ngữ khí hơi có chút nặng nề. Trần Lạc nhẹ gật đầu, đúng vậy, có vấn đề gì a? Trình Lấy Rượu khẽ thở dài một cái, ai, Trần Lạc công tử muốn đối phó Xích Ông, làm gì tự mình xuất thủ, phân phó chúng ta vài câu, chúng ta sẽ vì công tử nghĩ biện pháp. Xích Ông phía sau bảng thiên hạ, nào có lá gan cùng công tử đối đầu? Trước đó Trần Lạc cùng Xích Ông thương lượng lúc, Xích Ông mặc dù biểu hiện ra tư thái ương ngạnh, nhưng sau lưng nó bảng thiên hạ cũng không dám nhiều lời. Bàng Thiên Hạc hiển nhiên là không muốn đắc tội Cổ Đồ tiên tộc, nhưng lại không có cách nào trực tiếp giao ra Xích Ông. nếu là hắn đem Xích Ông giao ra, ai còn dám thay hắn làm việc. Về phần Xích Ông vì sao không sợ cổ đồ tiên tộc, tinh khiết là bởi vì gia hỏa này tính cách cao ngạo, không sợ chính là không sợ. Trần Lạc nghe được lời nói này, không thèm để ý chút nào nói, không quan trọng. Nếu có thể dựa vào loại này đơn giản phương thức giải quyết rơi Xích Ông, không cần thiết làm to chuyện. Chỗ tựa lưng sau thế lực tạo áp lực, không phải hắn phong cách hành sự, vẫn là dùng nắm đấm, càng thêm thuận tiện. Trình Lấy Rượu gặp Trần Lạc kiên quyết như thế, liền không lời nào để nói, sau đó nghiêm túc dặn dò, "Trần Lạc công tử, cái này Xích Ông thực lực, muốn so Lục Hàn cao hơn không ít, công tử chớ có phớt lờ. Ngày mai Trần Lạc công tử trời lôi, lão phu sẽ đối với người phía dưới phân phó vài câu, tận lực không để cho bọn hắn tham gia náo nhiệt." Trần Lạc lên tiếng, cũng không có cự tuyệt. Chỉ là trời lôi, còn không phải dễ dàng cầm xuống. Cái này võ nguyên trong chiến trường, có thể uy hiếp được hắn, cũng liền bạch kim võ chẳng những tên kia đi. Võ nguyên thành nội, Xích Ông đại bộ đi vào một gian biệt viện, trong biệt viện ngồi một bóng người. Xích Ông nhìn thấy đạo thân ảnh này, lập tức ôm quyền nói, "Sát Mãnh Liệt huynh." "Xích Ông huynh, Thanh Long vảy rồng đã hoàn hảo dùng." Sát Mãnh Liệt nhấp một ngụm trà, bị cười hỏi. Xích Ông liên tục gật đầu, "May mắn mà có Sát Mãnh Liệt huynh mang ta tìm tới Thanh Long vảy rồng, ta mới có bây giờ thành tựu." Sát Mãnh Liệt huynh tri ân, Xích Ông tất nhớ tại tâm. Sát Mãnh Liệt cười cười, "Xích Ông huynh nói quá lời, bất quá có một việc, sát thực cần Xích Ông huynh giúp đỡ chút." Xích Ông nghe nói như thế, lập tức vô vô bộ ngực, Sát Mãnh Liệt huynh cứ việc nói, "Cùng là ngũ đại giặc cướp, ta đóng đô lực tương trợ." Sát Mãnh Liệt không chỉ có là vạn cổ tà bụi sát thị nhất mạch, hay là ngũ đại giặc cướp bên trong thực lực mạnh nhất một vị giặc cướp. Bất quá đồng thời biết hắn hai cái này thân phận người, chỉ có Xích Ông cùng vạn cổ tà bụi hạch tâm cao tầng. Có Xích Ông minh lời này, ta an tâm. Sát Mãnh Liệt nhếch miệng cười một tiếng, lập tức trong lòng bàn tay thêm ra một viên màu đen nhánh năng lượng, viên thuốc này tên là Tà Huyết Đan, ăn vào sau có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên không ít thực lực. Xích Ông huynh không phải muốn cùng cái kia Trần Lạc sinh chết trận a? Viên này Tà Huyết Đan có thể giúp Xích Ông huynh một chút sức lực. Chương 1249 xin chỉ giáo. Chương 1249 xin chỉ giáo. Sát Mãnh huynh, ngươi đây là muốn ta hỗ trợ? Rõ ràng là ngươi giúp ta một chút a. Xích Ông nhìn thấy Sát Mãnh trong tay Tà Huyết Đan, kinh ngạc mở to hai mắt. Viên này Tà Huyết Đan chính là Tam Văn Thánh Đan, giá trị liên thành. Đem nó ăn vào, tu vi của hắn sẽ tại trong thời gian ngắn bước vào 10 quan Bạch Kim Tiên Đế, thậm chí chỉ cách Ngụy Thánh cách xa một bước. Dùng tới đan này, hắn đều có thể giết vào Bạch Kim võ tràng. Sát Mãnh khoát tay áo nói ra, "Xích Ông huynh hẳn phải biết, võ nguyên trong chiến trường không cách nào phục dụng đan dược. Nếu là ngươi phục dụng đan này, dù là ngươi thắng, võ nguyên tiên sẽ cũng sẽ đem ngươi trục xuất võ nguyên thành. Đại giới này, Xích Ông huynh có thể tiếp nhận." Xích Ông lại cười lạnh nói, "Thật đến dùng đan này thời điểm, chính là cái chết của ta cục. So với chết, rời đi võ nguyên thành thì như thế nào? Đông huyền giới lớn như vậy, sao lại không có nơi dung thân của ta? Bằng thực lực của hắn, đặt ở bất kỳ thế lực nào, đều là đỉnh tiêm tồn tại. Húng chi vạn cổ tà trần đối với Trần Lạc hận thấu xương, giết Trần Lạc đầu nhập vào vạn cổ tà trần, nhưng so sánh đợi tại võ nguyên chiến trường tự tại." Sát Mãnh nghe được Xích Ông lời nói này, cười giơ lên vẻ miệng, sau đó đem Tà Huyết Đan ném đến Xích Ông trong tay. "Xích Ông huynh, cái kia Trần Lạc liền giao cho ngươi. Cầm xuống Trần Lạc, vạn cổ tà trần định sẽ không bạc đãi." Xích Ông nhận lấy Tà Huyết Đan, trong mắt sát ý hiện lên, "Hừ, một cái gặp vận may tiểu bối thôi, dựa vào cái gì có tư cách đánh với ta một trận? Ta là luyện chân long thân thể, chịu khổ, há lại tiểu bối này có thể tưởng tượng." Đợi cho sáng sớm ngày thứ hai, Trình Dục mang theo Trần Lạc bọn người sớm đi vào Thiên Lôi võ tràng. Bởi vì Trần Lạc cổ đồ tiên tộc đệ con thân phận, hấp dẫn không ít người tới đây quan sát. Dù sao cùng hai đại tiên tộc tiên tiêu giao thủ cơ hội cũng ít khi thấy. Xích Ông không có tới, hắn không khỏi quá tự tin chút. Trình Dục đảo qua khán đài, không có gặp Xích Ông thân ảnh, không khỏi bước lên mày liễu. Trần Lạc không chút để ý đạo, "Không sao, đổi lại là ta, ta cũng sẽ không đến xem. Lại nhiều kỹ xảo, cũng so ra kém thực lực tuyệt đối." Trình Dục nghe nói như thế hơi sững sờ, trong lúc nhất thời nghe không hiểu Trần Lạc là đang khen chính mình hay là khen Xích Ông. "Trần Lạc đệ đệ, hôm nay Lôi Quy Tắc là ngươi ra sân sau, bên ngoài sân tu sĩ đều có thể hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến. Bất quá hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến tu sĩ, không được vượt qua ngươi ba cái cảnh giới, cũng chính là cựu quan Bạch Kim Tiên Đế trở lên không có khả năng hướng ngươi xuất thủ. Ngươi chỉ cần liên tục thắng 10 người, liền có thể kết thúc Thiên Lôi. Thành tích này chỗ tích lũy điểm tích lũy, đầy đủ kim võ chẳng tốt 10 người tiếp nhận khiêu chiến." Trình Dục thở nhẹ một hơi, mở miệng nói, "Ngày mai Lôi Quy Tắc." Trần Lạc nghe được 10 người mới có thể kết thúc, không khỏi nhíu mày. "10 người, số lượng này có chút nhiều a. Đáng tiếc quy củ chính là như vậy, hắn không có cách nào sửa đổi. Nếu như ta biểu hiện được quá cường thế, không ai khởi xướng khiêu chiến nên như thế nào?" Trần Lạc do dự một chút sau hỏi, "Không sợ có người khiêu chiến, liền sợ không người đến. Không đến 10 người, hắn chẳng phải là tích lũy không đến đủ nhiều điểm tích lũy?" Trình Dục cười trả lời, "Biểu hiện được càng thêm cường thế, càng sẽ có cao thủ bị ngươi hấp dẫn tới. À đúng rồi, nếu là có kim võ chẳng tốt 10 cao thủ khiêu chiến ngươi, ngươi đem nó chiến thắng sau, Thiên Lôi trực tiếp kết thúc, đồng thời kế thừa đối phương điểm tích lũy." "Ừm." Trần Lạc lập tức hai mắt sáng lên, "Cái này tốt, chỉ cần chơi ngã một người liền kết thúc Thiên Lôi. Sẽ không có kim võ chẳng tốt 10 người tới khiêu chiến ta đi." Trần Lạc tử tế tưởng tượng, lại cảm thấy không thích hợp. Kim võ chẳng tốt 10 người tới khiêu chiến hắn Thiên Lôi, không có quá lớn ích lợi a, một khi thua, lại phải thua thiệt tất cả điểm tích lũy, chỉ có đồ ngốc mới có thể làm như vậy đi. Trình Dục nhún vai, sát thực ít có kim võ chẳng tốt 10 người tới khiêu chiến Thiên Lôi. Quy tắc này chỉ là vì hạn chế tất cả võ chẳng tốt 10 người ở trên trời Lôi tùy ý xuất thủ. Giá quá lớn lợi ích không cao, tất cả võ chẳng tốt 10 người đương nhiên sẽ không ngày nữa lôi quấy rối.
Đông, một tiếng trống vang, thiên lôi võ tràng bên trên trận pháp bảo vệ giải trừ. Trần Lạc thấy thế, một bước bước vào thiên lôi võ tràng bên trong, tiếp lấy tiên luân phong thích, khí tức không giữ lại chút nào nở rộ. Nếu là thủ lôi, tự nhiên muốn để ngoại nhân rõ ràng cảnh giới của hắn. Không biết cảnh giới, ai dám khiêu chiến? Con trẻ như vậy sáu quan bạch kim tiên đế, không hổ là cổ đồ tiên tộc thiên kiêu a, quả thật yêu nghiệt. Ta nghe nói cái này Trần Lạc, còn cùng bá vương tiên tộc có không ít quan hệ. Chậc chậc chậc, phía sau hai ngọn núi lớn, ai dám đắc tội hắn a? Cái kia Lục Gia Lục Hàn, không phải liền là đắc tội tiểu tử này, bị võ nguyên tiên thông suốt tập rồi sao? Lục Hàn thật sự là nghĩ quẩn, lại dám đối với tiểu tử này xuất thủ, sợ không phải đầu óc bị cái giám sập. Thứ, ta nhìn tiểu tử này, chính là cái sẽ chỉ chỗ tựa lương hậu thế lực cáo mượn oai hùng nữa kê, không có hai đại tiên tộc, hắn tính là cái giám gì? Nha, ngươi rất dũng a, ngươi không phục liền lên đi thử xem a. Đi thì đi, ai sợ ai? Bên ngoài sân một trận huyên náo, tiếp lấy một cái mặt mũi tràn đầy không phục tráng hán đầu trọc, một bước nhảy đến không trung, muốn nhảy vào trong tràng. Tu vi của nó cùng Trần Lạc một dạng, cùng là sáu quan bạch kim tiên đế. Bên ngoài sân đám người thấy hết đầu tráng hán xuất thủ, nhao nhao ngậm miệng lại, muốn mượn tên tráng hán chọc đầu này chi thủ, mở mang kiến thức một chút Trần Lạc bản sự. Có thể thâm thụ hai đại tiên tộc sủng ái, cái này Trần Lạc cũng không thể rất yếu đi. Để cho ta Ngô Địch thử một chút. Cổ đồ tiên tộc thiên tiêu, bản sự lớn bao nhiêu? Ngô Địch một tiếng quát nhẹ, từ không trung trực tiếp rơi hướng Trần Lạc, từ trên trời giáng xuống dáng người, rất là đẹp trai. Trần Lạc ngẩng đầu, một mặt không nói nhìn xem Ngô Địch. Tên chọc đầu này, thật đúng là sẽ cho chính mình thêm đồ giỡn. Ngẫm lại cũng đối, nếu là có thể ở đây chiến thắng thế lực đỉnh tiêm tiên tiêu, truyền đi nhiều phong quang. Đáng tiếc a, tên chọc đầu này tìm nhầm người. Hừ. Trần Lạc hừ lạnh một tiếng, nhắm ngay rất xuống Ngô Địch chính là một quyền, lăng lệ quyền phong tuấn ra, trong nháy mắt đánh phía Ngô Địch thân thể. Ngô Địch cảm nhận được Trần Lạc cỗ này quyền phong bộc phát ra uy lực, trên mặt biểu lộ trở nên không gì sánh được đặc sắc. Sợ hãi, kinh ngạc, rung động, khó có thể tin. Soạn. Đây chính là thế lực đỉnh tiêm tiên tiêu a, cũng quá trâu rồi đi. Theo Ngô Địch tiếng gào thét vang lên, thân thể của hắn như là sao chổi xẹt qua chân trời, trở thành không trung lập lòe một điểm sáng. Toàn trường lập tức yên tĩnh im lặng, tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn xem Trần Lạc. Một quyền miểu sát cùng cảnh giới Ngô Địch. Chiến lược này, không hổ là cổ đồ tiên tộc đệ tử a. Xem ra ở đây cùng cảnh giới tu sĩ, căn bản không phải Trần Lạc đối thủ, ra sân cũng chỉ có bị đoạt phần. Đùng đùng. Trần Lạc tung vung lòng gần cốt xương, ánh mắt quét về phía mọi người tại đây, lập tức lộ ra một vòng nụ cười tự tin, cổ đồ tiên tộc, Trần Lạc. Xin mời chư vị chỉ giáo. Chương 1250 kế tiếp, ai đến? Chương 1250 kế tiếp, ai đến? Xin mời chư vị chỉ giáo. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn mặc dù cảm thấy Trần Lạc rất trang, nhìn Trần Lạc rất khó chịu, nhưng đối mặt Trần Lạc cường thế, không ai dám tùy tiện hạ tràng. Chiến lược này, ai dám tùy tiện đụng a? Gia hỏa này, thật sự là một chút không thay đổi. Dương Tính Vũ nhìn phía dưới Trần Lạc, nhịn không được cười ra tiếng. Còn nhớ rõ Trần Lạc năm đó ở hạ giới lúc, cũng là như vậy yêu như nhau làm náo động. Lam Yên nhẹ gật đầu, thiên tài là như vậy, có trấn áp một đời thực lực, làm gì giấu đầu lộ đôi. Đừng nói Trần Lạc dạng này vạn cổ không một yêu nghiệt, chỉ cần là có được 10 đạo tiên luân tu sĩ, đều có không gì sánh được ngạo khí. Ngồi ở một bên Trình Dục nghe được hai nữ lời nói, lộ ra một vòng ý vị sâu xa mỉm cười. Nàng thân là võ nguyên tiên hội trưởng giả cháu gái, vì nàng ra gia trình lấy rượu tìm được bao nhiêu thiên tiêu. Thiên tiêu a, nàng thấy nhiều lắm. Cũng tỉ như đồ yêu dạng, tại võ nguyên trong chiến trường chưa từng thua trận. Trần Lạc nếu có thể bị cổ đô tiên tộc cùng bá vương tiên tộc đồng thời nhìn trúng, chiến lực tất nhiên không yếu. Hôm nay lôi, chắc hẳn không làm khó được Trần Lạc. Lúc này Trần Lạc hay là một người đứng ở trong sân, tùy ý gió nhẹ quét quần áo. Ân, chẳng lẽ là vừa rồi biểu hiện được quá lợi hại, không ai dám lên. Trần Lạc thấy không có người hạ trạng, không khỏi nhướng mày. Nói vừa mới nói xong, một bóng người từ bên ngoài sân nhảy xuống, rơi vào Trần Lạc tiền phương. Đạo thân ảnh này hạ trạng, lập tức gây nên không ít người kinh hô. Người này, hiển nhiên tại Kim Võ Tràng có nhất định hy vọng. Trần Lạc ngước mắt nhìn về phía đối phương hai tay để trần, dáng người rất là khôi ngô. Một thân khối cơ thịt, nhìn qua như là thiết chú, xem xét liền rất cứng. Thái Kỳ, xin chỉ giáo. Thái Kỳ hướng phía Trần Lạc trọng trọng ôm quyền đồng thời, hai chân của hắn đã bắt đầu phát lực, dưới chân phiến đá bị giẫm ra đạo đạo vết rách. Lại là Thái Kỳ, hắn nhưng là Kim Võ Tràng người thứ 20 a, cũng tới trời lôi tham gia náo nhiệt. Nghe nói Thái Kỳ nhục thân cực kỳ cứng hãn, có thể so với cùng cảnh giới yêu thú. Tuy chỉ có 7 quan bạch kim tiên đế tu vi, nhưng hắn bằng vào nhục thân, đủ để chống lại 8 quan bạch kim tiên đế. Chậc chậc chậc, lần này có đáng xem lạ, không biết cái này cổ đồ tiên tộc thiên tiêu, có thể ngăn trở hay không đầu này hình người yêu thú. Bên ngoài sân đám người lần nữa kinh hô không ngừng. Không còn tin nghi Thái Kỳ thực lực. Nếu là Trần Lạc năng đem Thái Kỳ đánh bại, đây mới thực sự là khoa trương. Hình người yêu thú. Trần Lạc nghe được bên ngoài sân lời của mọi người, không khỏi cười ra tiếng, sau đó cánh tay chấn động, đem tiên luân thu hồi. Thái Kỳ gặp Trần Lạc thu hồi tiên luân, lập tức sửng sốt một chút. Hắn như thế nào không biết, Trần Lạc cử động lần này là có ý gì? Thu hồi tiên luân, liền mang ý nghĩa Trần Lạc muốn cùng hắn nhục thân so đấu, lấy dã man nhất quyết đấu, phân ra thắng thua trận này. Có ý tứ. Thái Kỳ nheo lại hai con ngươi, cũng đem tiên luân thu hồi, lập tức bước ra một bước, tráng kiện hai tay nhắm ngay Trần Lạc. Cử động của hai người lần nữa gây nên bên ngoài sân đám người kinh hô. Ai có thể nghĩ ra được, Trần Lạc lại dám cùng Thái Kỳ đối bính nhục thân, đây cũng quá cuồng vọng đi.
quả nhiên là ngẻ con mới đẻ không sợ cọp, gan lớn đến nổi lên trời ạ. Bành! Thái Kỳ xuất thủ trước, mở ra chân to bước phóng tới Trần Lạc. Bàn chân muội dẫm trên mặt đất, đều làm trên đất phiến đá mảng lớn vỡ vụn. Vẹn vẹn mấy tức thời gian, hắn liền đến Trần Lạc trước mặt, vung vẩy tráng kiện cánh tay phải, quét ngang Trần Lạc đầu lâu. Cái này ngang ngược một kích, làm cho bên ngoài sân đám người nội tâm run lên. Không hổ là đỉnh tiêm thể tu, chỉ dựa vào nhục thân lực lượng, liền có thể vung ra khủng bố như thế một kích. Cái này Trần Lạc nhìn qua tay chân lẹo khẹo, có thể gánh vác được một kích này. Xem ra trận chiến này phải kết thúc lạc. Ân. Thái Kỳ đột nhiên mở to hai mắt, bất khả tư nghị nhìn xem Trần Lạc. Hắn đều không có thấy rõ Trần Lạc động tác, Trần Lạc bàn tay đã nắm chặt hắn tiến công cánh tay phải. Cường hãn chảo lực lại làm hắn khó mà tránh thoát. Cảnh giới đại thành nhị văn thánh phẩm đoán thể pháp, thân thể này sát thực rất mạnh. Chỉ là đáng tiếc, so ta còn thiếu một chút mà. Trần Lạc nhìn xem Thái Kỳ mỉm cười, tiếp lấy bàn tay phát lực, đem Thái Kỳ cả người quăng bay đi. Thái Kỳ nhục thân là lợi hại, nhưng cũng giới hạn tại cùng những người khác so. Muốn nói hắn nhục thân vô địch, vậy còn kém đến quá xa, thậm chí không bằng Bá Thị Bá Nam Nam. Hô, một màn này, thấy đám người một tràng tốt lên. Thái Kỳ kinh người như thế một kích, thế mà bị Trần Lạc ngăn trở. Trần Lạc thậm chí còn đem Thái Kỳ quăng bay đi, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Chẳng lẽ lại Trần Lạc nhục thân so Thái Kỳ còn kinh khủng hơn? Bành! Thái Kỳ vội vàng giữ vững thân thể, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Trần Lạc, trên mặt thần sắc không gì sánh được nghiêm trọng. Hắn sao lại không cảm giác được Trần Lạc nhục thân áp chế lực? Cái tuổi này cực nhỏ hậu bối, nhục thân lại so với hắn còn muốn đáng sợ. Rất tốt, ngươi có tư cách để cho ta vận dụng toàn lực. Thái Kỳ hút mạnh một hơi, theo hai tay du lên, toàn thân lại bò đầy đường vân màu đỏ, như là từng đầu xích xà bám vào trên người hắn. Tại đường vân màu đỏ bò đầy toàn thân thời điểm, nhục thể của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng vọt, trọn vẹn tăng lên gấp đôi. Đạo thứ hai đoán thể pháp. Không đối, đây là ngắn ngủi tăng lên nhục thân phòng ngự thánh thuật. Trần Lạc nhìn thấy một màn này hai mắt sáng lên, không hổ là tinh tu nhục thân tu sĩ, thế mà còn có tăng lên nhục thân cản thánh thuật. Loại thánh thuật này, có cơ hội hắn cũng muốn làm một đạo. Xích xà phụ thân. Thái Kỳ lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay bộc phát ra chói mắt xích quang, tiếp lấy hướng Trần Lạc hai tay cùng vung. Hai tay tại vung xuống trong nháy mắt, hai đầu xích xà từ trong hai tay chui ra, cắn về phía Trần Lạc cái cổ. A. Trần Lạc nhiều có hứng thú mà nhìn xem hai đầu đánh tới xích xà, sát chiêu bên trong cất giấu sát chiêu, chiêu này ngược lại là có ý tứ. Chỉ là đáng tiếc, một chiêu này mới bị Thái Kỳ luyện tới cảnh giới đại thành. Nếu là luyện tới cảnh giới viên mãn, thật đúng là có thể thương tổn được hắn. Giang giác. Hai đầu xích xà đồng thời cắn trúng Trần Lạc cái cổ, không hề đứt đoạn phát lực, muốn đem thân rắn bên trong lực lượng rót vào Trần Lạc thể nội. Chỉ cần hai đầu thân rắn bên trong lực lượng toàn bộ rót vào Trần Lạc thể nội, Trần Lạc nhục thân liền sẽ trong khoảng thời gian ngắn bị hao tổn. Bị hao tổn Trần Lạc, há có thể đỡ được hắn đôi cánh tay này? A. Thái Kỳ gặp song xà đắc thủ, hai tay cùng vùng, đánh tới hướng Trần Lạc đỉnh đầu. Một kích này, nhìn Trần Lạc làm sao tiếp? Bành. Khi Trần Lạc giơ cánh tay lên, đón lấy chính mình hai tay lúc, Thái Kỳ kinh ngạc trừng to mắt, không rõ Trần Lạc nhục thân vì sao không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn vội vàng nhìn về phía song xà, lại phát hiện song xà răng nhọn, thế mà ngay cả Trần Lạc ra cũng không phá. Trời ạ, đây là cỡ nào nhục thân, vậy mà cường hãn như vậy. Còn thiếu một chút mà, đáng tiếc. Đang lúc Thái Kỳ không biết làm sao lúc, Trần Lạc tiếng cười tiến vào nó trong tai. Không đợi Thái Kỳ kịp phản ứng, Trần Lạc nắm đấm đã đập trúng nó phần bụng, đau đớn kịch liệt làm cho Thái Kỳ phun mạnh một ngụm máu tươi, tiếp lấy bay rất ra ngoài, đâm vào trên mặt đất ném ra một cái hố sâu. Đám người nhìn qua Thái Kỳ bộ dáng thê thảm, nhao nhao hít sâu một hơi. Thái Kỳ đều thua. Chơi ạ, thật sự là gặp quỷ a. Trần Lạc thu hồi đánh ra bàn tay, đỡ ngực nhìn về phía bốn phía, thong dong cười một tiếng, kế tiếp, ai đến? Chương 1251 Lục Hàn Hiện Thân. Chương 1251 Lục Hàn Hiện Thân. Thật mạnh. Ngay cả Thái Kỳ đều thua ở trong tay người này, không hổ là cổ đồ tiên tộc thiên tiêu. Thái Kỳ thế nhưng là kim võ chẳng 20 vị trí đầu cao thủ, cái này đều bại, ở đây còn có người có thể là cái này Trần Lạc đối thủ. Mau nhìn, là kim võ chẳng xếp tại người thứ 16 Tiêu Uyên, nàng muốn xuất thủ. Mọi người tại nhìn thấy Trần Lạc chiến lược cường hãn sau, không một không hút vào một luồng lương khí. Bất quá Tiêu Uyên đứng dậy, làm cho hiện trường lần nữa liên tiếp kinh hô. Đầu tiên là Thái Kỳ, lại là Tiêu Uyên. Hai vị này đều là kim võ chẳng nổi danh cao thủ. Nếu là Trần Lạc đem Tiêu Uyên cũng cầm xuống, đủ để dương danh võ nguyên chiến trường. Trần Lạc ngẩng đầu, gặp một tên nữ tử mặc áo xanh đang chuẩn bị nhảy xuống khán đài. Nàng này tu vi tại tám quan bạch kim tiên đế, so Thái Kỳ còn cao hơn một bậc, rõ ràng so Thái Kỳ khó đối phó. Nhưng một cái tám quan bạch kim tiên đế, sao có thể uy hiếp được hắn? Không đủ, còn thiếu rất nhiều. Cổ đồ tiên tộc thiên kiêu thân thủ tốt, liền để ta Tiêu Uyên. Tiêu Uyên vừa mới chuẩn bị bay lên không, trong miệng lời nói cũng không nói xong, một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung. Bất thình lình bóng đen, mọi người kinh ngạc. Ai vậy? Lại dám đoạt Tiêu Uyên đầu ngọn gió? Các hạ, là ta Tiêu Uyên còn muốn cùng đối phương biện để ý, nhưng khi nàng thấy rõ dưới hắc bảo gương mặt kia sau, đến trong cổ họng lời nói, lập tức nuốt xuống. Đúng là Lục Hàn. Gia hỏa này lại dám xuất hiện tại võ nguyên chiến trường. Bành. Lục Hàn rơi thẳng vào trong tràng, con mắt nhìn chằm chằm Trần Lạc, tràn ngập sát ý sự xuất hiện của hắn, để hiện trường càng thêm huyên áo. Lại là gia chủ Lục gia Lục Hàn, hắn không phải là bị truy nã à? Nói nhảm, hắn đương nhiên bị truy nã, không phải vậy giấu như vậy ẩn nấp làm cái gì? Lục Hàn tới đây, không phải là muốn phế bỏ vị này cổ đồ tiên tộc thiên tiêu đi? Hắn nhưng là kim võ chàng top 10 cường giả, chạy thiên lôi phá quán, cũng quá ném thân phận. Ha ha, cũng không thể nói như vậy. Ta nghe nói cái này Trần Lạc là vì khiêu chiến Đỏ Ông mới tham gia Thiên Lôi. Vừa vặn mượn cơ hội này, mở mang kiến thức một chút Trần Lạc phải chăng có bản lĩnh thật sự. Nếu là ngay cả Lục Hàn đều không địch lại, còn khiêu chiến cọp lông Đỏ Ông.
Đúng đúng đúng, dù sao chúng ta xem kịch liền tốt, loại này trò hay bao lâu không gặp.
Lục Hàn không để ý đến bên ngoài sân huyên náo, ánh mắt bao giờ cũng rơi vào Trần Lạc trên thân. Bởi vì Trần Lạc, hắn thương yêu nhất hậu bối bỏ mình, bởi vì Trần Lạc, hắn bị Võ Nguyên Tiên Thông suốt thở, cố gắng trước đó phó mặc.
Thu này không báo, hắn há nuốt được khẩu khí này.
Bởi vì Trần Lạc phía sau có cổ đồ tiên tộc bảo bọc, trên người có mang theo ba bộ đỉnh tiêm khôi lỗi. Ở bên ngoài muốn giết Trần Lạc, độ khó thực sự quá lớn. Thiên Lôi bên trong không ngoại nhân quá nhiều, Trần Lạc còn không cách nào sử dụng khôi lỗi, tự nhiên thành hắn lựa chọn tốt nhất. Tuy vô pháp ở trên trời lôi bên trong giết chết Trần Lạc, nhưng đem Trần Lạc phế bỏ, cũng coi là báo thù.
Tốt ngươi cái Lục Hàn, lại vẫn dám vào Võ Nguyên chiến trường.
Thật to gan. Trong coi Thiên Lôi Võ Nguyên Tiên sẽ cường giả giận dữ đứng dậy, nếu Lục Hàn đã bị Võ Nguyên Tiên thông suốt tập, hắn đương nhiên sẽ không mặc kệ. Có thể Lục Hàn thực lực cường hãn, hắn nào có nắm chắc cầm xuống Lục Hàn, chỉ có thể trước ngăn lại Lục Hàn xuất thủ, sau đó hướng lên phía trên cầu viện. Các loại Võ Nguyên Tiên biết cường giả đuổi tới, chính là Lục Hàn tự kỳ. Lục Hàn cũng không để ý tới hội Võ Nguyên Tiên hội người, mà là thẳng vào nhìn xem Trần Lạc, ngự khí vang dội đạo: "Kẻ này trước hết giết ta Lục gia tiểu bối, hậu mệnh Võ Nguyên Tiên thông suốt tập lão phu. Có cổ đồ tiên tộc bảo bọc, liền có thể tại Võ Nguyên giới muốn làm gì thì làm a. Ngươi có thể có chủng, cùng lão phu ở đây một trận chiến." Thoại âm rơi xuống, Lục Hàn phóng xuất ra tiên luân, cựu quan bạch kim tiên đế khí tức triệt để bộc phát. Hắn nói lời nói này, đơn giản là mượn nhờ ở đây quần chúng giải trí, bước Võ Nguyên Tiên sẽ cho phép hắn cùng Trần Lạc một trận chiến. Cầm bối cảnh đệ người có gì tài ba, có loại đánh một trận đàng hoàng. Quả nhiên, người ở chỗ này nghe được Lục Hàn lời nói, bắt đầu nghị luận ầm ĩ không chỉ có giết người ta rồi hậu bối, còn cưỡng bức Võ Nguyên Tiên sau đó lệnh truy nã, đây cũng quá cản rỡ đi. Võ Nguyên Tiên sẽ khi nào thành cổ đồ tiên tộc chó? Cổ đồ tiên tộc sát thực cường đại, nhưng Võ Nguyên Tiên sẽ cũng không thể chơi việc này a. Nói không sai, Võ Nguyên chiến trường vốn là chúng ta tu sĩ giác đấu chi địa, tài nghệ không bằng người không lời nào để nói, nhưng không có khả năng lấy bối cảnh kinh người. Hiện trường tiếng huyên náo, làm cho Võ Nguyên Tiên biết các cường giả rất là đau đầu. Bọn hắn nào biết được nội tình, chỉ là phụ mệnh làm cho làm việc. Bây giờ nhìn tình huống này, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Trần Lạc bình tĩnh đứng tại chỗ, căn bản không có giải thích dự định. Đối với những người này giải thích để làm gì, giải thích lại nhiều, bất quá là lãng phí miệng lưỡi thôi. Ngay tại hiện trường lên án càng ngày càng vang dội lúc, mấy đạo thân ảnh giết tới nơi đây, cầm đầu chính là Trình Lấy Rượu.
Lục Hàn, ngươi làm càn.
Trình Lấy Rượu chỉ vào Lục Hàn nghiêm nghị quát, hắn cũng không nghĩ tới Lục Hàn có gan giết tới Trần Lạc Thiên Lôi, là thật không sợ chết à. Lục Hàn gặp Trình Lấy Rượu đổi tới, sắc mặt cũng không bối rối. Người xung quanh đều đang vì hắn nói chuyện, Võ Nguyên Tiên sẽ nếu là dám cưỡng ép xuất thủ, tất nhiên sẽ mất đi nhất định hy vọng. Hắn đang đánh cược, cược Võ Nguyên Tiên sẽ không dám động đến hắn.
Trình trưởng lão, ta tuy bị Võ Nguyên Tiên thông suốt tập, nhưng Võ Nguyên Tiên sẽ cũng không tước đoạt ta tại Võ Nguyên chiến trường thân phận. Võ Nguyên Tiên sẽ nghĩ bắt ta có thể, nhưng phải đợi ta khiêu chiến Thiên Lôi kết thúc.
Lục Hàn nữa ngực mở miệng nói, ngươi đừng Trình Lấy Rượu vừa định cự tuyệt Lục Hàn, Trần Lạc lại mở miệng ngắt lời nói.
Trình trưởng lão, cho hắn cơ hội này.
Lời này nhất thời làm toàn trường đám người cảm thấy kinh ngạc. Tiểu tử này thực có can đảm tiếp Lục Hàn khiêu chiến,
là đã tính trước hay là cuồng vọng tự đại?
Song phương chọn bẹn kém ba cái tiểu cảnh giới a. Phóng nhãn toàn bộ Đông Huyền giới, có bao nhiêu người có thể vượt qua ba cái tiểu cảnh giới chiến thắng đối thủ?
Trần Lạc công tử, cái này Trình Lấy Rượu nhíu mày nhìn về phía Trần Lạc, không hiểu Trần Lạc vì sao muốn tiếp Lục Hàn khiêu chiến.
Vạn nhất xảy ra sự tình, đối với cổ đồ tiên tộc cùng Võ Nguyên Tiên sẽ mà nói, đều là phiền toái không nhỏ.
Trần Lạc cười nhạt một tiếng, ta đã có gan cùng Đỏ Ông liều sinh tử trận, sao lại sợ tên này khiêu chiến?
Nghe nói như thế, Trình Lấy Rượu như có điều suy nghĩ gật đầu.
Đỏ Ông thực lực có thể xa xa tại Lục Hàn phía trên.
Nếu Trần Lạc dám khiêu chiến Đỏ Ông, khẳng định là có nhất định nắm chắc, đối phó Lục Hàn sát suất lớn không có vấn đề.
Đi, liền theo Trần Lạc công tử.
Trình Lấy Rượu nhẹ gật đầu, liền nhanh chóng rời khỏi sân bãi, rơi vào trên khán đài. Hắn mặc dù đồng ý Lục Hàn khiêu chiến Trần Lạc, nhưng nếu là nhìn thấy tình thế không đúng, hay là sẽ ra tay ngăn lại, không để cho Lục Hàn có phế bỏ Trần Lộ cơ hội.
Lục Hàn thấy vậy, nhịn không được lớn tiếng thả cười, thật là một cái cuồng vọng tiểu bối, lại chính mình đưa ra muốn chết.
Trần Lạc mỉm cười lắc đầu, đưa ra người muốn chết, chưa chắc là ta.
Tiếp nhận Lục Hàn Thiên Lôi khiêu chiến, nguyên nhân 10 phần đơn giản, bởi vì Lục Hàn là Kim Võ Tràng top 10. Chỉ cần đánh bại Lục Hàn, liền có thể sớm kết thúc Thiên Lôi, há không mất đi không ít công phu.
Lục Hàn gặp Trần Lạc còn tại mạnh miệng, tức giận đến giận dữ hét,
"Hừ,
nếu không có sau lưng ngươi có cổ đồ tiên tộc, tối hôm qua ngươi sớm đã chết tại lao phu trong tay.
Bất quá không sao, hôm nay phế bỏ ngươi, cũng giống vậy."
Chương 1252 nhẹ nhõm phế ngươi.
Chương 1252 nhẹ nhõm phế ngươi.
Bành!
Lục Hàn xuất thủ trước, 10 đạo tiên luân không ngừng tuân ra tiên đạo chi lực, rót vào nó thể nội.
Cửu quan bạch kim tiên đế khí tức, tại lúc này bộc phát đến cực hạn, như là hùng sư chụp mồi giống như, muốn đem Trần Lạc nuốt hết.
Đối mặt vọt tới Lục Hàn, Trần Lạc đạm định tiến lên một bước, tay phải nắm tay chính là một kích, bá đạo quyền phong đón đỡ Lục Hàn thế công.
Cửu quan bạch kim tiên đế thì như thế nào, cũng không phải không thể qua.
Thật can đảm,
dám dùng nhục thân cản ta thế công,
muốn chết.
Lục Hàn gặp Trần Lạc còn dám dùng nhục thân khiêng chính mình thế công, cười đến rất là lớn tiếng.
Nhục thể của hắn mặc dù không bằng Thái Kỷ, nhưng hắn tu vi so Thái Kỷ cao hơn hai cái tiểu cảnh giới.
Luận lực sát thương, Thái Kỷ nào có tư cách cùng hắn so.
Trần Lạc cử động lần này,
trong mắt hắn không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Nghĩ tới đây, Lục Hàn lập tức đem hết tất cả vốn liếng, đem lực lượng trong cơ thể rót vào quyền bên trong, muốn một kích cầm xuống Trần Lạc. Trần Lạc phát giác được Lục Hàn ý đồ, lạnh lùng cười một tiếng. Hán Thiên Địa Thần Nguyên Đoán Thể Pháp đã tới đạo tắc cảnh giới, nhục thân lực lượng đã viễn siêu Bạch Kim Tiên Đế. Lục Hàn thế công, dựa vào cái gì thương hắn? Vâng. Sau một khắc, song quyền đụng nhau, hai cỗ quyền phong đồng thời bộc phát, phân biệt nuốt hết thân thể của đối phương. T. Lục Hàn cảm nhận được Trần Lạc quyền này uy lực, không khỏi nội tâm khẽ giật mình. Thật là khủng khiếp lực quyền, tiểu tử này thật sự là sáu quan Bạch Kim Tiên Đế. Sáu quan Bạch Kim Tiên Đế nhục thân, có thể nào cường đại đến trình độ như vậy? Theo Trần Lạc quyền phong không ngừng đối với nhục thân tạo thành tổn thương, Lục Hàn sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn đội vàng ngẩng đầu nhìn về phía Trần Lạc, lại phát hiện Trần Lạc tại quyền phong của hắn bên trong lông tóc không tổn hao gì, toàn thân thế mà không có một tia thương thế. Thân thể này, quá khoa trương đi. Nắm đấm của ngươi, nhẹ nhàng cùng cây bông một dạng. Trần Lạc lúc này còn nhẹ cười một tiếng. Nụ cười này, tức giận đến Lục Hàn sắc mặt tái xanh. Một tên tiểu bối, dám chảo phúng hắn, quả thực là không biết trời cao đất rộng. Ngươi muốn chết. Lục Hàn nghiêm nghị vừa hô, bàn tay trái lật ra một thanh bảo đao, đưa tay một bổ chém về phía Trần Lạc phân bụng. Hắn vốn cho rằng đối phó Trần Lạc, không cần đến sử dụng thanh khí. Sao có thể nghĩ đến, Trần Lạc bộ nhục thân này có thể so với thanh khí, còn xa siêu bình thường nhị văn thanh khí. Nếu không dùng thanh khí, hắn ngay cả Trần Lạc nhục thân đều không phá hết. Nhị văn thanh khí thôi. Trần Lạc nhìn thấy Lục Hàn trong tay nhị văn thanh đao, bình tĩnh cười một tiếng, tiếp lấy ôm đùm ra, đem thân đao nắm trong tay. Lưỡi đao xẹt qua lòng bàn tay, tại Trần Lạc trong lòng bàn tay vạch ra một đạo vết máu. Bất quá vết máu cực mỏng, gần như tính trả phá một chút ra. Ân, làm sao có thể? Lục Hàn nhìn thấy Trần Lạc trên lòng bàn tay thương thế, lập tức trừng to mắt. Làm sao ngay cả nhị văn thanh khí đều khó mà đánh tan Trần Lạc nhục thân? Chậc chậc chậc, hôm đó ngươi có thể chạy trốn, là ta khinh thường giết ngươi thôi. Ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi phải không? Trần Lạc mỉm cười mở miệng, trong giọng nói tràn ngập khinh thường. Cái này Lục Hàn thực lực kém xa Cổ gia cùng Trương gia gia chủ, có tư cách gì khiêu chiến hắn? Bất quá Lục Hàn khiêu chiến, ngược lại là giúp hắn mất đi không ít công phu. Giải quyết hết Lục Hàn hôm nay lôi cũng liền kết thúc. Đáng chết, tiểu tử này quả thực là cái quái vật. Lục Hàn nhìn xem Trần Lạc trong mắt, rốt cục sinh ra sợ hãi, đột nhiên hối hận tới đây tìm Trần Lạc báo thù. Nếu là biết sớm một chút Trần Lạc thực lực như vậy khoa trường, coi như cho hắn 800 cái lá gan, cũng không dám đến a. Lui. Lục Hàn lấy lại tinh thần, đội vàng triệt thoái phía sau, muốn cùng Trần Lạc kéo dài khoảng cách. Nhưng khi hắn lui lại trong nháy mắt, lại phát hiện trước mắt Trần Lạc đã biến mất không thấy. Tiểu tử này tốc độ, lại cũng kinh người như thế. Phía sau, Lục Hàn đội vàng quay đầu trong nháy mắt, đã thấy một nắm đấm đã nhào đến trước mắt. Kinh khủng quyền phong, làm cho Lục Hàn lập tức luống cuống. Tiếp một quyền này, mặc dù không đến chết, nhưng bị thương tuyệt sẽ không nhẹ. Tranh thủ thời gian nhận thua. Ta nhận không đợi Lục Hàn trong miệng nói hô xong, Trần Lạc nắm đấm đã hung hãn đánh trúng đầu lâu của nó. Mãnh liệt lực trùng kích, trong nháy mắt để Lục Hàn mất hồn, trong đầu trống rỗng. Khục. Lục Hàn không tự giác phát ra một tiếng hét thảm, tiếp lấy cả người rơi ở trên mặt đất, ném ra một cái hô to. Bên ngoài sân đám người nhìn thấy Lục Hàn bộ này hình dạng, từng cái cứ thế tại nguyên chỗ, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Một vị cựu quan Bạch Kim Tiên Đế, lại bị Trần Lạc dựa vào nhục thân, đánh thành bộ này hình dạng. Chiến lược này, không khỏi cũng quá bất hợp lý đi. Cái này Trần công tử trình lấy rượu đồng dạng kinh ngạc nhìn xem Trần Lạc. Gặp qua Trần Lạc trận chiến này sau, nội tâm cười khổ không chỉ. Trần Lạc thực lực, chỉ sợ ngay cả 10 quan Bạch Kim Tiên Đế cũng khó khăn có thể bắt được. Đêm qua có lẽ không cần hắn cùng cao thần xuất thủ, Trần Lạc chính mình liền có thể giải quyết Lục Hàn bọn người. Không hổ là hai đại tiên tộc đều nhìn chúng thiên tiêu a, quả nhiên người tiên. Khụ khụ. Lục Hàn chợt vật từ trong hố bò dậy, ung quýt nhìn về phía Trần Lạc, trong đôi mắt đều là sợ hãi, ta nhận thua. Ta nhận thua. Trần Lạc gặp Lục Hàn nhận thua, cũng không thèm để ý nên làm đã làm, cái này Lục Hàn đã là phế nhân một người. Lục Hàn lúc này mới kịp phản ứng. Vội vàng nhìn về phía mình thân thể, tu vi của hắn lại bị Trần Lạc phế đi, hắn lại thành một tên phế nhân. A a, Lục Hàn sụp đổ ngồi liệt trên mặt đất, trên mặt biểu lộ bắt đầu vặn mèo. Hắn lần này thật hối hận hôm nay tìm Trần Lạc báo thù. Hắn hận a, hận Lục Hải thân gây ai không tốt, thế mà chọc Trần Lạc quái vật này. Nếu như lại cho hắn một cơ hội, hắn nói cái gì cũng sẽ không lại gây Trần Lạc. Người tới, dẫn đi. Trình lấy rượu gặp Lục Hàn bộ dáng này, lập tức chỉ huy thủ hạ động thủ. Lục Hàn bây giờ đã là phế nhân, đâu còn có thể uy hiếp đạt được Võ Nguyên Tiên sẽ. Về phần Lục Hàn trước đó lời nói kia, cũng đã đối với Võ Nguyên Tiên sẽ không có ảnh hưởng. Lục Hàn lời nói kia điều kiện trước tiên là Trần Lạc chỉ có thể mượn nhờ thế lực sau lưng ép Lục ra. Bây giờ Lục Hàn đều bị Trần Lạc phế đi, Lục Hàn lời nói thì có ích lợi gì? Trần Lạc công tử, ngài chiến thắng Lục Hàn, hán điểm tích lũy hiện tại cũng là của ngài. Tòa này trời lôi người phụ trách, đội vàng đến Trần Lạc trước mặt, đem một khối lệnh bài màu vàng đưa đến Trần Lạc trong tay. Trần Lạc nâng lên lệnh bài nhìn lướt qua, Lục Hàn là Kim Võ Trưởng top 10, hán điểm tích lũy chắc chắn sẽ không thiếu. Cứ như vậy, là hắn có thể khiêu chiến đỏ ông, đem thanh long vảy rồng nắm bắt tới tay. Trần Lạc công tử lúc này, Trình lấy rượu cũng nhanh chân đi tới, cười ha hả nhìn xem Trần Lạc. Trình trưởng lão có việc. Trần Lạc nhìn về phía Trình lấy rượu mở miệng hỏi. Trình lấy rượu cười nhẹ nhàng đạo, Trần Lạc công tử, ngươi bây giờ đã là Kim Võ Tràng top 10, có tiến vào Bạch Kim Võ Tràng tư cách. Đợi công tử thắng được cùng đỏ ông sinh tử chiến, có thể có hứng thú đi Bạch Kim Võ Tràng một đấu. Tại được chứng kiến Trần Lạc thực lực sau, hắn đối với Trần Lạc có tuyệt đối tự tin. lấy Trần Lạc bản sự, nhất định có thể cầm xuống đỏ ông. Bạch Kim Võ Tràng Trần Lạc nháy mắt, nghĩ đến Bạch Kim Võ Tràng thắng một trận, thấp nhất một viên Tam Văn Thánh Đan. Như thế kiếm tiền địa phương, có thể làm a. Không quá trình lấy rượu chuyên tới để mời hắn tham gia Bạch Kim Võ Tràng, trong đó khẳng định có yêu cầu khác. Chương 1253 tần lệ. Bảy quan Bạch Kim Tiên Đế. Chương 1253 tần lệ. Bảy quan Bạch Kim Tiên Đế. Trình trưởng lão cố ý mời ta tham gia Bạch Kim Võ trận, là còn có mặt khác muốn nhờ đi. Trần Lạc nhìn xem Trình Lấy Rượu trên mặt biểu lộ, lạnh nhạt cười nói: "Lấy Trình Lấy Rượu tại Võ Nguyên Tiên biết địa vị, dưới tay sao lại không có lợi hại tay chân? Khẳng định là mục đích rất khó đối phó, mới tìm bên trên hắn." Trình Lấy Rượu đội vàng trả lời: "Trần Lạc công tử đoán được ngược lại là rất chuẩn, ta cần công tử vì ta khiêu chiến một người." Người này cùng Trần Lạc công tử một dạng, tu vi cũng không tính cao, chỉ có 7 quan Bạch Kim Tiên Đế, nhưng cũng có nghịch thiên chiến lực. Tại Bạch Kim Võ trong tràng, đã có 3 vị 10 quan Bạch Kim Tiên Đế thua ở trong tay hắn. Năm đó Đồ Yêu Dạ giết vào Bạch Kim Võ trận lúc, đều đã là 8 quan Bạch Kim Tiên Đế. Người này có thể lấy 7 quan Bạch Kim Tiên Đế tu vi giết vào Bạch Kim Võ trận, đã chứng minh nó chiến lược nghịch thiên. Trình Dục không phải cùng Đồ Yêu Dạ quan hệ không tệ, sao không để cho Đồ Yêu Dạ thay Trình trưởng lao xuất thủ? Trần Lạc nhíu mày đạo: "Đồ Yêu Dạ thực lực, tại Võ Nguyên chiến trường tuyệt đối là đỉnh tiêm một nhóm. Để Đồ Yêu Dạ xuất thủ, xác suất lớn không bị thua đi." Trình Lấy Rượu cười khổ hồi đáp: "Yêu Dạ tiểu thư đã bước vào cửu quan Bạch Kim Tiên Đế, cảm thấy người kia tu vi quá thấp, cùng chiến đấu thắng mà không võ, cho nên cự tuyệt ta." Đồ Yêu Dạ thân là cổ đồ tiên tộc đứng đầu nhất thiên tiêu, trong lòng ngạo khí, tại phía xa bình thường tiên tại phía trên. Để nàng đi khiêu chiến một cái so với chính mình người tu vi thấp, nàng sao lại nguyện ý không chỉ Đồ Yêu Dạ, Bạch Kim Võ trận bài dành phía trên mấy vị kia, cũng giống vậy như vậy. Trần Lạc nghe xong hai mắt nhất chuyển, để hắn cảm thấy hứng thú chỉ có Bạch Kim Võ trận ban thưởng. Có thể hay không hấp dẫn hắn xuất thủ, cũng chỉ có thể là đầy đủ chỗ tốt. Trình Lấy Rượu chú ý tới Trần Lạc trên mặt biểu lộ, lập tức đoán ra Trần Lạc ý nghĩ trong lòng: "Trần Lạc công tử nếu là có thể giúp ta đánh bại người kia, ta nguyện dâng lên một đạo Tam Văn Thánh Thuật làm thù lao." Tam Văn Thánh Thuật. Trần Lạc hai mắt sáng lên, Tam Văn Thánh Thuật thứ đồ tốt này, xác thực có thể cân nhắc a. Dù sao đối phương chỉ là cái bảy quan Bạch Kim Tiên Đế, chỉ so với hắn lớp 10 cái tiểu cảnh giới, có thể so sánh hắn còn lợi hại hơn phải không? "Có thể, bất quá chờ ta giải quyết hết xích ông sau đi." Trần Lạc gật đầu nói. Gặp Trần Lạc đồng ý, Trình Lấy Rượu mừng rỡ trong lòng, vội vàng tiếp tục nói: "Trần Lạc công tử yên tâm, trận chiến này cũng không phải là sinh tử chiến, chỉ là ta cùng một cái lao già trăm năm đổ ước. Người này chính là Trần Lạc công tử cần người khiêu chiến." Nói, Trình Lấy Rượu lấy ra một khối tinh thạch, trên tinh thạch bắn ra một người bộ dáng. Trần Lạc ngước mắt nhìn về phía đạo nhân ảnh này, nội tâm không khỏi khẽ giật mình. Gia hỏa này không phải Thiên Đạo Tiên Tông Tần Lệ thôi. Tần Lệ gia hỏa này bây giờ tu vi lại cao hơn hắn. Nhớ kỹ lần trước gặp Tần Lệ lúc, Tần Lệ vừa mới vào tiên đế. Trần Lạc không khỏi nhíu mày, hiếu kỳ Tần Lệ đến tột cùng thu được cỡ nào cơ duyên, có thể tu luyện được nhanh như vậy. Trần Lạc công tử cùng hắn nhận biết. Trình Lấy Rượu nhìn ra Trần Lạc bộ dáng này ý tứ, hơi kinh ngạc đạo. Trần Lạc nhẹ gật đầu, hắn cùng ta đến từ cùng một cái giới vực, không tính là quen. Trình Lấy Rượu lập tức trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn nhớ kỹ, Trần Lạc là đến từ một cái vô ngần chi địa. Một cái vô ngần chi địa, có thể ra hai vị yêu nghiệt như thế nhân vật. Cái này vô ngần chi địa, phải là cỡ nào bảo địa a? Chậc chậc chậc, Trần Lạc công tử chỗ giới vực, thật sự là nhân tài đông đúc a. Cái này khiến ta nhớ tới năm đó Vạn Tinh Thánh Đế cùng Thiên Dương Thánh Đế, cũng là từ một cái vô ngần chi địa đi ra, cuối cùng dương danh đông huyền giới. Trình Lấy Rượu nhịn không được sợ hãi thán nói. Trần Lạc nghe được hai người kia tên, nội tâm khẽ cười một tiếng. Nếu là Trình Lấy Rượu biết hai vị này cũng là xuất từ Tiên Hà Tứ Giới, không biết sẽ là cỡ nào biểu lộ. Tiên Hà Tứ Giới, thật đúng là một chỗ bảo địa. Xích ông, vị kia Trần Lạc công tử, chỉ lấy nhục thân chi lực, liền thắng Lục Hàn. Ngươi xác định còn muốn cùng hắn sinh tử chiến a? Không bằng giao ra hắn muốn đồ vật, bảo đảm một cái mạng quan trọng a. Trong phòng, Bàng Thiên Hạc nhìn qua Xích ông giận dữ nói. Hắn tại Xích ông trên thân, bỏ ra quá nhiều tâm huyết. Xích ông nếu là chết tại Trần Lạc trong tay, hắn đầu nhập chẳng phải là toàn bộ bổn phí. Coi như Xích ông có thể chiến thắng Trần Lạc, cổ đồ tiên tộc cùng bá vương tiên tộc cũng sẽ không bỏ qua Xích ông, hắn đầu nhập một dạng bổn phí. Xích ông từ từ mở mắt, ánh mắt rất là băng lãnh. Bàng trưởng lão, ta đã đáp ứng khiêu chiến, liền không khả năng trước khi chiến đấu lùi bước. Chiến thắng một cái Lục Hàn thì như thế nào? Lục Hàn trong tay ta, ngay cả ba chiêu đều nhịn không được. Đối với thực lực bản thân, Xích ông có tuyệt đối tự tin. Coi như hắn hiện tại tiến vào Bạch Kim võ trận, cũng có sức đánh một trận, mà lại giết Trần Lạc, sau lưng của hắn có vạn cổ tà bụi chỗ dựa. Đến lúc đó chạy trốn tới vạn cổ tà bụi, liền không sợ hai đại tiên tộc. Cũng không tin hai đại tiên tộc có thể vì một người chết giết người vạn cổ tà bụi. Người cái này Bàng Thiên Hạc gặp Xích ông kiên quyết như thế, chỉ có thể liên tục thở dài. Hắn là không dám trêu chọc Trần Lạc, nhất là tại biết Trần Lạc cũng cùng bá vương tiên tộc có quan hệ sau, hắn càng thêm không dám đắc tội Trần Lạc. Loại yêu nghiệt này, không phải hắn có thể đắc tội nổi. Bàng trưởng lão, chuyện của ta cũng không cần tới ngươi quan tâm. Những năm này ta cũng vì ngươi kiếm lời không ít, ta cho dù chết, ngươi cũng không lỗ. Xích ông hờ hững mở miệng nói, lời này ý tứ rõ ràng là dự định cùng Bàng Thiên Hạc làm cắt chém. Bàng Thiên Hạc không dám bảo vệ hắn, vậy liền tìm có thể bảo vệ hắn người. Ngươi! Bàng Thiên Hạc tức đến xanh mét cả mặt mày, hừ lạnh một tiếng sau, phất tay áo rời đi. Tại Bàng Thiên Hạc sau khi rời đi, Xích ông hít sâu một hơi, cúi đầu nhìn mình ngực. Ngực nó bên trên lại có 9 khối vảy rồng, khảm tại trong da thịt. 9 khối vảy rồng ở giữa một khối, chính là Trần Lạc đang tìm thanh long vảy rồng. Võ Nguyên chiến trường một tòa bạch kim võ trong tràng, một đạo thân ảnh tuổi trẻ nắm lấy một cây trường kích, dáng người rất là hiên ngang. Hắn chính là Tần Lệ, Thiên Đạo Tiên Tông thánh tử. Trần Lạc, hắn cũng tới Võ Nguyên chiến trường rồi sao? Tần Lệ nheo lại hai con ngươi, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trần Lạc cái tên này, hắn sao lại quên mất? Năm đó nếu không có Trần Lạc, Thiên Hà tứ giới sợ là đã thành một tòa phế giới. Đó là cái cơ hội tốt, cùng như thế thiên kiêu một trận chiến, đối với ngươi mà nói trợ giúp cực lớn. Tần Lệ bên người, đột nhiên xuất hiện một đạo rưỡi trong suốt tàn ảnh. Tàn ảnh dáng người khôi ngô, người mặc chiến giáp, giống như là chiến trường chém giết nhiều năm đại tướng. Coi như sư tôn không nói, Đồ Nhi cũng sẽ cùng một trận chiến. Tần Lệ gật đầu nói, hắn từng bại vào Trần Lạc trong tay, vẫn luôn nghĩ đến cùng Trần Lạc tái chiến một trận. Cơ hội lần này khó được, sao lại bỏ lỡ? Tàn ảnh tiếp lấy cười ha hả nói, nếu là kẻ này chiến lược đủ mạnh, có lẽ có thể giúp ngươi triệt để dung hợp chiến thánh trái tim. Dung hợp chiến thánh trái tim sau, tương lai của ngươi chí ít có thể cùng chiến thánh sánh vai. Chiến thánh. Tần Lệ nghe được hai chữ này, trong lòng rất là bành trướng. Chiến thánh chính là trăm vạn năm trước, Đông Huyền giới đứng đầu nhất cường giả, đáng tiếc chết tại thánh nhân chi chiến bên trong. Nếu là chiến thánh còn sống, cái này Đông Huyền trong giới, lúc này lấy chiến thánh vi tôn. Chương 1254 ban thưởng ngươi vừa chết. Chương 1254 ban thưởng ngươi vừa chết. Đợi cho Trần Lạc cùng Xích Ông sinh tử chiến thời gian, một tòa kim võ tràng bên trong đầy áp người. Xích Ông vốn là kim võ tràng đỉnh tiêm cao thủ, hấp dẫn một số đông người đến quan sát cũng không hiếm lạ. Lại thêm Trần Lạc thiên lôi một trận chiến, lấy 6 quan bạch kim tiên đế cảnh giới nghiền ép Lục Hàn, tại võ nguyên chiến trường giành tiếng vang xa. Hai người một trận chiến lực hấp dẫn, có thể không thua gì tất cả võ tràng đỉnh tiêm cao thủ quyết đấu. Chậc chậc chậc, một cái 6 quan bạch kim tiên đế, có thể nhẹ nhõm giải quyết Lục Hàn. Nếu là hắn đem Xích Ông cũng đánh bại, sợ là lại một cái Tần Lệ. Không thể nào, Tần Lệ như thế thiên kiêu vạn cổ không một, nào có như thế phổ biến. Xích Ông thực lực đã có thể so sánh bình thường 10 quan bạch kim tiên đế, Trần Lạc lấy cái gì thắng? Vậy nhưng chưa hẳn, nghe nói cái này Trần Lạc bị cổ đồ tiên tộc cùng bá vương tiên tộc đồng thời coi trọng, như thế thiên kiêu chiến lực sao lại yếu? Trận chiến này khẳng định rất có đáng xem. Trên khán đài đám khán giả, một người đầy miệng nói, các loại Trần Lạc cùng Xích Ông ra trận. Không bao lâu, không biết là ai kinh hô, gây nên hiện trường đám người chú ý là Xích Ông ra trận. Xích Ông nhanh chân đi vào trong tràng, khí tức bá đạo tràn ngập quanh thân, làm cho xung quanh người khó có thể chịu đựng. Đây chính là kim võ tràng người thứ 3 thực lực. Phóng nhãn toàn bộ Đông Huyền giới, lại có mấy cái cựu quan bạch kim tiên đế có thể là Xích Ông đối thủ. Một bên khác, Trần Lạc mấy người cũng đi vào tòa này kim võ tràng, lần này trừ Dương Tính Vũ cùng Lam Yên, Đồ Yêu Dạ mấy người cũng theo tới. Đồ Yêu Dạ muốn nhìn một chút, Trần Lạc là có hay không có nghịch thiên chiến lực, có thể chiến thắng cổ tranh cùng chư phó, cái này Xích Ông tất nhiên không phải Trần Lạc đối thủ. Xích Ông chú ý tới Trần Lạc ra trận sau, trong ánh mắt sát ý hiện lên. Giết Trần Lạc, hắn có thể bảo trụ bây giờ hết thảy, mới có thể đầu nhập vạn cổ ta bụi. Trận chiến này, chắc chắn toàn lực ứng phó. Trần Lạc tự nhiên phát giác được Xích Ông ánh mắt, trong lòng cũng không thèm để ý, hắn chưa bao giờ đem trận chiến này để ở trong lòng, đơn thuần vì giúp Tiểu Chu Tức cầm lại Thanh Long Bảy Rồng. Coi chừng. Dương Tính Vũ mặt mũi tràn đầy lo âu nhìn xem Trần Lạc. Trần Lạc trong lòng khẽ giật mình, sau đó cười vớt vớt Dương Tính Vũ đầu, yên tâm đi, mặt hàng này còn không đả thương được ta. Dương Tính Vũ điểm nhẹ gật đầu, đầy mắt tín nhiệm. Lê Mê chậm chạp, còn không cút nhanh lên xuống tới. Xích Ông gặp Trần Lạc ở phía trên do dự, nghiêm nghị hét lớn. Trần Lạc liếc qua Xích Ông, khinh xích một tiếng, lập tức một bước nhảy đến giữa sân. Xích Ông gặp Trần Lạc hạ tràng, không chút do dự phóng xuất ra Tiên Luân. Hắn mặc dù không cảm thấy Trần Lạc có tư cách thắng hắn, nhưng nhiều năm giao đấu, để hắn thành thói quen dốc hết toàn lực, không kinh địch, không cho Trần Lạc bất cứ cơ hội nào. Gấp cái gì, khiến cho giống như ngươi có thể thắng một dạng. Trần Lạc vừa đi về phía Xích Ông, một bên tùng lấy toàn thân gân cốt, hoàn toàn không có một bộ tiến hành sinh tử chiến bộ dáng. Xích Ông nhìn xem bộ dáng này Trần Lạc, trên mặt biểu lộ rất là khó coi. Tiểu tử này, chẳng lẽ một mực không có để hắn vào trong mắt? Hừ, thật sự là có đủ cuồng vọng. Đừng tưởng rằng sinh tử chiến này còn có người sẽ đến cứu ngươi. Hôm nay giữa ngươi và ta chắc chắn có một người chết ở chỗ này, người kia sẽ chỉ là ngươi. Xích Ông một tiếng quát chói tai, song trưởng một đám, vảy màu đỏ bao trùm bàn tay cho đến toàn bộ cánh tay. Tại vảy rồng khắp toàn thân trong nháy mắt, hắn bước ra một bước, hóa thành một đạo thiểm điện màu đỏ, lấy cực nhanh tốc độ thẳng hướng Trần Lạc. Một đôi bén nhọn đuốt rồng cầm ra, lướt qua chỗ xé nát đạo đạo không gian. Trần Lạc nhìn thấy một màn này, trên mặt hơi nhiều hơn một phần ngưng trọng. Cái này Xích Ông thực lực thật đúng là không đơn giản, chắc không được có thể trở thành kim võ tràng người thứ ba. Nhất là đôi này bút rồng, sợ là có thể so sánh đỉnh tiêm nhị văn thanh khí. Chém. Đối mặt đôi này bút rồng, Trần Lạc không chút do dự rút ra huyền âm kiếm, mãnh liệt kiếm khí trong chốc lát từ huyền âm trong kiếm tràn ra. Xích Ông song chảo không ngừng tiến công, tốc độ nhanh đến xuất hiện tàn ảnh. Bất quá những thế công này đều bị Trần Lạc dùng kiếm ngăn lại. Vô luận Xích Ông như thế nào công kích, cũng khó khăn chạm đến Trần Lạc thân thể. Lợi hại a. Cái này Trần Lạc lại thật đem Xích Ông thế công toàn bộ đỡ được. Dù sao cũng là nghiền ép Lục Hàn chiến lực, đâu có thể nào tại Xích Ông trước mặt không có lực phản kháng chút nào. À, hiện tại vừa mới bắt đầu, Xích Ông còn chưa vận dụng toàn lực, thậm chí ngay cả bản thể cũng không thi triển. Nếu là Trần Lạc dạng này liền bị áp chế, trận chiến này phần thắng cực kỳ bé nhỏ. Bên ngoài sân đám khán giả nhìn thấy hai người giao phong, không một không đang kinh ngạc thán. Giống như vậy chiến đấu, tại võ nguyên chiến trường đúng vậy phổ biến. Ngươi đến tuột cùng muốn cản tới khi nào? Xích Ông gặp Trần Lạc một mực tại phòng ngự, tức giận đến trương đại chủy gào hét. Trần Lạc nghe nói như thế, không khỏi cười ra tiếng. Ngươi nhìn, vừa đội. Ngươi tại gấp cái gì đâu? Ta đây không phải nghĩ đến, để cho ngươi sống lâu một hồi thôi. Xích ống khí được sủng ái ra run rẩy, chỉ gặp hắn không còn tiến công, một bước đẳng đến giữa không trung. Thân thể của hắn, sau đó một khắc không ngừng vỡ vụn, cũng bộc phát ra chói mắt xích quang. Đợi xích quang tiêu tán, một đầu ngàn mét xích dao xoay quanh trên không trung, rất là uy mãnh, miệng lưỡi lợi hại. Ta nhìn ngươi bây giờ làm sao cản? Xích ống gầm lên giận dữ, vặn mẹo thân thể cao lớn, hung hãn bọn tới Trần Lạc. Nếu thân người không phá được Trần Lạc phòng ngự, vậy liền thân giao tác chiến. Bản thể mặc dù không bằng người thân linh hoạt, nhưng nhục thân cùng lực lượng đều tăng cường không ít. Cũng không tin Trần Lạc một cái sáu quan bạch kim tiên đế có thể đỡ nổi. Đến hay lắm. Trần Lạc nhìn qua hóa thành xích giao xích ông nhếch miệng cười một tiếng, hai tay cầm kiếm, chợt vung ra. Bá đạo kiếm khí như là một bàn tay nặng nề mà phiến tại xích ông trên đầu, tát đến xích ông thân giao vừa đi vừa về run run, giống một thanh co giật nhuyễn kiếm. Ân. Xích ông giữ vững thân thể sau, trực tiếp bị một kiếm này rút động. Bản thể của hắn rõ ràng so với người thân cường hắn hơn, vì sao gánh không được Trần Lạc một kiếm? Chẳng lẽ lại Trần Lạc vừa rồi vẫn luôn đang đùa hắn chơi? Nghĩ tới đây, Xích Ông khí đến toàn thân bắt đầu run rẩy, mũi rồng bên trong không ngừng phun ra nồng hậu dày đặc long tức, hận không thể đem Trần Lạc sinh nuốt sống lột. Hôn trướng Xích Ông vừa định mở miệng giận mắng, một đạo kiếm khí lại quất vào trên người hắn, đem nó quất bay mấy ngàn thước. Nó thân thể cao lớn trùng điệp rơi trên mặt đất, dơ lên mảng lớn bụi đất. Bên ngoài sân đám khán giả gặp Xích Ông bị Trần Lạc liên tiếp quất bay, nhao nhao hít sâu một hơi. Không phải đâu, Xích Ông cái này thân dao lại gánh không được Trần Lạc kiếm trong tay. Kiếm này cũng không phải Tam Văn Thánh khí a. Dựa vào cái gì có uy lực này a? Ngươi. Xích Ông chật vật đứng người lên, bốn chảo theo xuống mổ, làm cho ổn định thân thể cao lớn. Trong con ngươi của hắn, vào lúc này nhiều hơn một phần kiên kỵ. Hắn rốt cuộc minh bạch, sát manh vì sao muốn cho hắn tà huyết đan. Không có tà huyết đan, hắn căn bản không phải Trần Lạc đối thủ. Trần Lạc nâng lên kiếm chỉ hướng Xích Ông, lạnh nhạt tự nhiên đạo, ta nói không sai đi, vừa rồi chỉ là muốn để cho ngươi sống lâu một hồi. Đã ngươi chính mình vội vã muốn chết, vậy ta liền thành phần ngươi. Ban thưởng ngươi vừa chết. Chương 1255 cắn thuốc thì như thế nào, làm theo chém ngươi. Chương 1255 cắn thuốc thì như thế nào, làm theo chém ngươi. Ban thưởng ta vừa chết. Ha 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 ha. Đỏ ông nghe nói như thế, lập tức ngửa mặt lên trời cười to, hùng hậu long khiếu vang vọng cả phiến thiên địa. Sau khi cười xong, hắn cúi đầu nhìn về phía Trần Lạc, trong đôi mắt sát ý vô hạn. Tiểu nhi cùng vọng, ta hôm nay ngược lại muốn xem ngươi như thế nào ban thưởng ta vừa chết. Vừa dứt lời, đỏ ông thân thể đột nhiên toát ra huyết sắc quang mang. Nó thể nội cũng tản mát ra huyết khí, nồng đậm huyết khí bao trùm toàn trường, tràn diện cực độ khiếp người. Mọi người thấy đỏ ông biến hóa, trong lúc nhất thời không nghĩ ra, làm sao đỏ ông khí tức tại thời gian ngắn tăng vọt nhiều như vậy? Hiện tại đỏ ông sợ là đã đạt tới 10 quan bạch kim tiên đế đi. Chuyện gì xảy ra? Vì sao đỏ ông đến 10 quan bạch kim tiên đế? Trình Dục kinh ngạc nhìn xem đỏ ông biến hóa. Coi như đỏ ông lâm thời đột phá, cũng không nên có khí tức hùng hậu như thế. A khí tức này hiển nhiên không phải mới vừa vào 10 quan bạch kim tiên đế, là vạn cổ tà trần tà huyết đan. Đỗ Yêu Dạ một chút nhìn ra đỏ ông tình huống, không chút nghĩ ngợi nói ra. Tà huyết đan, võ nguyên chiến trường quy định không thể sử dụng đan dược. Trình Dục nghe được tà huyết đan, tức giận hô. Phục dụng đan dược, tính là gì ý tứ? Cái này không dối cha thôi. Một bên Đồ Nam Cựu nhún vai một cái nói, chắc là đỏ ông đã có đường lui. Cái này đường lui, đại khái là vạn cổ tà trần đi. Bình thường thế lực có thể bảo hộ không được đỏ ông. Vạn cổ tà trần làm đông huyền giới nhất lưu thế lực, ngược lại là có bản lĩnh này. Nghe được có vạn cổ tà trần ở sau lưng trợ lực đỏ ông, Dương Thính Vũ mặt mũi tràn đầy lo lắng. Lại là vạn cổ tà trần. Những tạp phái này, sao âm hồn bất tán? Ở khán đài góc bên kia, một cái dấu ở trong áo bào đen nam nhân, chính cười híp mắt nhìn qua đỏ ông. An vào tà huyết đan đỏ ông, khí tức đã tới gần ngụy thánh. Thực lực này, phóng nhãn toàn bộ Đông Huyền giới, có thể địch nổi người không cao hơn 10 vị. Trần Lạc chiến lực lại người tiên, cũng không thể nào là lúc này đỏ ông đối thủ. Chậc chậc chậc, tà huyết đan. Sát mánh, các ngươi vạn cổ tà trần thật đúng là vì giết chết Trần Lạc, đã hao hết tâm tư. Sau lưng đột nhiên truyền đến thanh âm, làm cho sát mánh khẽ run lên. Sát mánh bội vàng quay đầu, một bóng người đập vào mi mắt. Phương Xích Hưng, Thiên Dương Thánh Đế vị thứ hai đệ tử thân truyền, Phương Xích Hưng, hắn sao lại không biết? Gia hỏa này, như thế nào đến võ nguyên chiến trường đến? Phương Xích Hưng cười híp mắt nhìn xem sát mánh, tiếp lấy rêu rêu nói, bất quá đáng tiếc, chỉ bằng này một ít thực lực, còn xa xa bắt không được Trần Lạc. Tiểu tử này, rất quỷ dị. Sát mánh nghe nói như thế sững sờ, lập tức nheo lại hai con người, rất là khinh thường nói, Phương Xích Hưng, ngươi không khỏi cũng quá xem trọng tiểu tử này. Một cái sáu quan bạch kim thiên đế, coi như hắn tiên đạo tất cả đều là thánh phẩm, cũng không có khả năng vượt qua bốn cái tiểu cảnh giới chiến thắng đỏ ông. Chúng chi mười đầu thánh phẩm tiên đạo à, liền xem như sư phụ ngươi, đều không có nhiều như vậy đi. Mười đầu thánh phẩm tiên đạo, tại thánh nhân sau chiến đấu, Đông Huyền giới chưa bao giờ có một người có được qua. Trần Lạc sát thực nghịch tiên, nhưng mười đầu thánh phẩm tiên đạo, làm sao có thể có a? Phương Xích Hưng đối với cái này cười lạnh, cũng không trả lời sát mánh, mà là lạnh lùng nhìn chằm chằm trong tràng Trần Lạc. Từ lần trước cùng Trần Lạc một trận chiến sau, hắn càng ngày càng không dám khinh thường Trần Lạc. Nếu là không nhanh chóng đem Trần Lạc cầm xuống, Trần Lạc tất nhiên sẽ trở thành thư viện họa lớn. Giống. Trong tràng lại là một tiếng long khiếu. Xích ông đằng lên trên trời, lạnh lùng nhìn chằm chằm phía dưới Trần Lạc. Trên thân nó tuôn ra bành trướng huyết khí, đã bao trùm cả tòa võ tràng. Riêng này cỗ huyết khí cũng đủ để nhẹ nhõm đem năm quan bạch kim tiên đế phía dưới tu sĩ ép tới không cách nào động đậy. Dựa vào ăn đan dược a. Trần Lạc ngước mắt nhìn xem đỏ ông, không khỏi nhướng mày, nhưng nội tâm cũng không có một chút hoảng hốt. Dựa vào ăn đan dược mới bước vào 10 quan bạch kim tiên đế, cho dù đỏ ông vận dụng toàn lực, cũng không phải Phương Sích Hưng cái kia đến đỉnh tiêm 10 quan bạch kim tiên đế đối thủ. Uy hiếp là có, nhưng không lớn. Chết. Đỏ ông dẫn đầu xuất kích, trong miệng phun ra một đạo cột ánh sáng màu máu, hung hãn địa sát hướng Trần Lạc thân thể. Tại ta huyết đan gia trì bên dưới, một kích này đủ để nhẹ nhõm giết chết cựu quan bạch kim tiên đế. Chém. Trần Lạc không chút do dự hướng huyền âm trong kiếm rót vào tiên đạo chi lực, tiếp lấy một kiếm chém ra, kiếm khí ngăn trở cột ánh sáng màu máu. Đỏ ông gặp Trần Lạc có thể ngăn lại một kích này, lập tức sửng sốt một chút. Bất quá rất nhanh, hắn lại phát động thế công. Long vĩ bá khí vung ra, quét ngang toàn trường. Thanh diệp thần phượng kiếm pháp. Trần Lạc thấy thế một tiếng quát nhẹ, bảo kiếm trong tay chém ra, một cái thanh diệp thần phượng dương cánh bay ra. Đạo tác cảnh giới nhị văn thánh thuật. Thanh diệp thần phượng bay ra, làm cho mọi người tại đây luân phiên kinh hô. Dù là tại Bạch Kim võ tràng, đều không có mấy người sử xuất lối đi nhỏ thì cảnh giới nhị văn thánh thuật. Trần Lạc tài 6 quan Bạch Kim tiên đế, hơn nữa còn còn trẻ như vậy, sao có thể sử xuất như thế thánh thuật a? Cái này võ học tạo nghệ, thật là khiến người xấu hổ. Đỏ ông tự nhiên cũng chú ý tới Trần Lạc một kiếm này, nhưng hắn không chút nào hoảng, tiếp tục vung đôi giết ra. Tại Long Vĩ sắp quét đến thanh diệp thần phượng lúc, rồng của hắn trên đuôi đột nhiên xuất hiện một đạo đầu rồng ấn ký, phát ra lóa mắt xích quang. Đây cũng là huyết mạch chi lực của hắn. Huyết mạch chi lực ra chỉ bên dưới, nhục thể của hắn lần nữa cường hãn một cái cấp độ. A, Long tộc huyết mạch chi lực tại toàn bộ Đông Huyền giới gần với vạn cổ tà trận. Đỏ ông đạo này xích long huyết mạch tại vạn cổ long đàm đủ để đứng vào top 10. Đạo tác cảnh giới nhị văn thánh thuật thì như thế nào, há có thể phá được đỏ ông một đuôi này? Sát Mãnh gặp đỏ ông vận dụng huyết mạch chi lực, nghiền ngẫm cười nói. Đỏ ông mặc dù không phải vạn cổ long đàm người, nhưng nó thức tỉnh huyết mạch chi lực, có thể không thua gì vạn cổ long đàm những cường giả đỉnh cao kia. Phương Sích Hưng liếc qua đỏ ông, giống nhìn xem ngớ ngẩn một dạng nói ra, các ngươi vạn cổ tà trần cùng Trần Lạc giao phong lâu như vậy, chẳng lẽ không biết tiểu tử này huyết mạch có thể áp chế hắn người huyết mạch? Sát Mãnh nghe nói như thế hơi sững sờ, hắn làm sao đem vấn đề này còn đem quên đi? Hắn vội vàng cắn răng hô, ta cũng không tin, tiểu tử này huyết mạch có thể áp chế hết thể huyết mạch. Nói vừa mới nói xong, đỏ ông Long Vĩ bên trên huyết mạch ấn ký đột nhiên tiêu tán. Sát Mãnh cùng đỏ ông nhìn thấy một màn này, lập tức trừng to mắt, trong lòng mắng to không chỉ. Làm sao tiểu tử này huyết mạch thật có thể chấn áp ngàn vạn huyết mạch a? Thu. Tại đỏ ông huyết mạch chi lực tiêu tán đồng thời, thanh diệp thần phượng cường ngạnh trùng kích tại Long Vĩ bên trên. Đỏ ông chỉ cảm thấy Long Vĩ kịch liệt đau đớn, đau đến đau nhức toàn thân. Không chờ hắn lấy lại tinh thần, Trần Lạc đã cầm kiếm giết tới trước mắt. Không tốt, đỏ ông nhìn thấy Trần Lạc, trực tiếp liền luống cuống, vội vàng trong miệng ngưng tụ huyết quang, muốn đem Trần Lạc bước lui. Trần Lạc lại căn bản không sợ, nhắm ngay đỏ ông đầu chính là một kiếm, đỏ ông trong miệng phun ra huyết quang, cũng cải biến phương hướng bắn về phía chân trời. Ầm ầm. Đỏ ông thân hình khổng lồ lần nữa đâm vào trên mặt đất, vừa rồi một kiếm lực lượng kinh khủng, đánh cho hắn thổ huyết không chỉ. Nếu không có hắn lúc này nhục thân đủ mạnh mẽ, sợ là đã bị Trần Lạc chém đầu. Ta còn không có thua, đỏ ông đội vàng đứng lên thân thể, cắn răng nhìn về phía Trần Lạc. Nhưng khi ánh mắt của hắn ném đi lúc, một thanh phi đao màu đen đã tới trước mắt. Tam Văn Đỏ ông trong miệng nói còn chưa hô xong, phi đao màu đen liền xuyên qua đầu lâu của nó, miệng nhập cái cổ ra. Chương 1256 liên thủ. Chương 1256 liên thủ. Theo xích ông thân thể ngã xuống, triệt để không có khí tức. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh im lặng, chúng quần chúng trên khuôn mặt đều là kinh ngạc. Vốn cho rằng trận chiến này đối với Trần Lạc mà nói xác nhận cổ chiến, ai có thể nghĩ tới, liền ngay cả xích ông ăn vào tà huyết đan đều không phải là Trần Lạc đối thủ. Hơn nữa nhìn Trần Lạc tư thái, căn bản không hề sử dụng toàn lực. Nếu là vận dụng toàn lực, chẳng phải là có thể cùng Bạch Kim võ chẳng những cái kia đỉnh tiêm cao thủ tương đương. Tại mọi người an tĩnh thời điểm, Trần Lạc đại bộ tiến lên, ánh mắt nhìn về phía xích ông ngực. 9 mảnh vảy rồng, trong đó một mảnh chính là hắn muốn thanh long vảy rồng. Mặt khác 8 mảnh vảy rồng, chắc hẳn cũng không phải món hàng tầm thường. Bá. Trần Lạc một chảo, đem 9 mảnh vảy rồng nắm nhập lòng bàn tay. Trừ thanh long vảy rồng, rồng khác vảy ngược lại là có thể cho huyền gián dùng. Bất quá huyền xà thể bên trong huyết mạch độ tinh khiết quá thấp, có thể tới tiên hoàng cảnh giới, đã là cực hạn. Thu hoạch được 10000 điểm tài phú a. Cái này cũng có thể đáng ít tiền. Trần Lạc nghe được hệ thống nhắc nhở, hơi có chút kinh ngạc. Trừ 9 mảnh vảy rồng, còn có xích ông nhận chữ vật. Xích ông tại võ nguyên chiến trường dốc sức làm lâu như vậy, hẳn là có không ít đồ tốt đi. Nghĩ tới đây, Trần Lạc lập tức đem xích ông nhận chữ vật nắm nhập lòng bàn tay. Thu hoạch được 30000 điểm tài phú đáng tiếc, không có nhiều đồ tốt. Xem ra xích ông đem tiền kiếm được đều dùng đến để thăng thân rồng, không phải vậy nó bằng vào giao long chi thân, nào có lực lượng kinh khủng như vậy. Cái này xích ông nhục thân cũng hữu dụng, đưa cho Huyền Gián khi tiệc. Trần Lạc lại đem xích ông nhục thân nhận lấy. Bộ nhục thân này mặc dù không thể bán tiền, nhưng đối với Huyền Gián mà nói là đồ tốt. Nhận lấy chiến lợi phẩm, Trần Lạc một bước trở lại Dương Thính Vũ bọn người bên cạnh. Hắn có thể rõ ràng phát giác được, Đồ Yêu Dạ nhìn hắn ánh mắt thay đổi. Xem ra trận chiến này, để Đồ Yêu Dạ đối với hắn có cực lớn đổi mới. Đáng chết, tiểu tử này sao có được khủng bố như thế chiến lực? Một bên khác, Sát Mãnh liệt tức giận siết chặt nắm đấm. Lần này không chỉ có không có xích ông trợ lực này, còn góp đi vào một viên Tam Văn Thánh Đan. Bệnh thiếu máu a, ta liền nói, tiểu tử này không dễ dàng như vậy đối phó. Sát Mãnh liệt, ta cùng mục đích của ngươi đều là có thể bắt được, không bằng liên thủ một lần. Phương Sích Hưng ngược lại là mặt mũi tràn đầy bình tĩnh, hắn tử vừa mới bắt đầu, liền không cảm thấy Sích Ông có phần thắng. Nếu là Sích Ông có thể cầm xuống Trần Lạc, lúc trước hắn sớm đã đem Trần Lạc cầm xuống. Sát Đông nghe đến Phương Sích Hưng lời này, không khỏi nhíu mày, ánh mắt nghiêm túc nhìn xem Phương Sích Hưng. Hắn tự nhiên biết, thư viện cũng nghĩ đối phó Trần Lạc, Thiên Dương Thánh Đế đã phái ra qua mấy vị đệ tử thân truyền, nhưng đều không có thành công. Bất quá tại cái này võ nguyên trong chiến trường, sợ là khó có cơ hội. Không nói trước võ nguyên chiến trường cái kia 6 vị trưởng lão, liền ánh sáng một cái đồ yêu dạng, cũng có thể làm cho bọn hắn đau đầu. Phương Sích Hưng, ngươi có kế hoạch gì? Sát Mãnh Liệt hít sâu một hơi, thăm dò tính hỏi. Nếu là Phương Sích Hưng có nắm chắc cầm xuống Trần Lạc, hợp tác chưa chắc không thể. Phương Sích Hưng mở miệng cười nói, ta tại võ nguyên chiến trường có cái người quen, hắn nói cho ta biết, Trần Lạc đã đáp ứng chỉnh lấy rượu khiêu chiến Tần Lệ. Tần Lệ tuy chỉ có 7 quan bạch kim tiên đế, nhưng kỳ thật lực tại bạch kim võ tràng, tuyệt đối có thể đứng hàng đầu. Sát Đông nghe đến Tần Lệ hai chữ, hai con ngươi lập tức đọc lại, cái này Tần Lệ cũng là tiên hà tứ giới người. Ngươi hẳn phải biết tiên hà tứ giới cùng tộc ta ân oán, hắn làm sao có thể giúp ngươi cầm xuống Trần Lạc? Tần Lệ đột nhiên bật khởi, cũng là vạn cổ tà trần không có nghĩ tới sự tình. Làm sao một cái vô ngần chi địa có thể xuất hiện hai vị tuyệt thế yêu nghiệt? Các loại hai người này lông cánh đầy đủ, sợ là ngay cả tà tôn đều cầm hai người không có cách nào. Phương Sích Hưng cười một cái nói, hai người này nếu đều là vạn cổ tà trần địch nhân, không đồng nhất cùng giết, cùng nhau giết. Sát Mãnh Liệt sửng sốt một chút, không hiểu nhiều Phương Sích Hưng ý tứ. Tần Lệ cùng Trần Lạc thực lực đều không kém, còn có một cái đồ yêu dạng, bằng hai người bọn họ sợ là khó giết đi. Huống chi nơi đây là võ nguyên chiến trường, võ nguyên tiên biết cái kia 6 cái lao giả, sao lại cho bọn hắn cơ hội? Đừng đến lúc đó, hai người đều ngậm tại đây. Phương Sích Hưng cười lạnh một tiếng, ngươi có thể có nghe nói qua Quỷ Nguyên Bát Phương trận? Quỷ Nguyên Bát Phương trận? Sát Mãnh Liệt lập tức trừng to mắt, hắn như thế nào không biết Quỷ Nguyên Bát Phương trận? Quỷ Nguyên Bát Phương trận, Tam Văn Thánh trận. Trận này cũng không phải là giết người trận, mà là truyền tống trận. Dám vào trận giả, đều sẽ bị truyền tống đến một chỗ tràn đầy âm quỷ địa phương. Nơi đó âm quỷ, thực lực ngược lại không mạnh, nhưng liên tục không ngừng, liền ngay cả Ngụy Thánh Đô sẽ bị mài chết. Muốn phá trận, chỉ có giết chết thi triển trận pháp người. Bất quá thi triển trận pháp người, cũng phải tiến vào trận bên trong, lấy duy trì trận pháp. Trận này, phong chính là Võ Nguyên Tiên biết cường giả. Võ Nguyên Tiên biết cường giả mặc dù e ngại Trần Lạc phía sau hai đại tiên tộc, nhưng không thể là vì bảo hộ Trần Lạc, tiến vào trong trận này. Trận này, ngược lại là có thể sát Mãnh Liệt hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên tinh quang. Phương Sích Hưng tiếp lấy cười nói, chúng ta liền chờ Trần Lạc cùng Tần Lệ đánh tới tình trạng kiệt sức lúc, lại sử dụng trận này. Hai người này, một mẹ hốt gọn. Sát Đống nghe đến nơi đây, lập tức dẫn lên hứng thú. Tốt tốt tốt, cái này có thể đem Trần Lạc cùng Tần Lệ cầm xuống, làm gì không đáp ứng. Tốt, chúng ta hợp tác, nhất định phải Trần Lạc không có cách nào còn sống rời đi võ nguyên giới. Sát chợt vỗ chân cười nói, tựa hồ đã đem Trần Lạc xem như người chết. Phương Sích Hưng gặp Sát Mãnh Liệt đồng ý, chỉ là mỉm cười, dáng tươi cười ý vị sâu xa. Lúc này Trần Lạc đang định mang Dương Tính Vũ bọn người rời đi. Rời sân trước, một bóng người ngăn lại Trần Lạc. Trần Lạc ngước mắt nhìn lại, ngăn lại chính mình, không phải là Tần Lệ, gia hỏa này khí tức trên thân, thật đúng là bảy quan bạch kim tiên đế. Gia hỏa này đến tột cùng là thu được cỡ nào cơ duyên, thế mà tăng lên nhanh như vậy. Nghĩ tới đây, Trần Lạc thử dùng hệ thống xem xét Tần Lệ tiên đạo. Hắn nhớ kỹ Tần Lệ trước đó tiên đạo là 9 đầu hoàng phẩm tiên đạo. Ân, 9 đầu thánh phẩm tiên đạo, 1 đầu hoàng phẩm tiên đạo. Trần Lạc tra được Tần Lệ tiên đạo sau, kinh ngạc mở to hai mắt. Làm sao 9 đầu hoàng phẩm tiên đạo trực tiếp trở thành 9 đầu thánh phẩm tiên đạo? Cái này cần cỡ nào cơ duyên mới có thể làm đến? 3 ngày không gặp kẻ sĩ phải lau mắt mà nhìn. Trần Lạc không khỏi sợ hãi thán nói, Tần Lệ biến hóa, xác thực làm cho người sợ hãi thán phục. Tần Lệ lạnh nhạt cười nói, bất quá là vận khí tốt, tìm tới một phần đại cơ duyên. Ngược lại là ngươi, vẫn là trước sau như một yêu nghiệt, còn bị hai đại tiên tộc coi trọng, danh khí sớm đã truyền khắp Đông Huyền giới. Hắn cầm tới chiến thánh trái tim, mới có bây giờ thành tựu. Khả Trần Lạc tu vi lại cắn rất chặt, chiến lực cũng dị thường người tiên. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Trần Lạc trên người cơ duyên không kém hắn. Trần Lạc cười nhún vai, cũng không có lộ ra quá nhiều. Hắn cùng Tần Lệ trên người bí mật, sợ là đủ để gây nên Đông Huyền giới tất cả thế lực quanh động. Đúng rồi, trình lấy rượu để cho ngươi khiêu chiến ta. Tần Lệ nói tiếp, trong mắt lấp lóe tinh quang. Trần Lạc chú ý tới Tần Lệ ánh mắt, không khỏi cười nói, làm sao? Ngươi rất chờ mong đánh với ta một trận. Tần Lệ trong mắt rõ ràng là chiến ý. Chương 1257 Thánh nhân truyền thừa, Vạn Yêu Thánh. Chương 1257 Thánh nhân truyền thừa, Vạn Yêu Thánh. Cái này Tần Lệ, đến tột cùng thu được cỡ nào cơ duyên, mới đến mức độ này? Quá khoa trương đi. Một bước lên mây a. Trần Lạc ngồi trên ghế, còn tại hiếu kỳ Tần Lệ lấy được cơ duyên. Có thể tại trong vài năm, để Tần Lệ đạt tới bảy quan bạch kim tiên đế, còn đem 9 đầu hoàng phẩm tiên đạo tăng lên chí thánh phẩm. Bực này cơ duyên, cho dù Đông Huyền giới những cái kia nguy thánh, bán thánh, đều sẽ tâm động đi. Một bên Dương Tính Vũ lại nhíu mày, ngữ khí nghiêm túc nói, có thể trong khoảng thời gian ngắn, thu hoạch được tăng lên lớn như thế, có phải hay không là đoạt xá? Như chỉ là truyền thừa, Tần Lệ sao có thể tăng lên nhanh như vậy? Vị đã chết thánh nhân đoạt xá, ngược lại là có đầy khả năng. Trần Lạc nhún vai lắc đầu, cảm giác không giống như là đoạt xá. Hắn cùng Tần Lệ cũng không tính được quá quen, Tần Lệ làm sao có thể toàn bộ đỡ ra? Không muốn cái này, 10 ngày sau đánh với hắn một trận, có lẽ có thể nhìn ra chút mánh khỏe. Trần Lạc thở nhẹ một hơi. Trình lấy rượu đã giúp hắn an bài tốt, tại sao 10 ngày cùng Tần Lệ một trận chiến? Trận chiến này, tất nhiên sẽ so hôm nay càng thêm trọng thể. Đúng rồi, đem Tuyết Tiên gọi ra đến, có đồ tốt cho nàng. Trần Lạc đột nhiên mở miệng nói. Dương Tính Vũ lập tức đem Tuyết Tiên gọi ra, Tuyết Tiên đứng tại giữa hai người, một mặt tò mò nhìn Trần Lạc, nghe nói có ăn ngon. Trần Lạc một tay lấy ba bộ khôi lỗi ném đến Tuyết Tiên trước mặt, Tuyết Tiên đem ba bộ khôi lỗi này hấp thu, nói không chính xác có thể bước vào 10 quan bạch kim tiên đế. 10 quan bạch kim tiên đế tuyết tiên bảo hộ ở Dương Thính Vũ bên người, hệ số an toàn tự nhiên tăng lên rất nhiều. Hoa. Tuyết Tiên mừng rỡ nhìn xem ba bộ khôi lỗi, vội vàng xông đi lên tham lam hấp thu, thật không thể một ngụm đem ba bộ khôi lỗi hút khô. Đáng tiếc tu vi của nàng kém xa ba bộ khôi lỗi, hút vài hơi, trên thân liền xuất hiện đạo đạo vết rách. Trần Lạc thấy thế đưa tay một chỉ, dùng điểm tài phú là Tuyết Tiên chữa trị tổn hại thân thể. Cuối cùng bỏ ra 50,000 điểm tài phú, mới khiến cho Tuyết Tiên thành công hấp thu xong một bộ khôi lỗi, tu vi tấn thăng đến cựu quan bạch kim tiên đế. Đạt tới cựu quan bạch kim tiên đế sau, Tuyết Tiên lại hấp thu mặt khác hai bộ khôi lỗi, liền không cần Trần Lạc tương trợ. Thừa dịp Tuyết Tiên đang hấp thu khôi lỗi, Trần Lạc nhíu mày nhìn về phía một bên Dương Tính Vũ. Dương Tính Vũ chú ý tới Trần Lạc ánh mắt, không khỏi hai má đỏ lên, làm sao không biết Trần Lạc muốn làm gì. Đi, vào nhà. Thánh nhân chiến trường, tràn đầy bạch cốt trong vực sâu, một tòa tháp cao đứng sững ở trong bạch cốt đường, thân tháp không ngừng tản ra uy nghiêm khí tức, cường đại lại thần thánh. Tại tháp cao bên ngoài, tán lạc đông huyền giới từng cái thế lực đội ngũ. Những người này chính là được phái tới điều tra tòa này truyền thừa tháp. Điều tra truyền thừa tháp lúc, không chỉ có phải đề phòng thế lực khác, còn phải coi chừng nguyên sát tập sát. Tam thúc, truyền thừa này tháp sát suất lớn bị đia. Đồ Khinh Sam nhìn qua truyền thừa tháp, ngữ khí không gì sánh được ngưng trọng nói. Tại trước gót chân nàng, một vị lão giả Phật lấy dâu bạc, sắc mặt rất khó coi. Người này chính là cổ đồ tiên tộc tộc lão một trong, Đồ Biên. Hẳn là không sai được, xác nhận năm đó Thánh Yêu Tông thánh nhân, Vạn Yêu Thánh. Đồ Biên thổ lộ một hơi đạo. Vạn Yêu Thánh, tại năm đó 20 mấy vị thánh nhân bên trong, thực lực tuyệt đối có thể xếp đến tiến 5 vị trí đầu. Nếu như có thể lấy được đến Vạn Yêu Thánh truyền thừa, dù cho không cách nào bước vào thánh nhân cảnh giới, cũng có thể tại dưới thánh nhân vô địch tại thế. Đồ Biên trầm mặc một lát sau nói tiếp, truyền thừa tháp trong vòng 1 năm chắc chắn sẽ mở ra, ngươi trước đem tình báo thu hoạch toàn bộ đưa trở về, để trong tộc mau chóng chuẩn bị. Đồ Khinh Sam nhẹ gật đầu, Vạn Yêu Thánh truyền thừa, khẳng định không phải chỉ dựa vào thực lực cường hãn liền có thể lấy được. Chắc hẳn Vạn Yêu Thánh khảo nghiệm sẽ cùng thú sủng khá liên quan. Năm đó Vạn Yêu Thánh thú sủng chính là một cái phượng hoàng. Phượng hoàng, thế nhưng là có cơ hội bước vào thánh nhân cảnh giới yêu thú. Nếu là thu hoạch được Vạn Yêu Thánh truyền thừa, cũng cần một cái có thể cùng phượng hoàng địch nổi yêu thú, vậy thì phiền toái. Thứ độ gì? Trần Lạc mãnh nhưng từ trên giường bò lên, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Một bên Dương Tính Vũ kinh ngạc nhìn xem Trần Lạc, không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Thế nào? Dương Tính Vũ tò mò hỏi. Trần Lạc thở nhẹ một hơi, lập tức nhìn về phía Dương Tính Vũ, tiếp lấy hoảng sợ nói, nghe mưa, ngươi cái kia thánh yêu biến là thế nào tới? Ngay tại vừa rồi, hắn thu đến Đồ Phương Tiên truyền âm nội dung, tự nhiên là thánh nhân trong chiến trường, tòa kia truyền thừa tháp tình huống. Tòa kia truyền thừa tháp, đúng là Thánh Yêu Tông thánh nhân lưu lại. Dương Tính Vũ nghe được vấn đề này hơi sửng sở, do dự một chút sau hồi đáp, ta cùng Lam Yên tại du lịch lúc, tiến nhập Thánh Yêu Tông chô giới vực. Bất quá Thánh Yêu Tông đã thành một vùng phế tích, hai người chúng ta liền tại bên trong tìm kiếm một phen. Cũng không biết thế nào, liền tiến vào một gian mật thất. Bên trong có một viên trứng chim, tiểu thanh ăn trứng chim sau, liền biến thành cựu thải thần vượng. Ta cũng bởi vậy thu được đạo thứ 9 tiên luân, đồng thời trong đầu nhiều hơn một phần thánh yêu biến. Trần Lạc kinh ngạc mở to hai mắt, tiếp tục hỏi, là lúc nào sự tình? Dương Tính Vũ suy nghĩ một lát, nói một cái thời gian. Trần Lạc lập tức hồi tưởng Đồ Mệnh lần thứ nhất cùng hắn nói thánh nhân chiến trường thời gian, ngay tại Dương Tính Vũ thu hoạch được thánh yêu biến phía sau mấy ngày. Chẳng lẽ lại tòa này truyền thừa tháp xuất hiện, cùng Dương Tính Vũ thu hoạch được thánh yêu biến có quan hệ? Nghĩ tới đây, Trần Lạc manh hít một hơi. Nếu như tòa này truyền thừa tháp thật cùng Dương Tính Vũ có quan hệ, hắn khẳng định phải đem Dương Tính Vũ dẫn đi. Bất quá tiến vào truyền thừa tháp yêu cầu là vạn tuế phía dưới cũng có được thánh phẩm tiên đạo bạch kim tiên đế. Dương Tính Vũ mới cựu quan tiên đế, nhất định phải trong vòng 1 năm đạt tới hư quan bạch kim tiên đế. Hư quan bạch kim tiên đế cũng coi như bạch kim tiên đế đi. Thánh nhân trong chiến trường tòa kia truyền thừa tháp là Thánh Yêu Tông thánh nhân truyền thừa tháp. Ta cảm thấy tòa này truyền thừa tháp xuất hiện, có lẽ cùng ngươi có liên quan hệ. Đến lúc đó, ta mang ngươi cùng nhau đi. Trần Lạc sau khi bình tĩnh lại, ngữ khí nghiêm túc nói. Hắn đương nhiên biết truyền thừa tháp bên trong cạnh tranh sẽ dị thường tăng tốc, nhưng hắn có tự tin bảo vệ Dương Tính Vũ, cũng để Dương Tính Vũ thu hoạch truyền thừa. Dương Tính Vũ tại biết Trần Lạc làm chấn kinh sự tình sau, đồng dạng một bộ không biết làm sao bộ dáng. Cái này thật không phải trùng hợp đi. Có lẽ tòa này truyền thừa tháp chính là bởi vì nàng mà xuất hiện. Bất quá ngươi đến tại truyền thừa tháp mở ra trước đem tu vi tăng lên chí hư quan bạch kim tiên đế. Ta mang ngươi về cổ đồ tiên tộc những tiền bối kia, hẳn là sẽ có biện pháp. Trần Lạc tiếp tục nói, nếu truyền thừa này tháp cùng Dương Tính Vũ khả năng có quan hệ, hắn khẳng định sẽ dốc hết toàn lực giúp Dương Tính Vũ. Đây là Dương Tính Vũ cơ duyên, hắn thân là Dương Tính Vũ nam nhân, sao lại lùi bước? Tốt. Dương Tính Vũ gật đầu hơi điểm, trong mắt đều là nhu tình, trong lòng đều là may mắn. Chọn đúng người, thật sự là kiện chuyện hạnh phúc. Lệnh gia chủ nhân, Tuyết Tiên đã tốt nha. Ngoài cửa, vang lên Tuyết Tiên ngơ ngác thanh âm. Đang hấp thu rơi mặt khác hai bộ khôi lỗi sau, Tuyết Tiên cảnh giới thành công đạt tới 10 quan bạch kim tiên đế. Phần này chiến lực, vừa vặn có thể tại truyền thừa tháp bên trong dùng tới. Chương 1258 chiến thần kích. Chương 1258 chiến thần kích. Sau 10 ngày, võ nguyên chiến trường một chỗ bạch kim võ tràng. Hôm nay người quan sát, quả nhiên so trước đó trận kia kim võ tràng càng nhiều, bốn chỗ khán đài đều đầy ắp người, liếc nhìn lại đều là đồ người. Tại bạch kim võ tràng ở giữa, Trần Lạc cùng Tần Lệ đã đều đúng chỗ. Hai người lẫn nhau nhìn đối phương, cũng không có vội vã động thủ. Còn phải đa tạ ngươi trợ vực chủ cướp đoạt ngưng hồn tụ mệnh đan, không phải vậy ta hôm nay cũng không có biện pháp đứng ở trước mặt ngươi. Tần Lệ nhìn qua Trần Lạc mở miệng cười nói, hắn chính là vì hấp thu chiến thánh trái tim, dẫn đến linh hồn phá toái. Cũng may Bạch Khanh Phi từ vạn giới bảo các bên trong cầm lại ngưng hồn tục mệnh đan, mới bảo trụ một cái mạng. Không có viên kiêng ngưng hồn tục mệnh đan, hắn đã là một bộ thi thể. Trần Lạc đối với cái này núi bay, tiện tay sức lực thôi, chúng chi ta cũng không phải giúp không Bạch Khanh Phi, nàng cũng cho thứ ta muốn. Tần Lệ nghe xong cười nhạt một tiếng, cái kia tốt, hôm nay hai ta liền toàn lực chiến một trận, nhìn xem ai càng hơn một bậc. Vừa dứt lời, Tần Lệ một thanh vung ra một cây trường kích màu đen, trường kích màu đen tản mát ra nồng đậm chiến ý, một chút chính là một kiện kinh nghiệm xa trường chính là binh khí tốt. Tam Văn Thánh Khí. Trần Lạc nhìn thấy Tần Lệ trong tay trường kích màu đen, không khỏi kinh ngạc một tiếng. Cái này trường kích màu đen, không chỉ có là Tam Văn Thánh Khí, hay là đứng đầu nhất Tam Văn Thánh Khí. Nó khí tức, muốn tại phía xa bình thường Tam Văn Thánh Khí phía trên. Nhưng một giây sau, hắn lại phát hiện trường kích màu đen trên có một vết nứt. Có vết rách còn có thể là đứng đầu nhất Tam Văn Thánh Khí. Chẳng lẽ lại cái này trường kích màu đen, từng là cực đạo thánh khí? Soạn. Mệnh tốt như vậy. Trần Lạc nghĩ đến cái này trường kích màu đen từng là cực đạo thánh khí, không khỏi một trận hâm mộ. Tổn hại cực đạo thánh khí, cũng xa so với Tam Văn Thánh Khí đáng tiền a. Lúc nào, hắn cũng làm một thanh. Ta thánh thuật, cần dựa vào chiến mâu này thần kích, không có mặt khác thánh khí có thể đổi. Thanh kích này, sắp thực chiếm ngươi không ít tiện nghi. Tân Lệ nhìn thấy Trần Lạc trên mặt biểu lộ, tưởng rằng Trần Lạc cảm thấy chiến thần kích quá lợi hại. Cũng đối, dù sao cũng là chiến thánh đã từng sử dụng cực đạo thánh khí, kích này uy lực hoàn toàn không phải Bạch Kim Tiên Đế có thể cản. Hắn dùng kích này, hoàn toàn chính xác có mất cân bằng. Trần Lạc lại khoát tay cười nói, không sao, một thành vũ khí mà thôi. Tam Văn Thánh Khí, ta cũng không phải không có, mà lại không chỉ một kiện. Nói, Trần Lạc vung ra Hắc Nguyệt Phi Đao, cùng lộ ra mặc trên người bảo giáp. Chỉ dựa vào nhục thân lực lượng, hắn cũng không dám đón đỡ chiến thần kích trôi này tổn hại cực đạo thánh khí. Cũng may có Trương Viêm cho nội giáp, phối hợp thêm nhục thân cường hãn, tiếp chiến thần kích mấy lần hẳn là không vấn đề quá lớn. Tân Lệ thấy thế, trong lòng lo lắng lập tức tiêu tán, cầm trong tay chiến thần kích nhanh chân xung ra, trực chỉ Trần Lạc. Trần Lạc cũng không khách khí, huyền âm kiếm huy ra đồng thời, Hắc Nguyệt Phi Đao theo thế trở phân phó, thế công đồng dạng lăng lệ. Vẹn vẹn trong chớp mắt, hai người liền đụng vào nhau. Kiếm, đao, kích ba món binh khí không đoạn giao phong, bộc phát ra dư uy như sóng biển giống như, không ngừng trùng kích bảo hộ tòa này võ tràng tiên trận. Đạo này Tam Văn Thánh trận, lại bởi vì cỗ này dư uy, bắt đầu lung la lung lay. Ha 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 ha. Trần Lạc công tử quả nhiên không phụ kỳ vọng, ánh mắt lao phu hay là không kém. Trình Lấy Rượu gặp Trần Lạc tư không chút nào rơi xuống hạ phòng, cười đến không ngậm miệng được. Lúc trước hắn còn lo lắng Trần Lạc không phải Tần Lệ đối thủ, dù sao Trần Lạc tu vi còn muốn kém Tần Lệ một cái tiểu cảnh giới. Hôm nay xem xét, cái này lo lắng căn bản không cần thiết. Trần Lạc cùng Đỏ Ông lúc giao thủ, căn bản không vận dụng toàn lực. Trình trưởng lão, ngươi chẳng lẽ cảm thấy mình thắng chắc? Bên cạnh, một vị người mặc xích bào nam nhân, chính bình tĩnh đến nhất trà. Nam nhân này cũng là Võ Nguyên Tiên biết Lục trưởng lão một trong, đồng thời còn là Võ Nguyên Tiên biết hội trưởng, tên là Cơ Nham. Trình Lấy Rượu lườm Cơ Nham một chút, hừ lạnh một tiếng nói, Cơ Nham, hai người chúng ta còn chúng, cũng không cần phải lẫn nhau giễu cợt. Các loại trận chiến này kết thúc, giữa chúng ta đổ ước ai cũng không có khả năng lại. Cùng hắn đánh cược người, chính là Cơ Nham. Đánh cược nội dung thì là người thua đem chính mình hậu bối, gả cho Bạch Kim Võ Tràng điểm tích lũy thứ nhất. Đây là Võ Nguyên Tiên sẽ bao năm qua tới quy củ, thông qua loại phương pháp này, là Võ Nguyên Tiên sẽ hấp thu cao thủ hàng đầu. Võ Nguyên Tiên biết 6 vị trưởng lão, liền có 2 người là như thế này làm tới. Cơ Nham cười cười, 10 phần tự tin nói, người đây yên tâm, ta bao không tệ. Coi như thua, ta cũng sẽ đem Tần Lệ bồi dưỡng thành Bạch Kim Võ Tràng thứ nhất, phỉ nhi gả cho Tần Lệ không lỗ. Ân. Trình Lấy Rượu nghe nói như thế, tức giận đến trừng to mắt. Thứ độ gì? Lão già này, thế mà cho hắn gài bẫy. Cơ Nham, ngươi có ý tứ gì? Có tin ta hay không cũng Trình Lấy Rượu vừa định nói, cũng đem Trần Lạc bồi dưỡng thành Bạch Kim Võ Tràng thứ nhất. Nhưng hắn lập tức nghĩ đến, Trần Lạc đã có đạo lữ, mà lại lấy Trần Lạc thân phận, không có khả năng tại Võ Nguyên chiến trường hao phí quá nhiều thời gian. Ý tưởng này, căn bản không thực tế a. Hừ. Trình Lấy mùi rượu đến đập xuống cái bàn, không nghĩ tới bị Cơ Nham bày một đạo. Thật sự là tức chết lão phu. Cơ Nham gặp Trình Lấy Rượu như vậy sinh khí, tiếp tục trêu chọc nói, ta nhớ được hiện tại Bạch Kim Võ Tràng thứ nhất là cái kia gọi Bình Thiên lão quỷ ra hỏa đi. Bình Thiên lão quỷ thực lực không kém, chính là lớn tuổi một chút. Lan. Trình Lấy Rượu nghe được Bình Thiên lão quỷ bốn chữ, tức giận đến nổi giận gầm lên một tiếng. Bình Thiên lão quỷ lão già kia, niên kỷ so với hắn còn lớn hơn 10. Không 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 tuổi. Để Trình Dục gả cho Bình Thiên lão quỷ, tuyệt không có khả năng. Cơ Nham cười đến càng vui, nhưng hắn trong lòng rõ ràng, không có khả năng lại chọc giận Trình Lấy Rượu, không phải vậy quan hệ vỡ tan, đối với Võ Nguyên Tiên sẽ không có chỗ tốt. Chú ý của hai người, lần nữa trở lại Bạch Kim võ tràng bên trên. Trần Lạc không ngừng huy kiếm, mãnh liệt kiếm khí ép về phía Tần Lệ. Nhưng những kiếm khí này đều bị Tần Lệ dùng chiến thần kích cường thế đánh tan, tại tổn hại cực đạo thánh khí trước mặt, những kiếm khí này căn bản không đáng chú ý. Ngươi nếu là chỉ có này một ít bản sự, vậy ta có thể quá thất vọng rồi. Tần Lệ một bên vung vẩy chiến thần kích, vừa lên tiếng nói. Trần Lạc biểu hiện bây giờ còn xa xa không có cách nào để hắn vận dụng toàn lực. Kém quá xa. Tốt, liền để cho ngươi mở mang kiến thức một chút ta bản lĩnh thật sự. Trần Lạc nghe nói như thế, cất tiếng cười to, tiếp lấy lá xanh thần phượng kiếm pháp dứt ra, kiếm khí tràn ngập cả tòa võ tràng. Tần Lệ nhìn thấy một kiếm này, trên mặt mới sinh ra hứng thú. Kiếm này có tư cách để hắn toàn lực đi đón. Vâng. Chỉ gặp Tần Lệ hai tay huy động chiến thần kích lại bộc phát ra nồng đậm hắc quang, đem nó thân thể bao khỏa. Hắc quang cuối cùng ngưng tụ thành một bộ 100 mét cự nhân, 100 mét hắc kích tại tay, nặng nghề hắc giáp tại thân, không ngừng phóng xuất ra bá đạo uy áp. Chiến thần thân thể,
chiến!
Tân Lệ một tiếng quát chói tai, chiến thần thân thể vung kích sát ra, trăm mét hắc kích quét ngang lá xanh thần vượng. Hai cỗ lực lượng mãnh liệt giao phong, lực lượng kinh khủng như gió bao tuôn hướng bốn phương tám hướng, làm cả sân bãi kịch liệt rung động. Trên khán đài, hai bóng người đang gắt gao mà nhìn chằm chằm vào Trần Lạc cùng Tân Lệ. Hai người này chính là Phương Sích Hưng cùng Sát Mãnh Liệt. Chậc chậc chậc, không sai biệt lắm là lúc này rồi. Sát Mãnh Liệt, quỷ này nguyên bắt phương trận do ngươi đến bố đi. Đến lúc đó ta đến ngăn chặn đồ yêu dạ cùng Tân Lệ, Trần Lạc ngươi tới giết.